Chương 846, Phi Mã Mục Tràng, Thế Ngoại Đào Nguyên. Chương 846, Phi Mã Mục Tràng, Thế Ngoại Đào Nguyên. Cùng ngày sáng sớm, Tô Lưu liền mang Tố Tố cùng với Đan Nương Mẫu nữ rời đi Liên Hoa Sơn, một đoàn người chờ xuất phát mở ra một đoạn mới lữ đồ. Chuyến này lữ đồ cũng không có chỗ cần đến, Tô Lưu tạm thời là vì cảm thụ khói lửa nhân gian cùng quần quần hồng trần. Bởi vậy hắn đặc biệt mua sắm một chiếc có chút xa hoa xe ngựa, sau đó lấy mũ sắc thần lưu xem như cước lực kéo xe, một đoàn người ngồi tại trên xe bỏ chậm rãi dọc theo trường giang dạo chơi, ven đường xem giang hoài chi địa rất nhiều phong cảnh. Cứ như vậy, một đoàn người nhàn nhã, thời gian trôi mau, nhoáng một cái liền đi đến 3 ngày sau sóng. Một ngày này, Tô Lưu đám người đáp lấy xe bò, đi tới trường giang nhanh sông, đi tới cánh lăng quận phía tây nam. Nơi đây cực kỳ trống trải, giữa mắt nhìn lên chính là tràn đầy không bờ bến bích lục thảo nguyên, quanh mình thì là bốn bề toàn núi, hai cái dòng sông vây quanh, giống như đai ngọc đồng dạng cùng phỉ thúy đồng có dung hợp lại cùng nhau, lại thêm mà thập đại nho nhỏ hơn 10 cái hồ nước như minh châu đồng dạng tô điểm trong đó, cùng nhau phát họa ra một bộ thiên đường tốt đẹp phong cảnh. Nơi này phảng phất là thượng thiên đặc biệt ở chỗ này vòng ra như thế một mảnh bầu trời ban cho đất màu mỡ. Thứ năm nhĩ chín đó a khí dụng cụ ấu 23 tiết chính như cái kia bài thơ cổ lời nói, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ dạp gặp dây bò. Một nơi tuyệt vời gió cảnh tú lệ thảo nguyên. Nhìn qua mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, Tô Lưu tâm thần vì đó một sướng, nhịn không được khen, nơi này ngược lại thật sự là một chỗ trời ban bảo địa a. Trên xe bò, Thẩm Đan Nương tại phóng tầm mắt tới một phen về sau, mí môi cười nói, nơi này đúng là một khối phong thủy bảo địa, chính là toàn bộ trường giang hạ du xem như đất đai phì nhiêu, vừa lúc bị trường thủy cùng tự thủy vây quanh, phân chia ra như thế một mảnh phì nhiêu đồng cỏ, không những thổ địa phì nhiêu, mà còn khí hậu ấm áp, thủy thảo phong mỹ, là thượng đẳng nhất đồng cỏ. Ồ, Tô Lưu hơi có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đan Nương, mỉm cười nói, Đan Nương tới qua nơi này. Thẩm Đan Nương mí môi cười một tiếng, ôn nhu hòa thuận, nói khẽ, tiên sinh có chỗ không biết, toàn bộ đại tùy cảnh nội tốt nhất mã tràng phi mã mục tràng liền ở chỗ này, nô gia từng mang theo tiểu nhị tới chỗ này đưa rượu. Bởi vậy đối với nơi này coi như hiểu rõ. Thẩm Đan Nương nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế cũng là một cái tính cách có chút kiên cường kỳ nữ, xem như nữ trưởng quỹ, một người chống lên 18 dặm cửa hàng, tự nhiên cũng coi là kiến thức rộng rãi. Mà Tô Lưu thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mảnh này đồng cỏ chính là đại danh đỉnh đỉnh phi mã mục tràng. Khó trách cái này như vậy bất phàm. Thẩm Đan Nương trong miệng cái này phi mã mục tràng, tuyệt đối được cho là đại tùy, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ ưu tú nhất nông trường một trong. Nơi đây nguyên bản chính là tấn mặt võ tướng Thương Hùng xây. Phía sau tái chiến loạn bên trong, Thương Hùng mang theo tộc nhân chuyển nhà nơi đây, từ đây an cư lạc nghiệp, thành lập nông trường, trở thành một phương nhạc thổ. Phi mã mục tràng thủy thảo phong mỹ, khí hậu ấm áp, chính là trời ban nông trường, bởi vậy sở sinh thượng đẳng ngựa tốt, chính là ưu tú nhất chiến mã, phóng nhãn thiên hạ cũng là số một tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái này một khối lớn thịt mỡ cũng gặp được vô số người kiêng kỵ. Vô luận là các lộ giang hồ thế lực, vẫn là trên triều đình quan lại môn thiệt, đều muốn đem phi mã mục tràng chỗ này phong thủy bảo địa triệt để chiếm đoạt. Nhưng tốt tại các đời tràng chủ đều là thi hành tổ huấn, điệu thấp làm việc, tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình đấu, đồng thời trong bóng tối cũng tích xúc thuộc về nông trường vũ trang lực lượng, bởi vậy mới có thể kéo dài thất đại không dứt. Mà thế hệ này chẳng chủ chính là tại nguyên tắc bên trong tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân nhi chẳng chủ Thương Tú Tuần. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu khẽ mỉm cười, chỉ bóp vô tương quyết, thoáng bấm đốt ngón tay một phen, tựa hồ là gặp một số sự tình phát sinh, khoe miệng không khỏi nhắc lên một tia nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, thế ngoại đảo nguyên sao? Ha ha, chỉ tiếc loạn thế sắp tới, chiến mã chính là trong loạn thế quý giá nhất tài nguyên, một phương này thế ngoại đảo nguyên, đến tận cùng còn có thể duy trì bao lâu đâu? Thất phu vô tội, ma ngọc có tội a. Tiên sinh, ngươi nói cái gì? Đan Nương cũng không nghe rõ Tô Lưu nói cái gì, mà Tô Lưu thì là lắc đầu. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Xe bỏ chậm rãi tiến lên, dọc theo thảo nguyên một đường đi vào, tại tới gần một chỗ hồ nước thời điểm, một trận tiếng la giết cùng tiếng vó ngựa bỗng nhiên phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh an lành bầu không khí. Dừng lại, đuổi theo cho ta. Quân đại đương gia có lệnh, có thể bắt sống tốt nhất liền bắt sống. Cửu Tô Lưu hơi nhíu mày, tựa như có chút không vui. Nguyên bản không sai tâm tình đều là bị cái này một trận đột nhiên xuất hiện tiếng la giết cho đảo loạn, trong mắt hiện ra mấy phần lạnh lẽo hàn ý, ai, lúc đầu thật tốt đạt thành, làm sao đột nhiên toát ra mấy cái con rồi đến quấy nhân tâm phiền. Hai Tô Lưu hai mắt nhắm lại, trong mắt hình như có thần quang phun trào, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian ngăn trở, thấy rõ ràng nơi xa ngay tại phát sinh tất cả. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Cứu mà tôi, tất nhiên gặp phải như thế một đám khiến người chán ghét con rồi, vẫn là tiện tay đánh tương đối tốt, tỉnh một mực con ngóng tê, chọc cho đạo gia tâm phiền. Tuổi sau đó, Tô Lưu trong mắt thần quang tu lại, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đối với ngay tại kéo xe lớn Thanh Nhu cười nói ra, ta đi, chúng ta cũng đi phía trước góp một chút náo nhiệt, nhìn xem đám này con rồi đến cùng là từ đâu xuất hiện. Chương 847, tứ đại khấu đột kích, phi mã mục tràng nguy hiểm. Ba chương 847, tứ đại khấu đột kích, phi mã mục tràng nguy hiểm. Ba cửa sông chỗ, có một chỗ có chút hiểm trở hẻm núi, một phương mấy chục người đội kỵ mã đã bị đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Đủ những người này đều là mặc màu xanh da trời trang phục, trên ngực treo lên một cái mạnh mẽ phi mã tiêu chí, hiển nhiên là phi mã mục tràng bọn hộ vệ. Mà giờ khắc này, những hộ vệ này thì là bị một nhóm chừng mấy trăm người mã tặc vây khốn tại hẻm núi bên trong. Ô phía trước có truy binh, sau có hẻm núi, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiển nhiên những này phi mã mục tràng bọn hộ vệ đã là bị ép vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng những hộ vệ này cũng không có lựa chọn đầu hàng, mà là tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình cơ lấy binh khí trong tay, tính toán cùng bên ngoài mấy lần tại mấy phương lũ mã tặc đổ máu tới cùng. Có thể mã tặc dù sao người đông thế mạnh, còn chiếm cứ địa hình ưu thế, cho nên căn bản không đội mà cường công. Dẫn đầu cường đạo càng là ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm chỉ huy thủ hạ đem phi mã mục tràng bọn hộ vệ bao bọc vây quanh, lấy một loại mèo hí kịch chuột tâm thái, muốn bắt sống những hộ vệ này mang về đổi tiền thưởng. Thấy thế, phi mã mục tràng bọn hộ vệ càng ngày càng sốt ruột. Một chút tuổi trẻ bọn tiểu tử cùng là lòng đầy căm phẫn, muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, cháy xem thuốc, không thể lại cái này tặc nhân rằng có nữa. Nông trường gặp phải cường đạo tập kích, trang chủ phái chúng ta tiến về Độc Bá Sơn trang cầu viện, lại bị những này cường đạo bọn họ ngăn cản. Nếu là viện quân chậm chạp không được, trang chủ bọn họ bên kia sẽ nhịn không được. Nghe vậy, mù một con mắt trung niên hán tử cắn chặt răng, chỉ còn lại một cái độc nhãn bên trong hiện lên mấy phần quyết tuyệt chi ý, nghiêm nghị quát, đều nghe ta nói, chúng ta không thể đều chết ở chỗ này, nhất định phải có người đi Độc Bá Sơn trang cầu viện, nếu không chúng ta nông trường, chúng ta nhà liền xong rồi. Một hồi, chúng ta phá bây, liền xem như những người khác chết hết, cũng nhất định phải cam đoan có một người sống đem thông tin đưa đến Độc Bá Sơn trang. Còn lại bọn hộ vệ nhộn nhịp quát to, phải. Sau đó, độc nhãn hán tử cắn răng, cũng không tại do dự, trực tiếp chính là nâng lên trường thương trong tay, một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Các tiểu tử, cho ta hướng, phá bây. Mười mấy tên kỵ sĩ gào thét mà ra, cuốn lên từng đợt bụi mù. Những này tinh người cường tráng bọn họ đều là thợ nhỏ liền sinh trưởng ở trên thảo nguyên nông trường tử đệ, tự nhiên mỗi cái đều là cung mã thành thạo hảo hán, giờ phút này đồng loạt công kích, ngược lại là khí thế phi phàm, mười phần rất cao. Nhưng đối diện cường đạo, cũng không phải cái gì bình thường cường đạo, mà là tiếng xấu lan xa tứ đại khấu. Cái này cái gọi là tứ đại khấu, chính là chỉ chiếm cứ tại trường giang trên dưới bốn nhóm thực lực tối cường mã tặc, theo thứ tự là không có một ngọn cỏ hướng phách thiên, chó gà không tha phòng kiến đỉnh, đất khô cằn ngàn dặm ngộ mao táo, quỷ khốc thần hào tạo ứng long. Cái này bốn cái tặc nhân ngày bình thường việc các bất tận, tại trường giang trên dưới tiếng xấu lan xa, chỗ đến cướp bóc đốt giết, ác quán mang doanh, không người không sợ. Bởi vì nhân số đông đảo, lại thêm mã tặc đặc điểm chính là tới lui như gió, nhiều năm qua đúng là không người có thể chế, nhất là tại loại này loạn thế bên trong, bọn họ càng là như cá gặp nước, thực lực càng ngày càng cường đại. Nguyên bản phi mã mục tràng bằng vào nông trường trung tổ dạy hộ vệ cùng với minh hữu độc bá sơ trang, còn có thể chống cự tứ đại khấu cướp bóc, thậm chí mấy lần giết đến tứ đại khấu thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể gần nhất, cái này vốn là như nước với lửa tứ đại khấu chẳng biết tại sao, đúng là tổ kiến thành liên minh, nhân số một lần hành động đạt tới hơn vạn, hung danh kiếp sợ trưởng giang trên dưới. Tại cái này mấy vạn mã tặc công phạt phía dưới, nguyên bản trú đóng ở Ba Đông quận tùy quân đều bị chu diệt, Ba Đông quận bây giờ đã thành tứ đại khấu hang ổ, mà tại đánh xuống Ba Đông quận về sau, tứ đại khấu cái thứ hai mục tiêu, nhắm ngay vào thừa thai chiến mã phi mã mục tràng, tính toán đem cái này một khối lớn thịt mỡ triệt để nuốt vào. Ba ngày phía trước, tứ đại khấu đều xuất hiện, dẫn đầu dưới trướng gần vạn tên trộm binh dốc toàn bộ lực lượng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem phi mã mục tràng bao bọc vây quanh. May mắn phi mã mục tràng đương đại tràng chủ Thương Tú Tuần gặp nguy không loạn, quả quyết chỉ huy nông trường bọn hộ vệ đóng lại cửa lớn, chú đóng ở trận địa, cái này mới chặn lại cường đạo bọn họ tấn công mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Tứ đại khấu dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là muốn một lần hành động đem phi mã mục tràng triệt để công phá, lần này không đạt mục đích, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thương Tú Tuần chỉ có thể phái ra mấy chi tiểu đội nhân mã, chia ra 7 đường riêng phần mình xuất phát, muốn tiến đến tìm kiếm các đồng minh xin giúp đỡ. Chỉ tiếc, còn chưa chờ cầu đến viện binh, còn lại tiểu đội liền tất cả đều mất mạng tại cường đạo chi thủ, mà bây giờ, chỉ còn lại có độc nhãn hán tử vị trí cái này tiểu đội. Nhưng bọn hắn tình huống cũng không thể lạc quan, mắt thấy liền muốn tử thương hầu như không còn. Pha bây, chớ muốn cùng bọn họ dây dưa, mau mau đi, để ta chặn lại những này ác tặc. Độc nhãn hán tử vung mạnh trường thương trong tay, như phong hổ đồng dạng đem một quần tặc binh quét ra, sau đó liều chết muốn điểm hộ một cái tuổi trẻ tiểu tử thoát đi. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng là không thể thành công. Chỗ binh thủ lĩnh Dương cung cài tên, một tiếng bắn ra, đem cái cuối cùng phá vây người cũng bắn rơi dưới ngựa. Độc nhãn hán tử thấy thế, lập tức rơi vào một trận tuyệt vọng bên trong, kêu lên nói, không, ta liều mạng với các ngươi. Sau đó, hắn tựa như điên dại đồng dạng, hai mắt đỏ ngầu, phảng phất là không muốn sống một dạng, một mình cưỡi ngựa hướng về trộm binh thủ lĩnh xung phong mà đi. Chương 848, cổ đại hiệp thật không lừa ta. Chương 848, cổ đại hiệp thật không lừa ta. Nhìn qua cái kia liều chết vào tới, như dã thú phát cuồng đồng dạng độc nhãn hán tử, cường đạo thủ lĩnh phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cười nhạo nói, bắt người sống đủ nhiều, cái này một cái cũng không muốn rồi, bắn tên, bắn chết hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên cường đạo dây cung buông lỏng. Hiu liu liu. Hơn 10 cây mũi tên nháy mắt gào thét mà ra, mắt thấy liền muốn đem cái này độc nhãn hán tử cho bắn thành tổ ong vỏ bẽ, mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng cười khẽ đông nhiên thong thả vang lên. Như thế nhiều người đánh một cái còn muốn bắn tên, mặc dù là một đám hạ lưu mã tặc, nhưng khó tránh cũng có chút quá mức mất mặt ta. Tại tiếng nói vang lên một cái mắt, liền chỉ thấy một trận thanh phong đột nhiên vất qua, phản phất hóa thành một ngọn gió tường đồng dạng ngăn tại độc nhãn hán tử trước người, đem gào thét mà đến mũi tên từng cái ngăn lại. Một màn này, lập tức nhìn đến mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Làm sao có thể? Phát sinh cái gì? Ta tiễn làm sao rơi trên mặt đất? Như thấy quỷ, đến cùng là ai đang nói chuyện? Cường đạo thủ lĩnh mắt lộ ra kinh nghi, nhìn xung quanh, trong miệng quát lên, cái gì dám đến nơi này giả thần giả quỷ? Chúng ta chính là Tào Ứng Long Tào đại đương gia dưới trướng, thức thời liền cút xa một chút cho ta, chớ có rước họa vào thân. Mà đúng lúc này, một chiếc xe bỏ chậm rãi lái vào tầm mắt của mọi người bên trong. Cùng lúc đó, vừa bạn cái kia một tiếng cười khẽ cũng vang lên lần nữa. Ha ha, Tào Ứng Long Tào đại đương gia. Ha ha, thật là lớn tên tuổi, một cái hạ lưu mao tặc cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ta rất muốn biết là ai cho ngươi dũng khí. Xe bỏ màn che bị kéo ra, một tên áo trắng đạo nhân bất ngờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng gặp đạo nhân này một bộ áo trắng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, dung mạo tuấn tú như ngọc, hai mắt càng là sáng lạn như tinh thần, để người không dám nhìn thẳng, trên dưới quanh người đều tản ra một loại khó nói lên lời khí thế xuất trận. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cho dù là luôn luôn phách lối cuồng vọng lũ mã tặc, tựa hồ cũng là bị Tô Lưu phong thái khí độ tin phục, đúng là không có phát ra nửa điểm tiếng động. Mà Tô Lưu bản nhân thì là khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền lành nhìn về phía cưỡi tại người cao lớn bên trên cường đạo thủ lĩnh, giống như cười mà không phải cười nói, vận đạo trí nhớ không quá tốt, ngươi vừa rồi nói với ta cái gì ấy nhỉ? Tại nghe được câu này một mấy mắt, chẳng biết tại sao, một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ uy áp đột nhiên giáng lâm tại cái này cường đạo thủ lĩnh trên thân, hắn còn chưa tới cùng nói chuyện, liền chỉ cảm thấy ngực run lên, hai mắt càng là giống như lửa thừa nhận khoảng cách đau đớn. Phốc phốc. Sau một khắc, tại một đám trộm binh bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này vừa vặn còn phách lối cuồng vọng cường đạo thủ lĩnh liền một câu đều không có thể nói ra, liền đã là ngửa đầu ngã quỵ, từ trên ngựa ngã xuống đất, không rõ sống chết. Lão đại, ngươi thế nào? Một đám trộm binh bọn họ đội vàng xuống ngựa điều tra, có thể tại nhìn đến cái này trộm sĩ quan mục đích mấy mắt, trong lòng chính là một trận run rẩy, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí trực tiếp là bị dọa tiểu trong quần. Nhưng gặp cái này trộm sĩ quan mắt thất khiếu chảy máu, thần sắc tăng dã, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết bất đắc kỳ tử. Vẹn vẹn một câu, một ánh mắt, Tô Lưu thậm chí động cũng không động, cả ngón tay đều nhấc một cái. Cái này vừa bạn còn cực kỳ phách lối cường đạo đầu lĩnh, liền đã là thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn còn bảo lưu lấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Quỷ dị như vậy khó lường võ học, tự nhiên là Tô Lưu lúc trước từng thi triển qua, thánh tâm quyết bên trong bốn loại quỷ dị nhất khó lường sát chiêu thánh tâm tứ kiếp kinh mục kiếp. Nhưng cùng lúc trước thi triển một lần kia khác biệt, Tô Lưu cũng không có dùng kinh mục kiếp đem đối thủ hóa thành khối lỗi, mà là trực tiếp dùng cường hành vô cùng thần niệm đem triệt để xóa bỏ. Giờ khắc này, tại nhìn đến trộm sĩ quan mắt thất khiếu chảy máu thê thảm tử trạng về sau, ở đây trộm binh đều hoảng sợ biến sắc, nhộn nhịp hét ra tiếng. Chết! Khuê đầu chết! Chuyện gì xảy ra, lão đại làm sao đột nhiên từ ngã từ trên ngựa đi? Một trận tiếng huyên náo đột nhiên vang lên. Vậy giống như con rùa tiếng ông đồng dạng để Tô Lưu càng ngày càng tâm phiền, chỉ thấy hắn mày kiếm nhăn lại, trong mắt hình như có một sợi lãnh điện hiện lên, lạnh lùng nói, trò chuyện ồn ào. Một đám con rùa, thực sự là đáng ghét gấp. Cửu lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn ống tay áo hất lên nhẹ, một sợi nhạt kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, tựa như một cái đuôi màu xanh dao long đồng dạng phát ra một tiếng thanh thúy to rõ thanh long thanh âm. Tuổi tại bực bội phía dưới, Tô Lưu tính toán nhanh xử lý những này đáng ghét con rùa. Vê đút vừa ra tay, chính là lưỡng tụ thanh xà. U bạch. Sam nhưng gặp thanh quang lóe lên, lúc này liền có vài chục người bị tại chỗ chém làm hai đoạn, mà Tô Lưu lại không có nửa phần dừng lại, ngay sau đó liền lại là một sợi kiếm khí gào thét mà ra. Bắt chỉ một thoáng, đầu người quần quần rơi xuống đất, máu đỏ tươi không ngừng rội, khắp nơi trên đất đều là tàn thi, trang diện cực kỳ rung động, giống như tu la địa ngục đồng dạng đáng sợ. Mà Tô Lưu thì là một bộ áo trắng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem thây ngang khắp đồng cường đạo bọn họ, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, bảy hiện tại, cuối cùng là yên tĩnh lại. Ha ha, Cổ Long đại hiệp thật không lừa ta, để một người ngậm miệng phương thức tốt nhất, quả thật chính là chém đứt đầu của hắn. Một chương 849, độc bá sơn trang loạn. Chương 849, độc bá sơn trang loạn. Vẹn vẹn trong chớp mắt, nguyên bản phách lối cuồng vọng cường đạo bọn họ, liền tất cả đều vận mệnh tại Tô Lưu lưỡng tụ thanh xà phía dưới, thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Ba nhìn qua viên kia viên lăn xuống trên mặt đất đầu người cùng khắp nơi trên đất tàn thi, lấy độc nhãn hán tử cầm đầu phi mã mục tràng bọn hộ vệ kinh ngạc ngây ngốc tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô, liền một câu đều nói không nên lời, phảng phất tại trong mộng đồng dạng. Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Độc nhãn hán tử chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, lập tức đưa tay tại trên đùi hung hăng bấm một cái, tại cảm thấy đau đớn kịch liệt về sau, hắn cái này mới xác nhận, đó cũng không phải mộng. Hắn vừa vặn nhìn thấy khí đứa trẻ thủy o tứ chín tất cả những thứ này đều là thật. Ở đây cường đạo bọn họ tất cả đều bị vị này thần bí khó lường áo trắng đạo trưởng giết phải sạch sẽ. Trong lúc đó, một cố khó nói lên lời vẻ rung động từ độc nhãn hán tử trong lòng hiện lên mà ra. Một trong nháy mắt, chém giết hơn trăm tên cường đạo. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ vị đạo trưởng này là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy thanh quang lóe lên, lập tức liền có hơn trăm cái đầu người rơi xuống đất. Loại thủ đoạn này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỗ nào là cái gì võ công, rõ ràng chính là tiên pháp đạo thuật thần thông bình thường. Chẳng lẽ, ta lão Tiêu hôm nay thật gặp phải thần tiên? Vị đạo trưởng này đến cùng có phải hay không thần tiên, Tiêu lão tam không dám kết luận, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là bọn họ ân nhân cứu mạng, thậm chí có thể là toàn bộ nông trường đại cứu tinh. Đám nhóc con đều cho lão tử bỏ dậy, cho đạo trưởng dập đầu, cảm ơn ân cứu mạng. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu lão tam dãy rủa lấy đứng dậy, một bên chào hỏi may mắn còn sống sót bọn hộ vệ, một bên hướng thẳng đến Tô Lưu té quỵ dưới đất, dập đầu nói, đa tạ đạo trưởng xuất thủ cứu chúng ta. May mắn còn sống sót bọn hộ vệ cũng nhộn nhịp từ rung động bên trong tỉnh lại, từng cái dùng ánh mắt kính sợ ngước nhìn Tô Lưu, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, khấu tạ Tô Lưu ân cứu mạng. Mà Tô Lưu lại chỉ là xua tay, thần sắc lạnh lạnh, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, không cần cảm ơn ta, vận đạo xuất thủ cũng không phải là vì cứu các ngươi, chỉ là những này khiến người chán ghét phiền con rồi ngăn cản con đường của ta mà thôi. Không quản như thế nào, chúng ta cái này mười mấy cái minh đệ tính mệnh toàn bộ nhờ đạo trưởng ngài mới bảo vệ, thỉnh cầu đạo trưởng ngài báo cho tôn hiệu,
ta ngày sau tất định là ngài lập xuống trường sinh bài vị, ngày đêm cung phụng. Độc Nhãn Hán tử, cũng chính là Tiêu Lao Tam, hiển nhiên không phải cái gì đại lao thô, luôn hành cử chỉ có chút biết lễ, ngược lại là cùng hắn thô hào bề ngoài có chút không hợp. Mà Tô Lưu lại xem thường, chỉ là nhìn Tiêu Lao Tam một cái, giống như cười mà không phải cười nói, vần đạo họ Tô, đạo hiệu Trường Sinh Tử. Nghe vậy, Tiêu Lao Tam lại lần nữa dập đầu hành lễ, lập tức đứng dậy, mang trên mặt mấy phần hổ thẹn chi ý, đối với Tô Lưu chắp tay nói, Tô đạo trưởng, đại ân không thể báo đáp, ta hôm nay thực sự là muốn sự tình trong người, tứ đại khấu dốc toàn bộ lực lượng, mấy ngàn tên cường đạo trước đến tập kích ta nông trường, ta hiện tại nhất định phải tiến về Độc Bá Sơn trang cầu viện. Có nhiều lãnh đạo, mời ngài chớ nên trách tội, đợi đến nông trường nguy hiểm giải trừ, ta nhất định tìm chàng chủ đi lấy được tốt nhất rượu ngon, thượng đẳng nhất dê bò, đến mời ngài nâng ly một chàng. Nguyên bản Tô Lưu cũng không tính quản việc không đâu. Có thể cái này bên ngoài thu hảo, tính cách phóng khoáng hán tử lại khá đối tính nết của hắn. Tô Lưu lắc đầu, đối với Tiêu lão tam đám người nói, ngươi nếu là muốn đi Độc Bá Sơn trang cầu viện, vậy liền không cần phải, hiện ra tại đó có lẽ so với các ngươi phi mã mục chẳng còn muốn nguy cấp, trông chờ bọn họ xuất binh cứu viện các ngươi, sợ là mơ mộng ngao huyền. Lời vừa nói ra, một đám bọn hộ vệ lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhất là Tiêu lão tam càng là mặt như màu đất, con mắt trợn thật lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột, run giọng nói, đạo trưởng, ngài nói có thể là thật? Tô Lưu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, vần đạo một hạng không nói dối. Độc Bá Sơn trang đang đứng ở nội loạn bên trong, xem như một trang chi chủ Phương gia hai huynh đệ trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Ngươi cảm thấy hiện tại Độc Bá Sơn trang còn có thể phân ra binh lực tới cứu viện các ngươi sao? Nghe thấy lời ấy, Tiêu lão tam tâm thần kịch chấn, sắc mặt nháy mắt sụ xuống, hai mắt lỗ thủng vô thần, theo bản năng tự lẩm bẩm, làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết, trước mắt vị này áo trắng đạo trưởng tất nhiên có thể nói như vậy kỹ càng, liền tiền căn hậu quả đều rõ rõ ràng ràng, tự nhiên không phải là biên tạo nên. Chết tiệt! Tiêu lão tam hai mắt phiếm hồng, hung hăng mắng một câu. Năm đó Phương lão gia tử là bực nào anh hùng, làm sao có như thế hai cái không nên thân nhi tử, đại địch trước mặt, chính mình vậy mà nội loạn. Bây giờ phi mã mục tràng nguy cơ sớm tối, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Độc Bá Sơn trang chi viện bên trên. Có thể mà lại Độc Bá Sơn trang hiện tại đang đứng ở nội loạn bên trong, úp còn không mang nổi mình úp, như thế nào lại phân ra binh lực tới cứu viện phi mã mục tràng? Lần này, liền hy vọng cuối cùng cũng tuyên cáo tan biến. Vừa nghĩ tới chính mình sinh tại tư giỏi tư gia viên sắp hủy diệt tại tứ đại khấu trên tay, Tiêu lão tam loại này làm bằng sắt hán tử, cũng chịu đựng không nổi loại này đả kích, không khỏi mắt hổ rừng rừng, gào khóc. Chương 850, Ma môn thánh nữ Loan Loan. Chương 850, Ma môn thánh nữ Loan Loan. Tô Lưu cũng không phải là tại nói hiệp nói bượng, Độc Bá Sơn trang sát thực lâm vào nội loạn bên trong. Ngày đó, tại tàn sát toàn bộ Giang Hoài đại doanh về sau, Khấu Trọng, Địch Kiều, Từ Tử Lăng ba người vì tìm kiếm tình báo, đem bên trong quân doanh ghi chép cho lục soát mấy lần. Không những tìm ra được phụ công thạch cùng Lý Mật cấu kết mật tín, còn ngoài ý muốn được đến Giang Hoài chi địa một số bí mật tình báo, chưa hề biết được Độc Bá Sơn trang phát sinh nội loạn. Tô Lưu đối với cái này cái gọi là Độc Bá Sơn trang, căn bản để không nổi nửa điểm hứng thú. Nhưng đối với gây nên Độc Bá Sơn trang huynh đệ nội loạn, trở mặt thành thù cái kiết như hồng nhan họa thủy tiểu yêu nữ, nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Đây cũng không phải là bởi vì cái này nữ tử đủ để điên đảo chúng sinh dung mạo, mà là bởi vì Tô Lưu đã đoán được thân phận của cô gái này. Ma môn âm vị tông thánh nữ, Loan Loan. Vừa nghĩ tới cái kia nguyên tắc bên trong cái kia khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giàu hoạt như hồ tuyệt thế yêu nữ, Tô Lưu trong lòng liền không khỏi sinh ra mấy phần ý tò mò. Đến cùng là như thế nào nữ tử, có thể xứng đáng điên đảo chúng sinh bốn chữ. Dựa theo tại phụ công thạch nơi đó được đến tình báo đến nói, Loan Loan sở dĩ xuất hiện ở đây, là vì muốn liên kết hợp Giang Hoài quân cùng một chỗ thẳng đến cánh lăng. Mà bây giờ Giang Hoài quân tinh nhuệ đã bị ta tiêu diệt, Đỗ Phục Y cùng phụ công thạch cũng đã chết, không biết cái này tiểu yêu nữ hiện tại có thể hay không mắt trợn tròn, ha ha. Vừa nghĩ tới cái kia tiểu yêu nữ cố gắng lưu đồ rất lâu, cuối cùng tất cả tâm huyết toàn bộ thay đổi đồng lưu, Tô Lưu trên mặt liền không tự chủ được hiện ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Ha ha, Ma môn, Phật môn, môn thiện, triều đình, ta ngược lại muốn xem cái này đại tùy thiên hạ, đến cùng ai là cầm cờ người, mà người nào lại là trên bàn cờ quân cờ. Mà giờ khắc này, khi biết hướng Độc Bá Sơn trang cầu viện vô vọng về sau, không chỉ là Tiêu lão ta một người, ở đây may mắn còn sống sót phi mã mục chàng bảo vệ dụng cụ Nhĩ Lân Nhị Lĩnh kỳ chết vệ môn đều là mắt lộ ra tuyệt vọng, thậm chí người nhịn không được che mặt thút thít. Đối với bọn họ những này thở nhỏ liền sinh ở mục người trong sân đến nói, phi mã mục chàng chính là nhà của bọn họ, cũng là bọn hắn tại cái này loạn thế bên trong duy nhất cản tránh gió. Ô ô ô, cháy xem thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn muốn đi cánh lăng cầu viện sao? Đều lúc này, còn cầu cái gì viện binh a? Bọn họ Độc Bá Sơn trang đều tự thân khó bảo toàn, chỗ nào sẽ còn cân nhắc tới cứu viện chúng ta? Muốn ta nói, chúng ta không bằng trở về, cùng đám kia ác tặc bọn họ liều mạng. Đúng, liều mạng nếu không chết, 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán. Những hộ vệ này phần lớn là người trẻ tuổi, từ trước đến nay dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, không cố sinh chết, lúc này liền nhộn nhịp muốn dục ngựa trở lại nông trường, cùng những cái kia dám can đảm xâm lấn nông trường người đổ máu tới cùng. Mà lúc này, Tiêu lão tam lại bỗng nhiên gào to một tiếng, ngăn cản bọn họ. Tất cả đứng lại. Các ngươi bây giờ đi về, chính là chịu chết, tập nhân thế lớn, chỉ bằng vào chúng ta nông trường huynh đệ, là tuyệt đối không có khả năng địch nổi cái kia hàng ngàn hàng vạn cường đạo. Nghe vậy, những này bọn tiểu tử bước chân dừng lại, nhưng vẫn là một mặt lo lắng nói ra, cháy xém phúc, vậy ngài nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? cũng không thể một mực trốn ở chỗ này à, ta lão nương cùng muội muội đều còn tại nông trường bên trong đây.
Đúng a.
Nông trường bên trong có thật nhiều người già trẻ em, một khi nông trường bị công phá, kết quả quả thực khó có thể tưởng tượng, những cái kia ác tặc đều là xuất sinh, chuyện gì đều làm ra được. Không được, ta là nhất định muốn trở về, liền xem như chết, ta cũng muốn chết tại nông trường bên trong. Những người tuổi trẻ này nói tới, sao lại không phải Tiêu lão tam suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn dù sao bên trên tuổi tác, lại là nông trường bên trong lão nhân, thân ở bốn đại chấp sự một trong, tính cách kiên nghị, đầu não cũng linh hoạt, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tại do dự sau một lát, vị này độc nhãn hán tử thở dài một tiếng, đống nhiên xoay người, lại lần nữa hướng về Tô Lưu quỳ xuống, dập đầu khẩn cầu, đạo trưởng, ta cũng biết, ta đây là tại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng ta lão Tiêu không có cách nào, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu được nông trường. Ta lão Tiêu mặt dạn mày dày, muốn cầu ngài lại ra tay một lần, chỉ cần ngài chịu ra tay, nhất định có thể đánh lui cường đạo, van cầu ngài. Dứt lời, hướng này kiên nghị, liền năm đó con mắt bị mũi tên bắn thủng đều không có chảy một giọt nước mắt độc nhãn hán tử giờ phút này đúng là nước mắt rơi như mưa, không ngừng hướng về Tô Lưu dập đầu cầu khẩn. Phi Mã Mục Tràng những người còn lại thấy thế, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng vỗ chán một cái, một bộ cực kỳ chán nản rằng, dốc. Đây thật là có mắt không biết chân tiên. Tuân làm sao đem vị này như rất giống ma ân công quên. E nếu là vị này đại lao chịu ra tay, mặc dù không dám nói có thể thắng dễ dàng tứ lại khấu, nhưng ít ra có thể để cao đồng dạng phần thắng, chỉ hắn một cái liền ít nhất bù đắp được trăm ngàn người. E giờ lúc này, những người còn lại cũng nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Tô Lưu xuất thủ tương trợ. Di cầu ân công xuất thủ, ý nhưng đối mặt với mọi người quỳ cầu, Tô Lưu nhưng là không hề bị lay động, hắn vẫn như cũng là đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc lạnh lạnh, nhàn nhạt nói ra, U Bần Đạo luôn luôn không muốn quản việc không đâu. Mị Phi Mã Mục Tràng là nhà của các ngươi, cũng không phải là Bần Đạo nhà, ta hà tất lấy cái phiền phải này. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Lao Tam, thần sắc bệ nghệ, thản nhiên nói, năm ngươi có thể cho ta một cái xuất thủ lý do sao? Chương 851, thiên hạ đệ nhất thợ khéo, Lỗ Diệu Tử. Chương 851, thiên hạ đệ nhất thợ khéo, Lỗ Diệu Tử. Xuất thủ lý do. Đập Tiêu lão tam có chút choáng váng, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trước mắt vị này thần bí khó lường áo trắng đạo trưởng cũng không phải là không muốn xuất thủ, chỉ là thiếu có thể đánh động điều kiện của hắn. Yêu Tiêu lão tam chặn lại nói, đạo trưởng, ngài đừng nhìn ta bộ này nghèo túng bộ dáng, nhưng ta cũng là Phi Mã Mục Tràng bốn vị chấp sự một trong, có thể là có thể làm được chủ. Chỉ cần ngài chịu ra tay bất kỳ cái gì điều kiện, đều tùy ngươi mở. Vì cứu vớt Phi Mã Mục Tràng, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp chính là khoe khoang khoác lác, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải cầu được vị này đại lao xuất thủ. Nếu không, nông trường thật liền muốn xong. Cho nên hiện tại, không quản mở ra điều kiện gì, cháy xém ba đều phải trước ổn định Tô Lưu. Mà Tô Lưu nhưng là mày kiếm nâng lên, giống như cười mà không phải cười nói, theo bần đã biết, Phi Mã Mục Tràng đương đại chẳng chủ, hẳn là một vị nữ tử a. Ngươi xác định ngươi có thể thay nàng làm chủ? Điều kiện gì đều có thể đáp ứng ta. Nghe vậy, cháy xém ba vội vàng bỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói ra, ngài nói vị kia chẳng chủ chính là nhà ta đại tiểu thư, ngài yên tâm, đại tiểu thư chính là ta gọi cháy xém ba nhìn xem lớn lên, ngày bình thường nàng cũng phải gọi ta một tiếng cháy xém thuốc. Ngài yên tâm, đại tiểu thư thông tuệ nhất, lại rõ lý lẽ, chỉ cần ngài có thể cứu Phi Mã Mục Tràng, đại tiểu thư nhất định có thể đáp ứng ngài mọi yêu cầu. Nếu là làm không được, ta lão Tiêu nguyện mặc cho ngài xử trí. Nhìn xem lời thề son sắt cháy xém ba, Tô Lưu chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Trên thực tế, hắn căn bản không để ý đối phương hứa hẹn. Hắn chỉ là nghĩ mượn cớ tham dự lần này tứ đại khấu vây công Phi Mã Mục Tràng sự kiện mà thôi. Dù cho không có gặp phải cháy xém tam đẳng người, cái này Phi Mã Mục Tràng hắn cũng là muốn đi tới một lần. Dù sao, cái tòa này nông trường bên trong trừ vị kia mỹ nhân nhi chàng chủ bên ngoài, còn có một vị có thể nói bất thế kỳ tài thần tượng Lỗ Diệu Tử, hắn chính là năm đó Dương Công Bảo Khố người kiến tạo. Cái tòa này tương truyền giấu kín vô số chân bảo bảo khố, sớm đã là bị Tô Lưu coi là vật trong bàn tay. Mặc dù trong đó cất giấu rất nhiều chân bảo không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng có thể giao cho Song Long xem như tranh bá thiên hạ tư bản, mà bảo khố bên trong chân quý nhất Tà Đế Xá Lợi, cũng là ma môn truyền thừa thánh vật. Có vật này liền coi như là có nhất thống ma môn đại nghĩa. Cho nên nói, cái tòa này Dương Công Bảo Khố, Tô Lưu tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà bây giờ, chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần đánh tan tứ đại khấu, giải Phi Mã Mục Tràng khẩn cấp, Tô Lưu liền có thể danh chính luôn thuận hướng Lỗ Diệu Tử hỏi tham Dương Công Bảo Khố bí mật. Bởi vậy, Tô Lưu sớm đã quyết định xuất thủ. Giờ khắc này, nhìn qua lời thề son sắt cháy xém ba, Tô Lưu trừng mắt nhìn, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên, mang theo mấy phần trêu tức nói ra, đã như vậy, cái kia bần đạo hôm nay phá một lần ca, gặp một lần cái này cái gọi là tứ đại khấu. Nghe vậy, cháy xém ba cùng với Phi Mã Mục Tràng những người còn lại đều là hết sức vui mừng. Quá tốt rồi, có ngài xuất thủ, nhất định có thể đánh tan cường đạo, cứu vớt chúng ta nông trường. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng xuất phát. Cháy xém ba cái chính mình ngựa dắt tới, khẩn thiết nói, đạo trưởng, ta con ngựa này chính là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo mã, ngày trước cưới cái này tớt, đợi đến chuyện chỗ này, ta nhất định tự tay từ nông trường bên trong tuyển ra một thất thiên lý mã đến đưa cho ngài. Hắc hắc, ngài đừng không tin, ta lão Tiêu có thể là toàn bộ nông trường lợi hại nhất tương mã kỹ năng, không biết bao nhiêu thất ngựa tốt đều là xuất từ tay ta. Đối với cái này phong khoáng trung thành hảo hán, Tô Lưu cũng là có chút thưởng thức, khẽ mỉm cười, chỉ vào phía sau xe bò, mỉm cười nói ra, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cũng có tọa kỵ. Cháy xém ba theo Tô Lưu ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là ngũ sắc thần như lôi kéo xe bò, sắc mặt không khỏi thay đổi đến có chút cổ quái. xe bò lợi dụng cái này chạy tới nông trường, cái kia không gặp được khỉ năm mã nguyệt. Cái này biết ngũ sắc thần lưu vẫn là duy trì lấy thanh lưu răng dấp, nhìn qua trừ hình thể cường tráng một điểm, còn lại thường thường không có gì lạ, xem tại cháy xém tam nhãn bên trong, tự nhiên là chỉ là một cái bình thường lưu. Tựa hồ là phát giác cháy xém ba ý khinh thường, ngũ sắc thần lưu trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức liền than nhẹ một tiếng, bày tỏ bất mãn. Tô Lưu thì là mỉm cười nói, Lao Tiêu, ngươi lúc này có thể là có mắt không biết Thái Sơn, ta cái này lưu nhưng không phản phẩm, ngươi cái gọi là thiên lý mã tại trước mặt nó, liền không bằng cái dám. Nghe vậy, cháy xém ba tính bướng bỉnh lập tức đi lên, vừa muốn phản bác vài câu. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như sấm rền tiếng rên nhẹ đột nhiên vang lên, dọa đến cháy xém tam đẳng người toàn thân run lên, theo bản năng hướng về cái kia xe bỏ nhìn lại. Nhưng gặp ngũ sắc quang hoa lập lòe, nguyên bản thường thường không có gì lạ lớn thanh lưu, cái này sẽ đúng là hóa thành một cái uy nghiêm lộng lẫy, thân có ngũ thải thần lưu. Cái này, cháy xém ba trận tròn mắt. Xem như phi mã mục chàng chấp sự hắn, từ nhỏ liền cùng xúc vật giao tiếp, trên đời này lưu hắn thấy cũng nhiều, còn chưa bao giờ thấy qua bực này uy nghiêm, lộng lẫy, giống như thần thú đồng dạng cự lưu. Ngu ngơ tốt một hồi về sau, cháy xém tam tài lúng ta lung tung nói, đạo ra, là ta lão Tiêu phạm vào tròn váng. Ngài chính là trên trời tiên nhân hạ phàm lao ra, bên cạnh đi theo tự nhiên không có phàm vật, cái này một đầu thần lưu cũng là chân chính thần thú a. Chương 852, tứ đại khấu đứng đầu, quỷ khốc thần hào tạo ứng long. Chương 852, tứ đại khấu đứng đầu, quỷ khốc thần hào tạo ứng long. Phi mã mục tràng, nơi này vốn là một chỗ yên tĩnh an lành, giống như thế ngoại đảo nguyên tốt đẹp ra biên. Nhưng giờ phút này, nguyên bản yên tĩnh lại bị hỗn loạn tiếng vó ngựa, tiếng la giết cho đánh vỡ. Lấy ngàn mà tính cường đạo đem nông trường chủ lâu đài vây chặt đến không lọt một giọt nước, chính là tứ đại khấu liên quân. Tại giống như là thủy triều quần tặc bên trong, dẫn đầu bốn người đứng hàng trước trận. Nhưng gặp bốn người này niên kỷ đều là tại 30-40 trên dưới, dung mạo trang phục không hoàn toàn giống nhau, nhưng là đồng dạng giữ tợn hung ác, khiến người nhìn mà phát khiếp. Bốn người này chính là tại Trường Giang khu vực tiếng xấu lan xa tứ đại khấu. Theo thứ tự là không có một ngọn cỏ hướng phách tiên, chó gà không tha phòng tiến đỉnh, đất khô cằn ngàn dặm mao táo, quỷ khốc thần hào tạo ứng long. Bốn người này đều là tâm ngoan thủ lạn, ác quán mãn doanh hạng người, thậm chí so với giang hồ tứ đại ác nhân cũng có hơn chứ không kém. Nhất là tại cái này tứ đại khấu kết làm liên minh về sau, càng là thực lực tăng gấp bội, hung uy chấn động toàn bộ Trường Giang trên dưới, liền phi mã mục tràng bực này thế lực lớn, cũng là gây tại bọn họ thủ hạ. Mà giờ khắc này, tứ đại khấu bên trong, một cái tướng ngũ đoạn đầu trọc hắn tử, cười hắc hắc, nâng lên roi ngựa trong tay, chỉ hướng nơi xa chủ lâu đài, cười quái dị nói, không nghĩ tới, ta hướng phách thiên cũng có đem cái này phi mã mục tràng đánh xuống một ngày, khó trách chuyện cũ kể mọi người kiếm tuổi đốt ngọn lửa cao, chúng ta mấy ca tập hợp một chỗ, cái này Trường Giang trên dưới, người nào có thể chống đỡ? Ha ha ha, cái này hướng phách thiên vốn là tướng ngũ đoạn, lại thêm đầu lớn, cổ thô, vẫn là đầu trọc, toàn bộ tựa như là một cái cóc ghẻ ghé vào trên lưng ngựa, quả thực xấu tới cực điểm, có thể mà lại trên mặt còn mang theo rào rạt tươi cười đắc ý, càng là lộ ra càng khiến người chán ghét. So với bên ngoài hình tượng, tính cách của người nọ càng là tàn nhẫn cay nghiệt, xuất thủ hung ác, bởi vậy cũng đã nhận được một cái tiếng xấu lan sang ngoại hiệu, người xưng không có một ngọn cỏ Nam Bá Thiên. Mà tại nghe đến Nam Bá Thiên lời nói về sau, tại hắn phía bên phải một cái vóc người to con hán tử trên mặt cũng lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, cười gần nói, hắc hắc, cái này phi mã mục chẳng chính là giang bắc mảnh đất này bên trên số một số hai phú hộ, chuyến này chất béo, sợ là so chúng ta khổ cấp cấp công việc 10 năm còn muốn phong phú. Mẹ hắn, chuyến này thật đúng là tới. Hán tử kia mặc dù nhìn qua so Nam Bá Thiên muốn thuận mắt một chút, nhưng hết lần này tới lần khác trên đầu chẳng biết tại sao, đúng là dài một cái to lớn nhỡ thịt, nhìn qua tựa như là sừng thú một dạng, lộ ra cực kỳ hung ác. Bộ này hình tượng, sợ là đủ để trị tiểu nhi khóc đêm. Người này chính là tứ đại khấu bên trong xếp hạng thứ 3 phòng kiến đỉnh. So với Nam Bá Thiên, người này hung tính chỉ có hơn chứ không kém, nhất là thích diệt người cả nhà, không lưu người sống, càng là tiếng xấu lan xa, bởi vậy cũng được xưng làm chó gà không tha phòng kiến đỉnh. Phòng kiến đỉnh dứt lời, tại bên cạnh người, một cái âm nhu chói tai bén nhọn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sự tình trước tiên nói rõ, đánh xuống cái tòa này phi mã mục tràng, vàng bạc tài bảo đều từ các ngươi chọn trước, ta không cùng các ngươi tranh, chỉ là vị kia mỹ nhân nhi chẳng chủ, các ngươi ai cũng không được núp đích, ta có thể nhớ thương nàng rất lâu á. Phong Kiến Đỉnh cười hắc hắc, trong mắt hiện ra mấy phần tham lam chi ý, cười phóng đang nói, tất cả mọi người là huynh đệ, Lông Nhị ca hà tất hẹp hỏi như vậy. Vị này mỹ nhân nhi chàng chủ đại danh, tiểu đệ cũng có nghe thấy, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ làm sao? Chia sẻ nương ngươi. Ta lặp lại lần nữa, cái kia tiểu nương môn là của ta, ai dám động nàng một đầu ngón tay, ta liền cùng hắn trở mặt, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Vị này danh xưng chó gà không tha xúc động, mặc dù mặc một thân thư sinh trang phục, nhìn qua có chút văn tú, nhưng trên thực tế ánh mắt u ám, ánh mắt hung lệ, nhìn qua liền như là một đầu như chó điên. Xem xét liền biết là cái không dễ trêu chọc ra hỏa. Trên thực tế, cũng đúng như tên của hắn một dạng, người này tính khí nóng nảy, bản tính che lấp, cực kỳ háo sắc, đồng thời lại dị thường hẹp hòi, một lời không hợp, ra tay đánh nhau là thường xuyên sự tình. Cho dù là tại tứ đại khấu bên trong, cũng được cho là một đầu rất khó trêu chọc chó dại. Mà liền tại bầu không khí dần dần cháy bỏng thời điểm, một cái che lấp thanh âm khàn khàn đột nhiên u vang lên. "Tốt, lão nhị, kiềm chế tính tình của ngươi, không phải liền là một cái nữ nhân sao? Cũng đáng được ngươi cùng huynh đệ bọn họ trở mặt. Chờ đánh xuống nơi này, cái dạng gì nữ nhân không có?" Thanh âm này mới ra, phía khu vực này nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống vài lần, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lặng yên chạy xuôi mà ra, để người không tự chủ được dùng mình một cái. Giờ khắc này, đừng nói là người khác, liền tính cách luôn luôn táo bạo xúc động cũng ngậm miệng lại, tựa hồ là đối cái này người nói chuyện cực kỳ kiêng kỵ, theo bản năng hướng về người kia nhìn một cái, trong miệng nói lầm bầm, Tào lão đại tất nhiên mở miệng, tiểu đệ liền tin ngươi, nhưng gặp vị này Tào lão đại trên người mặc một bộ rộng lớn hắc bào, khuôn mặt khô héo, dáng người gầy gò, hai con mắt tựa như quỷ hỏa đồng dạng âm trầm, trong tay cầm một cái đen nhánh thiết trượng. Cả người nhìn qua liền như là cương thi đồng dạng đáng sợ, khiến người không rét mà run, trên thân càng là tỏa ra một loại khó nói lên lời tà ác khí tức. Quân người này không phải người khác, chính là tứ đại khấu bên trong lão đại, người xương bị khốc thần hào Tào Ứng Long. Cựu chương 853, mỹ nhân nhi chẳng chủ, Thương Tú Tuần. Nhị chương 853, mỹ nhân nhi chẳng chủ, Thương Tú Tuần. Nhị Tào Ứng Long, người giang hồ xương quỷ khốc thần hào, chính là được công nhận tứ đại khấu đứng đầu. Cựu vô luận là tự thân vũ lực, vẫn là dưới trướng cường đạo bọn họ sức chiến đấu, đều là tứ đại khấu bên trong không thể nghi ngờ tối cường. Tại cường đại võ lực khuất phục phía dưới, cho dù là còn lại ba khấu, cũng là đối vị này lão đại tâm phục khẩu phục, mặc dù không thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng trong lòng cũng là mười phần kính sợ, kiêng kỵ. Võ dù sao, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ép người trong giang hồ, càng là luôn luôn lấy thực lực vi tôn. A mà tại lấy cướp bóc mà sống, lâu dài trải qua vết đao liếm huyết nhật lũ mã tặc đến nói, thì càng là như vậy. N bởi vậy vũ lực tối cường, mơ hồ đã đạt tới nửa bước đại tông sư cảnh giới Tào Ứng Long, liền chuyện đương nhiên trở thành tứ đại khấu cái này mã tặc liên minh minh chủ. Vệ thống suất dưới trướng nhân mã cũng đạt tới mấy bậc chúng, giang hồ địa vị cùng thế lực thậm chí đủ để cùng giang hoài một đời Đỗ Phục Y bình khởi bình toạn. Ý mà Tào Ứng Long chô đáng sợ, còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ý hắn trên danh nghĩa là đang vì lý mật làm việc, vụ trộm lại cùng ma môn có cực sâu liên hệ, là một cái bối cảnh cùng lai lịch đều thập phần thần bí quái nhân. Ý nhưng duy nhất có khả năng xác nhận là, người này tuyệt đối là một cái khó đối phó địch nhân, tâm cơ lòng dạ cùng với vũ lực thậm chí còn muốn tại Đỗ Phục Y bên trên. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Tào Ứng Long chậm rãi ngẩng đầu, hám sâu viền mắt bên trong, một đôi như quỷ hỏa con mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa chủ lâu đài, trong mắt cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần nóng bỏng chi ý, tự lẩm bẩm, "Một ha ha, cho rằng tiến vào cái này đại quy trong vỏ, một nhà nào đó liền không làm gì được mà các ngươi rồi sao?" Xóa cái tòa này còn sót lại chủ lâu đài, chính là phi mã mục tràng sau cùng một đạo phòng tuyến. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh cái tòa này pháo đài, phi mã mục tràng bên trong chỗ xúc dưỡng vô số súc vật, cùng với nhiều năm tích lũy tài phú khổng lồ, cùng với cái kia chân quý nhất mấy vạn con chiến mã, liền toàn bộ thành vật trong túi của hắn. Nếu có những này, hắn liền có khả năng tranh đấu càng quyền cao hơn sắc tư bản, mà càng quan trọng hơn là, hắn có khả năng chứng minh chính mình năng lực, để tại thánh môn bên trong đổi lấy càng nhiều hỗ trợ. Đến lúc đó, một khi có thánh môn hỗ trợ, đừng nói là cái này nho nhỏ dài giang nam bắt chi địa, liền xem như cái này đại tùy giang sơn xã tắc, hắn cũng có tư cách đi giành giật một hồi. Vừa nghĩ tới đó, cho dù là Tào Ứng Long ngày bình thường luôn luôn lấy đa mưu túc trí sừng, cái này thời khắc trong lòng cũng không khỏi hiện ra mấy phần kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi ý, thậm chí hận không thể lập tức dẫn đầu đại quân trực tiếp đem tòa thành trì này đánh hạ, nghiền nát. Nhưng hắn lại lấy cường đại nghị lực ngừng lại trong lòng ta niệm, cũng không có tùy tiện làm việc. Tào Ứng Long rất biết rõ, cái tòa này pháo đài không hề đơn giản. Xem như phi mã mục tràng một đạo phòng tuyến cuối cùng, cái tòa này pháo đài chính là năm đó thần tượng Lô Diệu Tử, lại tập hợp vô số thợ khéo hợp lực chế tạo mà thành. Không những kiên cố vô cùng, trong đó còn bố trí đủ loại cực kỳ nguy hiểm các bí ẩn cơ quan, một khi phi mã mục tràng người quyết định lui giữ trong đó, liền có thể bằng vào pháo đài ưu thế, ngăn cản mấy lần tại phe mình quân địch. Nếu là lựa chọn cơ công, tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Xem như tứ đại khấu đứng đầu, Tào Ứng Long hiển nhiên không phải cái gì đầu não nhân vật đơn giản, cùng hắn bên ngoài ngược lại hắn trên thực tế là lấy tâm tư kín đáo, thủ đoạn âm hiểm nghe tiếng tại giang hồ bên trong. Dưới loại tình huống này, hắn lấy cường đại nghị lực duy trì tuyệt đối lý trí, tuyệt sẽ không lựa chọn để cho thủ hạ bọn họ làm ra không sợ hy sinh. Dù sao, sau này hắn còn muốn dựa vào nhóm người này đến tranh bá thiên hạ đây. Tào Ứng Long hai mắt nhắm lại, trong mắt hình như có lãnh điện hiện lên, tự lẩm bẩm, vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải chí lấy vi thượng, nếu là lựa chọn chính diện cường công, quân ta tất nhiên là muốn tổn thất nặng nề, đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Bất quá, tốt tại ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khô héo gương mặt bên trên bỗng nhiên hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, lập tức khí vận đan điền, ngậm lấy một cái chân khí, hướng về nơi xa lô cốt thấp giọng quát tạm khiến Cưu Ho Vây Cả Chín Nam đem nói, để các ngươi người quản sự đi ra đáp lời. Tại chân khí ra chỉ phía dưới, Tào Ứng Long cái này quát khẽ một tiếng liền giống như sấm rền quần quần quanh quần tại nông trường bên trong, thậm chí chấn động đến ở đây màng nhĩ của mọi người đều vang lên ong ong. Giờ khắc này, hắn đem bị khốc thần hào hiện hách hung uy hiện ra không bỏ sót. Cho dù là còn lại ba đại khấu cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc, ở trong lòng đối với vị này Tào lão đại kiêng kỵ lại tăng lên một cái tầng thứ, trong lòng càng là âm thầm đoán thầm nói, "Tê, Tào lão đại võ công, hình như lại là có chỗ tinh tiến a." Chậc chậc, cái này sẽ hắn sợ là đã tiếp cận đại tông sư chi cảnh đi. Chó chết người này ngược lại là vận khí tốt. Mà Tào Ứng Long chính mình nhưng là mặt không đổi sắc, bày ra một bộ đã tính trước tự tin thái độ, ánh mắt bệ nghệ sắc bén, nhìn chòng chọc vào nông trường chờ đợi vị kia thương tráng chủ hiện thân. Quả nhiên không ra Tào Ứng Long đoán. Không bao lâu, chỉ thấy lô cốt đại môn bị chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó liền có một vị dáng vẻ thức tha mềm mại ưu nhã tiến ảnh, bước kiên định bộ pháp, đi tới cánh cửa chỗ, đối với Tào Ứng Long mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, "Phi mã mục chàng đệ thất đại tráng chủ Thương Tú Tuần ở đây, các ngươi những này ác tặc, sao dám xâm phạm ta gia viên, chẳng lẽ không sợ toàn quân bị diệt, thịt nát xương tan sao?" Chương 854, trên đời này lại có đẹp như vậy nữ nhân. Chương 854, trên đời này lại có đẹp như vậy nữ nhân. Tại quân tặc nhìn chăm chú phía dưới, Thương Tú Tuần mặt không đổi sắc, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể thẳng tắp như thường, một như thủy tinh trong suốt đôi mắt đẹp giờ phút này càng là sắc bén như kiếm. Chỉ thấy nàng đứng chắc tay, xinh đẹp động lòng người, gương mặt xinh đẹp bên trên không có bất kỳ cái gì e ngại, ánh mắt lạnh lùng tại tứ đại khấu trên thân đảo qua, trong mắt hiện lên mấy phần cừu hận chi ý, lạnh lùng nói: "Ta Phi Mã Mục Tràng truyền thừa mấy trăm năm, nội tình sao mà thâm hậu, chỉ bằng các ngươi những này tiểu bao tặc vậy mà mưu toan phạm ta gia biên, thực sự là không biết sống chết." Quân tặc mặc dù sớm biết vị này Thương Tràng chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, có thể nói là thiên hạ ít có tuyệt đại giai nhân, có thể lại có cái nào thấy tận mắt. Cái này hội, tại tận mắt thấy Thương Tú Tuần dung mạo về sau, từng cái đều là trợn mắt há hốc mồm, hoa mắt thần mê, từng cái lộ ra si mê chỉ tướng, cơ hội là thấy choáng mắt. Ai ra, trên đời này lại có đẹp như vậy nữ nhân. Vị này đẹp chàng chủ hẳn là tiên nữ hạ phàm thành. Mà vốn là háo sắc hướng phách thiên tại nhìn đến Thương Tú Tuần về sau, càng là trừng lớn một đôi đậu xanh mắt, gần như liền nước bọt đều muốn chảy xuống, trong miệng càng là lẩm bẩm nói: "Ta siết cái thân nương à, cái này tiểu nương môn cũng quá đái kỉnh, khó trách Lông Nhị ca tình nguyện liền tài bảo đều không muốn, cũng nhất định phải cầm xuống cái này tiểu mỹ nhân, ta giả hướng cũng nguyện ý a." Một bên phòng kiến đỉnh cũng là cười hắc hắc, sờ lấy chính mình đầu trọng, cười phóng đãng nói: "Lông Hai ca nhãn quang coi như không tệ à, liền xem như trong miếu Phật ra, nhìn thấy bực này mỹ nhân, sợ là cũng phải phá giới hoàn tụ, không được, cái này tiểu nương môn người người có phần, một nhà nào đó cũng muốn nếm thử." Nghe xong lời này, vốn còn mê say tại Thương Tú Tuần mỹ mạo bên trong không cách nào tự kiểm chế xúc động, nháy mắt liền tới tính tình, một cái liền từ phía sau rút ra một cái tạo hình có chút quỷ dị phất trần, quan lên: "Nam Hải tử, phòng tiến trọng, các ngươi hai cái hôn trướng tại thả cái gì cầu thí? Ta nói qua, vị này mỹ nhân nhi chàng chủ là của ta, ai cũng không động được. Các ngươi ai dám đụng một đầu ngón tay, ta liền cùng hắn trở mặt, liền xem như tào lao đại cũng không được." Xúc động người này không hổ là thuộc chó dại. Vì một cái nữ nhân, đúng là không tiếc cùng còn lại ba đại khấu trở mặt, thậm chí liền sống mái với nhau tâm tư đều có, tâm tư cách cục có thể thấy được chút ít. Mà cùng là tứ đại khấu Nam Bá Thiên cùng phòng kiến đỉnh, hai người tính tình cũng không có so Mao Táo tốt bao nhiêu. Nam Bá Thiên cười hắc hắc, một đôi đậu xanh trong mắt tạc quang lập lòe, không chút khách khí chọc nói: "Mao lão nhị, ngươi đừng tại lao tử trước mặt run rẩy bị phòng, ngươi làm lao tử chả lẽ lại sợ ngươi, nể mặt ngươi để ngươi một tiếng Lông Nhị ca, không nể mặt ngươi, lao tử liền làm ngươi là một đầu chó dại." Phòng kiến đỉnh cũng là ánh mắt bất thiện nhìn qua Mao Táo, một cái tay đã không lưu dấu vết mò về trên lưng ngựa lang nha đồng, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng bình thường đoàn người đều là sợ ngươi, mới để cho ngươi. Nói cho ngươi, đoàn người chỉ là không muốn trêu chọc chó dại mà thôi, ngươi còn dám cùng lao tử làm càn, lao tử hôm nay càng muốn thử xem bản lãnh của ngươi. Thử xem liền thử xem, các ngươi hai cái liền tính cùng tiến lên, lão tử cũng không sợ." Nghe vậy, xúc động càng là giận tí mặt, cầm lên phất trần liền muốn xông đi lên khai chiến. Mắt thấy ba người một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau, một tiếng băng lãnh quát khẽ bỗng nhiên vang lên: "Hỗn đản, ba người các ngươi là muốn chết sao?" Cái này quát khẽ một tiếng, tựa như cùng cửu u địa ngục bên trong tạo ra đến một trận âm phong, khiến Nam Bá Thiên đám người không rét mà run. Mở miệng nói chuyện người, chính là tứ đại khấu đứng đầu, Quỷ Khóc Thần Hào Tào Ứng Long. Giờ khắc này, gặp Tào lao đại nổi giận, cho dù là không sợ trời không sợ đất, tính cách giống như chó điên xúc động, cái này sẽ cũng không dám làm cản, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền túi lầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Tào Ứng Long thì là cười lạnh một tiếng, như quỷ hỏa con mắt lạnh lùng tại Mao Táo, Nam Bá Thiên, phòng kiến đỉnh ba người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng thâm trầm nói ra: "Một đám thứ không có tiền đồ, muốn có một ngày các ngươi phải chết tại nữ nhân trên bụng. Hiện tại trọng yếu nhất là phải nghĩ biện pháp công phá cái tòa này chủ lâu đài, còn lại đều là cầu thí. Ai dám vào lúc này cho ta gây chuyện, đừng trách ta Tào Ứng Long trở mặt vô tình." Xem như tứ đại khấu đứng đầu, Tào Ứng Long chính là bốn người bên trong không thể nghi ngờ nhất cường giả, cũng là tính cách thủ đoạn sắc bén nhất một cái, cho dù là còn lại ba khấu, đối với hắn cũng mang kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn vừa lên tiếng, nguyên bản thế như nước với lửa ba người lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù trong lòng như cũ nộ khí chưa tiêu, nhưng cũng không dám tại ở ngay trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Sau đó, Tào Ứng Long thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thương Tú Tuần, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không phải là bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, người như hắn, đối với nữ sắc không hề thích, một lòng chỉ theo đuổi vô song quyền thế. Chính như hắn phía trước nói tới, có quyền thế, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. "Thương chàng chủ, nghe qua các hạ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phụ nữ không cho cần, quả nhiên là hào khí hơn người, Tào Mộ cũng là mười phần bội phục." Tào Ứng Long ánh mắt lạnh nhạt, khô héo như cương thi đồng dạng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thâm trầm nói ra: "Chỉ bất quá, đến bây giờ loại này tình trạng, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có phải là có chút ngu xuẩn đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi thật muốn nhìn thấy bọn thủ hạ của ngươi toàn bộ đều chết tại trước mặt của ngươi?" Chương 855, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chương 855, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tào Ứng Long âm thanh cũng không lớn, nhưng cực kỳ băng lãnh. Tựa như một trận âm phong phất qua Phi Mã Mục Tràng mỗi một cái trong lòng, để người thẳng nổi da gà, trong lòng càng là không tự chủ được hiện ra một cố lạnh tấu xương hàn ý, cho dù là Thương Tú Tuần, giờ khác này cũng cảm thấy có chút không rét mà run. Còn lại ba khấu, cường thì cường rồi, nhưng đều là hữu dung vô ngư bọn chốt nhất, mà lại cái này Tào Ứng Long, không những võ công cao cường mà còn quỷ kế đa đoan, thủ đoạn hung ác, xác thực là cái rất khó đối phó xảo trá ác tặc. Cái này trộm cần phải cẩn thận ứng đối, hết sức trì hoãn thời gian, đợi đến Độc Bá Sơn trang viện binh chạy tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chưa hẳn không có cơ hội phá vây. Thương Tú Tuần sâu hút một khẩu khí, tận khả năng duy trì tỉnh táo tư thái, ánh mắt lạnh 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 nhạt, nhìn về phía Tào Ứng Long, thản nhiên nói: "Tào đại đương gia có chỗ không biết. Phi Mã Mục Tràng cũng không phải là ta Thương Tú Tuần một người nhà, mà là tất cả nông trường đám tử đệ cộng đồng nhà, chúng ta sinh tại tư giỏi tư, vì bảo vệ chúng ta ra biên, chúng ta có thể trả giá tất cả, thậm chí bao gồm sinh mạng của chúng ta. Người nào dám can đảm xâm lấn chúng ta ra biên, nhất định phải trả giá bằng máu. Thương Tú Tuần không hổ là nữ trung hào kiệt, ngôn ngữ bên trong mang theo lớn lao quyết tâm, nguyện ý chắn tất cả, từ chiến đến cùng, tuyệt không khuất phục. Mà còn sót lại xuống nông trường đám tử đệ, khi nghe đến nhà mình chàng chủ lời nói về sau, cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhộn nhịp giơ lên đao trong tay kiếm binh lưỡi đao, cao giọng phẫn nộ quát, thề sống chết bảo vệ gia biên, thề sống chết bảo vệ gia biên, thề sống chết bảo vệ gia biên. Quân trong lúc nhất thời, Phi Mã Mục Tràng một phương sĩ khí tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như liệt hỏa đồng dạng cháy hừng hực, mặc dù nhân số kém xa tứ đại khấu liên quân, nhưng uy thế nhưng cũng hết sức kinh người. Nhị Tào ứng Long thấy thế, hai mắt nhắm lại, ánh mắt tựa như quỷ hỏa đồng dạng lạnh lạnh, đáy lòng nhưng là dâng lên một tia lạnh lẽo sát ý, tự lẩm bẩm, ưu vị này thương chẳng chủ, thật đúng là cái nhân vật. Khắc chỉ tiếc, hôm nay liền tính Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được các ngươi. Nam dứt lời, Tào ứng Long luôn luôn mặt không thay đổi khô héo khuôn mặt bên trên bỗng nhiên hiện ra một tia trào phúng tiêu ý, đồng thời khí vận đan điền, cười lạnh nói, xóa ha ha, huyết chiến đến cùng sao? Bắt các ngươi những người tuổi trẻ này tự nhiên chết không có gì đáng tiếc, có thể những này người già trẻ em lại hết sức vô tội, các ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn các nàng chết đi sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bung tay lên, hướng về sau lưng phân phó nói, y lìa đem người đều dẫn tới. Nghe thấy lời ấy, một loại dự cảm bất thường đột nhiên xông lên Thương Tú Tuần trong lòng, nàng tâm thần run lên, đôi mắt đẹp trợn lên, theo bản năng hướng về trận địa địch nhìn lại. Mà cái này nhìn một cái, lại suýt nữa để nàng sắp nứt cả tim gan. Chỉ thấy tại một đám trộm binh áp giải phía dưới, hơn trăm dư tên người già trẻ em bị bắt giữ lấy trước trận, từng đợt thê lương tiếng huyên náo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn cũng vang lên theo. Mà những này bị bọn tặc nhân bắt lấy được phụ nữ trẻ em, chính là Phi Mã Mục Tràng gia quyến. Chết tiệt, làm sao sẽ dạng này? Những này các gia quyến không phải có lẽ đã sớm bị đưa đi sao? Thấy cảnh này, Thương Tú Tuần muốn rách cả mí mắt, một loại khó nói lên lời lửa giận bay thẳng trong lòng, hận không thể ăn sống những này bọn tặc nhân huyết đục. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lấy lớn lao nghị lực cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm nghị chất vấn, "Tào ứng Long, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trên đường quy củ, hoa không đến người nhà, ngươi cũng coi là người trong giang hồ, hôm nay nếu làm hư quy củ, còn mặt mũi nào trong giang hồ trà trộn?" "Mặt mũi?" Tào ứng Long cười lạnh một tiếng, hai mắt âm u như quỷ hỏa, trầm trọng nói, "Ha ha, ta Tào ứng Long lúc nào để ý qua loại này vô dụng đồ vật, ngươi làm ta Quỷ Khốc Thần Hào danh hiệu là giả dối sao?" Dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhấc lên trong tay đen như mực thiết trượng chỉ hướng Thương Tú Tuần, khô héo gương mặt bên trên hiện ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, nghiêm nghị nói, đến loại này thời điểm, ta cũng không nói yếu đất, các ngươi hiện tại lập tức thả ra trong tay binh khí, đi ra chủ lâu đài hướng chúng ta đầu hàng. Nếu không, những này người già trẻ em đều phải chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, lập tức như tình thiên phích lịch đồng dạng, trong đó bao hàm đáng sợ sát khí, thậm chí liền phương tiên địa này cũng vì đó phát lạnh, khiến Phi Mã Mục Tràng tất cả mọi người cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Là thủ hộ gia viên mà chết, là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Bọn họ cũng không sợ chết, thậm chí đã làm tốt chết trận chuẩn bị, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gia quyến của mình lại bị đối phương toàn bộ bắt được. Trơ mắt nhìn chính mình thân nhân chết thảm ở trong tay tập nhân, đây không thể nghi ngờ là trên đời này lớn nhất cực hình, cũng là tàn nhẫn nhất tra tấn. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Loại này quỷ dị yên tĩnh gần như muốn làm người ngạt thở. Mà cuối cùng, vẫn là Tào ứng Long phá vỡ cái này một phần gần như muốn làm người hít thở không thông yên tĩnh, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nóng nhìn hướng một đám Phi Mã Mục Tràng bọn hộ vệ, cười quái dị một tiếng, yếu ớt nói, "Tiệt tiệt tiệt, Tào Mộ kiên nhận không nhiều lắm, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nói không chừng các ngươi lao đường, tức phụ, hài tử ngay ở chỗ này. Chẳng lẽ, các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết tại trước mặt của ngươi sao?" Chương 856, sinh tử lựa chọn, tuyệt vọng Thương Tú Tuần. Chương 856, sinh tử lựa chọn, tuyệt vọng Thương Tú Tuần. Cái gì gọi là giết người chu tâm? Đây chính là giết người chu tâm. So với còn lại ba đại khấu, Tào ứng Long không thể nghi ngờ là một cái giảo hoạt như hồ đối thủ lợi hại. Vẹn vẹn tại giam ba câu ở giữa, không những dao động Phi Mã Mục Tràng của tâm, thậm chí còn đem Thương Tú Tuần đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Là hàng, vẫn là không hàng. Một khi nếu là hàng, không những Phi Mã Mục Tràng mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà còn phe mình những này còn sót lại người đều là sẽ biến thành thịt cá trên đất gỗ mặc người chém giết. Nhưng nếu là không hàng, liền muốn trơ mắt nhìn những cái kia thân như người nhà đồng dạng phụ nữ trẻ em bọn họ từng cái chết tại trước mắt của mình. Giờ khắc này, Thương Tú Tuần tim như bị dao cắt, lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng bên trong. Chết tiệt. Tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, chính mình hạ thứ một cái mệnh lệnh, không phải liền là đem người già trẻ em bọn họ toàn bộ đều lui vào lô cốt bên trong sao? Các nàng làm sao sẽ toàn bộ đều rơi vào tặc nhân trên tay? Nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, đã dung không được Thương Tú Tuần lại làm suy nghĩ nhiều, nàng nhất định phải tỉnh táo lại, mau chóng nghĩ ra biện pháp, tận khả năng cứu ra càng nhiều người. Mà Tào ứng Long tựa hồ là đã đoán được Thương Tú Tuần suy nghĩ trong lòng, khô héo như cương thi trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo tiêu ý, không cho Thương Tú Tuần bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, trực tiếp hạ tối hậu thư. Thương chàng chủ, Tào Mỗ từ trước đến nay không có cái gì kiên nhẫn. Ta hiện tại chỉ đến 3 tiếng sau đó, ngươi nếu là còn không có làm ra quyết định, vậy liền đừng có trách Tào Mỗ lòng dạ độc ác. Đang nói chuyện đồng thời, chỉ thấy hắn hướng về bên cạnh thân vệ vẫy vẫy tay, mà cái sau cũng nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, tiện tay liền từ giữa đám người xốc lên một cái niên kỷ không lớn tiểu cô nương. Mẫu thân, tiểu cô nương bị dọa đến gào khóc, liên thanh hô hoán mẫu thân. Mà tại giữa đám người, một tên phụ nhân liều dây chết, ra sức mắng: "Hỗn đản, các người đám này xuất sinh, mau buông ta ra nhà niếp niếp." Tào Ứng Long thấy thế, khoe miệng nhấc lên một tia lạnh lẽo tiêu ý, thâm trầm nói ra: "Ha ha, Tào Mộ Thiện Tâm, cả đời nhất là không muốn nhìn cốt nhục tách rời chẳng diện, như vậy đi, ta liền đưa mẫu nữ các ngươi cùng nhau đi xuống, trên đường hoàng tuyển cũng tốt có cái kèm." Vừa mới nói xong, một tên cường đạo cũng đem phụ nhân này bắt giữ đến đoàn người phía trước. "Mẫu thân." Niếp niếp, hai mẫu nữ xít sao ôm ở cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, mà tại phía sau của các nàng, hai tên cường đạo đã rút ra bên hông trường đao, sáng như tuyết đao phong nhắm thẳng vào hướng mẫu nữ hai cái cổ, tùy thời chuẩn bị một đao đeo đầu. Tào Ứng Long thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thương Tu Tuần, thâm trầm nói ra: "Hiện tại, đến ngươi nên hạ quyết tâm thời điểm. Là chiến là hàng, ta chỉ đến 3 tiếng." "3." Theo một chữ này âm phun ra, giữa thiên địa nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý đột nhiên bao phủ tại mỗi người trên thân. Thương Tú Tuần trong lòng vì đó run lên, một đôi bàn tay trắng non nắm chắc thành quyền, trong mắt tràn đầy khó xử chi ý, lý trí nói cho nàng, nhất định phải làm ra có lợi cho đại đa số người lựa chọn, mới có thể bảo vệ Phi Mã Mục Tràng sau cùng một chút hy vọng sống. Có thể cảm tính lại nói cho nàng, nông trường mỗi người đều là người nhà của nàng, tuyệt không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hai mẫu nữ này cứ như vậy ở trước mặt nàng chết đi. Trong lúc nhất thời, Thương Tú Tuần lâm vào đời này thống khổ nhất lưỡng nan lựa chọn bên trong, vô luận như thế nào lựa chọn, đều sẽ để nàng vô cùng thống khổ, thậm chí là thương tiếc cả đời. Làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Mà liên tại Thương Tú Tuần trong lòng xoắn xuýt vạn phần thời khắc, cái kia như ma quỷ than nhẹ đồng dạng đến ngược âm thanh vang lên lần nữa. 2. Mắt thấy thời khắc cuối cùng sắp xảy ra, Thương Tú Tuần thống khổ đóng lại hai mắt, móng tay đã đâm vào trong thịt, nhưng bởi vì thống khổ cực độ mà không có bất kỳ cảm giác gì. Không được, nàng tuyệt không thể nhìn nông trường người nhà bọn họ cứ như vậy ở trước mặt nàng chết đi. Dừng tay. Thương Tú Tuần chợt mở hai mắt ra, bi vẫn gầm thét một tiếng, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tơ máu, làm ra một cái đời này thống khổ nhất quyết tâm. Ta nguyện ý. Nhưng mà, đúng lúc này, Tào Ứng Long tiếng cười lạnh bỗng nhiên ú ú vang lên. 3. Ngượng ngùng, Thương chàng chủ, thời gian đến, ngươi bây giờ mới làm ra quyết định, sợ là quá muộn, Tào mẫu người nói được thì làm được, hai mẫu nữ này, ngươi giữ không được. Lời vừa nói ra, Thương Tú Tuần bi vẫn muốn tuyệt, hai mắt phiếm hồng, bị tức đến toàn thân run rẩy, nghiêm nghị quát: "Tào Ứng Long, ngươi dám?" Mà Tào Ứng Long lại không hề bị lay động, bàn tay quơ quơ, trong miệng lạnh lùng phun ra một cái chữ: "Giết." Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai tên cường đạo không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đem trong tay trường đao vung xuống, chạy thẳng tới ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy hai mẫu nữ chém tới. Mắt thấy chuyện này đối với đáng thương mẫu nữ sắp chết tại cường đạo dưới đao, Thương Tú Tuần muốn rách cả mí mắt, hận không thể lấy thân thay thế, tuyệt vọng thét to: "Không muốn!" Mà đúng lúc này, nhưng gặp lưu quang lóe lên, ngay sau đó một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo bóng ánh như hồng hàn mang gào thét mà đến. Bên trên phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần quang mang, phảng phất khiến phương thiên địa này đều ám đạm phai mờ. Chương 857, không phải là Lý Tầm Hoan xuất thủ. Chương 857, không phải là Lý Tầm Hoan xuất thủ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất ánh sáng, tựa hồ cũng chứa đựng tại cái này một đạo bóng ánh đao quang bên trong, cho dù là nhật nguyệt tinh thần tại trước mặt cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Thử hỏi thiên hạ cỡ nào võ học có thể tách ra bực này bóng ánh đao quang? Đáp gọi, chỉ có tiểu Lý Phi đao. Nhưng cho dù là Lý Tầm Hoan bản nhân đích thân đến đây, tại nhìn đến cái này một đao về sau, cũng là đến mặc cảm, thậm chí là phục sát đất, tính như thần minh. Thuần bởi vì, cái này một đao vốn là xuất từ Trích Tiên Nhân chi thủ. Nhị nhưng gặp đao quang chợt lóe lên, nguyên bản đang muốn cầm đao chém xuống hai tên cường đạo nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Từ hành hình đao phủ biến thành dưới đao vong hồn. Cửu không thể không nói, một màn này còn thật là có chút màu đen hài hước. Linh có thể nhìn tại mọi người tại đây trong mắt, một màn này lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, bởi vì không ai có thể thấy rõ đạo này lưu quang đến tuột cùng là cái gì. Ô chỉ thấy tia sáng lóe lên, lập tức liền đầu người rơi xuống đất. Xóa Tào Ứng Long hai mắt bên trong tinh quang bùng lên, tâm thần cũng vì đó chấn động, vừa rồi đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang, thậm chí để hắn đều cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. A đến tuột cùng là ai ra tay? Sơ đạo ánh sáng này mũi nhọn đến cùng là ám khí vẫn là cái gì? Nghệ thuật người này đến cùng muốn làm gì? Và trong lúc nhất thời, đủ loại nghi vấn từ trong lòng của hắn hiện lên mà ra. Cái gì? Mà liền sau đó một khắc, Tào Ứng Long tựa hồ là nhìn thấy cái gì, hai mắt đột nhiên thít chặt thành một đường, một loại khó mà ngôn ngữ kinh hãi trong lòng hắn đột nhiên nổ tung. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái lắc mình liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó sải bước đi tới hai cái kia đã bị chém đầu trộm binh trước mặt, đưa ra bàn tay lớn hướng về nắm vào trong hư không một cái. Tại lòng bàn tay bên trong, bất ngờ xuất hiện một mảnh xanh biếc phi lá. Không sai, chính là một mảnh tầm thường nhất, tiện tay từ ven đường lấy xuống cây cỏ. Mà như vậy mảnh thường thường không có gì lạ, yếu đuối đến cực điểm cây cỏ, tại vừa vặn lại giống như trên đời này sắc bén nhất thần binh lợi nhận đồng dạng, trong nháy mắt lấy đi hai tên cường đạo tính mệnh. Giờ khắc này, nhìn qua trong tay xanh tươi rớt rát cây cỏ, mà lấy Tào Ứng Long tâm tính, cũng không những cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương, thậm chí cảm thấy phải có chút tê cả da đầu. Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, cái này người xuất thủ ít nhất cũng phải là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Trên đời này đến cùng ai có thể có bản lĩnh như vậy? Chẳng lẽ thật là vị kia tiểu Lý Phi đao đi qua nơi đây, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ? Tào lão đại, đến cùng làm sao vậy? Gặp tình huống không đúng, Nam Bá Thiên mấy người cũng bu lại, nguyên bản tùy tiện đắc ý mặt xấu bên trên lúc này đều mang theo vài phần ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tào Ứng Long, trầm giọng nói: "Vừa rồi là ai xuất thủ?" Tào Ứng Long mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi giơ bàn tay lên, đem trong lòng bàn tay cái kia một mảnh xanh tươi rớt át cây cỏ biểu hiện ra cho còn lại ba đại khấu, lắc đầu, khổ sở nói, đến cái khó giải quyết kẻ khó chơi. Nhìn qua cái kia một mảnh xanh biết phi lá, Nam Bá Thiên đám người sắc mặt nháy mắt biến đổi. Cái gì? Cái này? Này làm sao là một mảnh dị tử? Vào giờ phút này, liền luôn luôn tùy tiện xúc động đều mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhịn không được hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, vừa rồi chính là cái này một mảnh dị tử, giết chết hai cái kia lâu la. Nghe vậy, Tào Ứng Long thở dài một tiếng, một đôi như quỷ hỏa lạnh lạnh con mắt bên trong hiện ra sâu sắc kiêng kỵ chi ý, có chút nặng nề điểm một cái san khiến không cờ kêu nổ đầu, nói ra, huynh đệ chúng ta lúc này, sợ là gặp gỡ thật cao thủ. Chương 858, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bạn hay sao? Chương 858, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bạn hay sao? Mà liên tại Tào Ứng Long một nhóm người âm thầm kêu khổ thời điểm, tại bên kia Thương Tú Tuần nhưng là hết sức vui mừng, cả người đều nhẹ nỗi lòng, kích động đến toàn thân run rẩy. Mặc dù không biết là vị kia đại hiệp xuất thủ tương trợ, nhưng ít ra hai mẫu nữ này mệnh xem như là bảo vệ. Nàng sâu hút một khẩu khí, kết lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đối vị này âm thầm ra tay đại hiệp cảm kích không thôi. Ở trong lòng âm thầm cảm kích nói, mặc dù không biết vị này trong bóng tối tương trợ đại hiệp là phương nào cao nhân, nhưng ta Thương Tú Tuần cùng với Phi Mã Mục Tràng trên dưới đều ghi nhớ ngài hôm nay đại ân đại đức, vinh thế không quên. Mà lúc này, Tào Ứng Long mấy người cũng từ rung động đám người dần dần thanh tỉnh. Người đến dù cho võ công cao cường, cho dù là một vị chân chính đại tông sư lại có thể thế nào? Bọn họ hôm nay tứ đại khấu tụ tập ở đây, dưới trướng trộm binh càng là có lấy ngàn mà tính trộm binh, đừng đội nói một tôn đại tông sư, liền xem như lục địa thần tiên đến, bọn họ cũng không sợ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy một địch bạn hay sao? Vào giờ phút này, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này người xuất thủ, tại trước đây không lâu, còn châm cứu là lấy lực lượng một người, tàn sát gần bạn tên Giang Hoài Quân. Mà tại một khắc, Tào Ứng Long cũng từ rung động bên trong tình ngộ, bàn tay hung hăng nắm chặt, đem lòng bàn tay bên trong phiến lá nghiền nát, lập tức vận chuyển nội lực, quát khẽ nói, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Giấu đầu lộ đuôi, âm thầm ra tay, sợ là không coi là cái gì chân hảo hắn a. Cái này quát khẽ một tiếng, tựa như quần quần sấm rền đồng dạng quanh quần tại Phi Mã Mục Tràng bên trong, tích chứa trong đó cường hành nội lực, khiến người màng nhĩ đều bị chấn động đến vang lên ong ong, cũng là không thẹn với hắn quỷ khốc thần hào chi danh. Nhưng Tào Ứng Long chất vấn, lại không có được đến một điểm đáp lại. Phản phất, bọn họ trong tưởng tượng bị kia phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người cao thủ tuyệt thế căn bản không tồn tại đồng dạng, vừa rồi cái kia một cái phi lá, cũng chỉ là bọn họ ảo giác. Tào Ứng Long nhíu nhíu mày, một đôi lạnh lùng đôi mắt bên trong hung quang lập lòe, nghiêm nghị nói, các hạ không chịu hiện thân một hồi sao? Gặp vẫn là không có trả lời, Tào Ứng Long cười lạnh một tiếng, đối với Nam Bá Thiên nói ra, lao tứ, ngươi đi giết đôi mẫu nữ kia. Nam Bá Thiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, một đôi đậu xanh trong mắt tràn đầy khó xử, do dự nói, Tào lão đại, tiểu đệ ta bản lĩnh thấp, sợ là sẽ phải lầm ngài đại sự, ngươi vẫn là để phòng tam ca, Lông Nhị ca đi thôi. Vừa rồi hai cái kia lâu la đầu người rơi xuống đất tràng diện còn tại trước mắt, Nam Bá Thiên chỗ nào còn đuổi theo tiến lên. Cái này nhìn như bụng bề thấp mập mạng, trên thực tế cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tâm tư rất tinh minh, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đỡ nổi cái kia quỷ thần khó lường phi đao. Có thể Tào Ứng Long luôn luôn nói một không hai, lại há lại cho hắn tự tuyệt. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đi giết đôi mẫu nữ kia. Chỉ thấy vị này có quỷ khốc thần hào chi danh đệ nhất đại khấu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Bá Thiên, ánh mắt tựa như quỷ hỏa đồng dạng đáng sợ, nghiêm nghị nói, đừng để ta nói lần thứ ba. Nam Bá Thiên lập tức tâm thần phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ngang, không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng, tung người xuống ngựa, cầu khẩn nói, Tào lão đại, vậy ngươi nhưng phải che chở huynh đệ điểm, ít nhất cũng phải ngăn lại người kia phi đạo à. Tào Ứng Long cười hắc hắc, ánh mắt quỷ dị, âm thanh khàn khàn chói tai, thâm trầm nói ra, yên tâm, ngươi đi đi, ta chính là muốn nhìn một cái, hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể đang tại ta Tào Ứng Long mặt hướng ý giết người. Chương 859, mượn cô nương châm gài tóc dùng một chút. Chương 859, mượn cô nương châm gài tóc dùng một chút. Tại Tào Ứng Long bức bách phía dưới, Nam Bá Thiên chỉ có thể một mặt khó xử đi tới đôi mẫu nữ kia bên người. Chỉ thấy hắn một mặt giận cùng nhau, xấu xí giữ tận mặt béo bên trên tràn đầy căm hận, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, liền đối với hai mẫu nữ cả giận nói, cách lao tử, đều là các ngươi chuyện này đối với tiện nhân gây ra phiền phức, lao tử hôm nay một đao bổ các ngươi hai cái đồ đê tiện, nhìn người nọ một chút đến cùng có bản lãnh gì có thể cứu các ngươi. Dứt lời, hắn cắn răng, trong lòng hung tính quá độ, trực tiếp cầm lên trong tay đủ cao bằng một người trả mã đao, hung hăng bổ ra một đao, hướng về hai mẫu nữ hoành chém ngang lưng đi. Cái này một đao nếu là chém trúng, hai mẫu nữ sợ là cũng phải bị chặn ngang chặt đứt, tử tướng thê thảm vô cùng. Ở đây quân tặc thì là tựa hồ đã thấy chuyện này đối với đáng thương hai mẫu nữ huyết đục văng tung tóe, đầu một nơi thân một mèo thê thảm tình cảnh, trong mắt đều là hung quang, trên mặt cũng mang theo giữ tận tiếu ý, mà Tào Ứng Long thì là sắc mặt lạnh lạnh, một đôi như quỷ hỏa đôi mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía, tiện tay chuẩn bị xuất thủ, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hoặc là chặn đường phi đao, có lẽ trực tiếp cùng người kia một trận chiến. Mà tại bên kia, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, một đôi bàn tay trắng non nắm chặt trước người, yên lặng cầu nguyện vị kia giấu ở trong bóng tối đại hiệp có khả năng xuất thủ lần nữa cứu rút. Van cầu ngài, mời ngài xuất thủ lần nữa đi. Mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt tiếng cười khẽ bỗng nhiên tại Thương Tú Tuần bên tai thong thả vang lên. Như ngươi mong muốn. Thương Tú Tuần tâm thần chấn động. Là hắn ngươi khiến A Khác xúc san nhọt dây rứt bậy bậy. Nàng theo bản năng hướng về bên người nhìn lại, nhưng không thu hoạch được gì, mà đúng lúc này, tiếng cười khẽ kia bỗng nhiên tại một lần khác vang lên lần nữa. mượn cô nương châm gài tóc dùng một chút. Thương Tú Tuần còn không có kịp phản ứng, liền bỗng nhiên phát giác trên đầu mình một cái châm gài tóc, chẳng biết lúc nào đã bị người lặng yên không tiếng động cho rút đi. Nhưng Thương Tú Tuần lại không kịp kinh ngạc, bởi vì chẳng biết lúc nào tại trước người không ngờ là nhiều một vị dáng người to lớn cao ngạo, phong thần tuấn lãng áo trắng đạo nhân. Mà càng làm nàng ngạc như là đạo nhân này cái kia thon dài bàn tay trắng loáng bên trong, vừa lúc cầm nàng cái kia một cái thanh ngọc châm gài tóc, là hắn. Thương Tú Tuần tâm thần chấn động, một loại khó nói lên lời kinh hỉ cảm giác giống như pháo hoa trong lòng của nàng bạo tạc, một loại lâu ngày không gặp cảm giác an toàn cũng theo đó hiện lên mà đến. Hắn rút ta cây châm làm cái gì? Chẳng lẽ là? Liên tại vị này mỹ nhân nhi chàng chủ ngây người một mấy mắt, đạo kia áo trắng thân ảnh đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành bàn tay nhẹ nhàng dương lên, lập tức liền có một sợi bóng ánh như hồng đao quang từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật chỉ riêng hoa đô tập hợp tại cái kia một cái thanh ngọc châm gài tóc bên trên, nho nhỏ châm gài tóc giống như hóa thành một viên từ trên 9 tầng trời vẫn lạc tinh thần. Thương Tú Tuần dám xin thề, nàng đời này chưa bao giờ thấy qua như vậy bóng ánh đao quang, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy xuất trần bộ dáng, đời này kiếp này, đạo thân ảnh này đều sẽ sâu sắc khắc trong lòng của nàng. Mà tại bên kia, Nam Bá Thiên nhưng là toàn thân run rẩy, gần như muốn ngạt thở, phảng phất bị tử thần theo dõi, trong tay chạm mã đao lưu lại tại hư không bên trong, vô luận như thế nào cũng chém không đi xuống. Hắn hai mắt phiếm hồng, hoảng sợ muốn tuyệt, chỉ có thể ở trong lòng tuyệt vọng gào thét một tiếng. Tào lão đại, cứu ta! Lan đi! Mà liền tại cái này vạn phần tuyệt vọng thời điểm, một bàng tào ứng long đống nhiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một cái đen như mực thiết trượng chẳng biết lúc nào, không ngờ là ngăn tại Nam Bá Thiên nhất hầu phía trước. Chương 860, Trảm Tiên Phi Đao, một đao mất hồn. Chương 860, Trảm Tiên Phi Đao, một đao mất hồn. Tào ứng long võ công là tứ đại khấu bên trong không thể nghi ngờ nhất cực giả, thậm chí tại toàn bộ trường giang trên dưới cũng xưng được là số một số hai tồn tại, thậm chí so Giang Hoài Tiêu Hùng Đỗ Phục Uy còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao, hắn hậu trường có thể là ma môn, võ học nội tình có chút thâm hậu. Thuần cũng chính là bằng vào một thân thâm bất khả chắc ma môn tuyệt học, Tào ứng long mới có thể tại gió tanh mưa máu bên trong đánh ra quỷ khốc thần hào uy danh, áp đảo bảy khấu bên trên. Nhi đối với chính mình võ công, Tào ứng long cũng tương đối tự phụ. Dây dứt cho dù là tại quần ma loạn vũ ma môn bên trong, hắn cũng được cho là cực kỳ xuất chúng người nổi bật, một thân công lực, thậm chí đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Mị hắn tự nhận cho dù là đối đầu Ninh Đạo Kỳ hàng ngũ cao thủ tuyệt thế, cũng có thể chống đỡ một lát, bởi vậy mặc dù đối cái này âm thầm ra tay người có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có đạt tới hoảng hốt tình trạng. Vũ vào giờ phút này, đối mặt với cái kia gào thét mà đến ánh đao sáng chói, Tào ứng long cũng không dám khinh thường, trực tiếp đem trong tay thiết trượng lộ ra, muốn ngăn lại cái này kinh diễm tuyệt luân một đao. Sam trong tay hắn căn này đen như mực thiết trượng, cũng không phải cái gì bình thường binh khí, mà là một cái lai lịch có chút quỷ dị ma môn tà binh. Tương truyền, cái này gậy chính là từ thiên ngoại vẫn thiết lăn lộn lấy 3000 cái trong bãi tha ma quan tài đình giã luyện mà thành, bởi vậy tích chứa trong đó khiến người sợ hãi người chết toàn khí. Tăng cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái này gậy không những không thể phá vỡ, mà còn vung vậy thời điểm, có thể phát ra từng đợt phá vỡ tâm thần người quỷ khóc sói chu thanh âm, quấy nhiều đối phương suy nghĩ. Tào ứng long quỷ khóc thần hào chi danh, liền chính là bởi vậy mà đến. Kỳ hắn đối với chính mình thanh này ma binh vô cùng có tự tin, mặc dù đối phương đã đạt đến phi hoa trích diệp truyền thuyết cảnh giới, vậy do mượn cái này một cái búa phép, hắn cũng đủ để ngăn cản được đối phương sát chiêu. Yêu chỉ bất quá, lần này Tào ứng long nhất định là phải thất vọng. Tàn bởi vì hắn đối mặt chính là tiểu lý phi đao, mà là vẫn là Tô Lưu sử dụng ra tiểu lý phi đao. Nếu muốn nói lý tầm hoan phi đao chính là lệ vô hư phát thần đao, như vậy Tô Lưu phi đao chính là trong truyền thuyết trạm tiên phi đao, đừng nói là chỉ là phàm nhân, liền đại la kim tiên cũng là đến máu nhuộm y phục. Liền tại đao quang cùng thiết trượng va nhau một mấy mắt, một loại khó nói lên lời bảng bạc thần lực bộc phát, tại vô thượng thần lực ra chỉ hạ thanh ngọc châm gài tóc phản phất trở thành một cái vô kiên bất tồi pháp bảo, cơ hồ là nháy mắt liền đem vẫn thiết chế tạo ma âm gậy triệt để xuyên thủng. Cái gì? Tào ứng long giật nảy cả mình, tựa hồ là làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình coi như chân bảo ma binh, tại đối phương cái này một cái nho nhỏ châm gài tóc trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Ken. Mà tại đem thiết trượng xuyên thủng về sau, thanh ngọc châm dư uy không giảm, phản phất hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu Nam Bá Thiên mi tâm, đem đầu lâu cũng xuyên thủng. Đáng thương cái này Nam Bá Thiên thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, theo bản năng đưa tay sờ một cái, nhìn thấy đầy tay vết máu về sau, hắn mới biết được phát sinh cái gì, run giọng nói, ta, Tào lão lớn, ngươi, ta hận a. Câu này lời còn chưa nói hết, Nam Bá Thiên liền ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Cho dù là bỏ mình sau khi ngã xuống đất, hắn cái kia một đôi trừng lớn trong mắt vẫn như cũng là tại nhìn chòng chọc vào Tào ứng long, tựa hồ là chất vấn hắn vì sao không đỡ được. Đại tùy tứ đại khấu một trong, người giang hồ xưng không có một ngọn cỏ Nam Bá Thiên, liền như vậy mất mạng tại một cái nho nhỏ thanh ngọc châm gài tóc phía dưới. Chương 861, thần uy cái thế, uy hiếp toàn trường. Chương 861, thần uy cái thế, uy hiếp toàn trường. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập hợp tại Nam Bá Thiên cái kia chết không nhắm mắt trên thi thể. Phi mã mục chàng người tự nhiên là hân hoan nhẹ cẫng, mà quần tặc bọn họ thì là lương phát lạnh, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy không rét mà run, thậm chí đã là hai chân như nhũn ra, không tự chủ được mới ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu chi ý Nam Bá Thiên là người thế nào. Hắn nhưng là hung danh hiển hách tứ đại khấu một trong, tại Giang Bắc bực này ngư long hỗn tạp chi địa, có thể xông ra dạng này tên tuổi, bản lĩnh tự nhiên không yếu, một thân võ đạo có thể là hàng thật giá thật tông sư đỉnh phong. Chỉ có như vậy một vị mười phần rất cao cao thủ, lại liền nửa điểm phản kháng không có ý chỉ xẻo xối khí lưu một năng lực đều không có, tại trong khoảnh khắc liền bị miểu sát, thậm chí liền một câu di ngôn đều không thể nói ra. Cái này thật sự là để người không thể tưởng tượng. Mà kinh khủng hơn chính là, cho dù là thân là tứ đại khấu đứng đầu, có đại tông sư cấp bậc võ đạo tạo nên lung xuất thủ ngăn cản, đều không thể ngăn được đối phương thế công. Khó có thể tưởng tượng, cái này tại âm thầm ra tay người võ công đến tuột cùng cao bao nhiêu. Ít nhất cũng phải là một vị đại tông sư. Thậm chí, có thể là nằm ở đại tông sư bên trên, luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh tuyệt thế người. Giờ khắc này, nhìn qua trong tay thiết trượng đỉnh chỗ cái kia một cái tròn trịa lỗ thủng, Tào Ứng Long ánh mắt ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ, trong lòng lâu ngày không gặp sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại sẽ có như vậy lăng lệ lão quang. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng trong tay hắn chuôi này từ trước đến nay không thể phá vỡ vẫn thiết hắc trượng. Phải biết, hắn chuôi này ma binh có thể là rất có lai lịch lợi hại pháp bảo, bình thường đao kiếm, tại bên trên lưu lại một đạo vết tích đều làm không được, cho dù là cùng thế gian này các loại thần binh lợi nhận giao phong, cũng không kém mảy may. Giờ phút này, Tào Ứng Long liếc qua Nam Bá Thiên chết không nhắm mắt thi thể, trong lòng đúng là không hiểu sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác. Vừa rồi một đao kia nếu là chạy hắn đến, hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có khả năng tiếp được đâu? Một thành, vẫn là hai thành? Thậm chí nói liền nửa điểm cơ hội đều không có. Tào Ứng Long không dám nghĩ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn liền không có một chút chắc chắn nào. Nếu là vừa vặn một đao kia thật là chạy hắn đến, hiện tại ngã trên mặt đất, có lẽ liền nên đổi lại hắn Tào Ứng Long. Vừa nghĩ tới đó, dù là vị này đệ nhất đại khấu những năm này kinh lịch vô số chém giết, nguy cơ sinh tử cũng tao ngộ qua không biết bao nhiêu, nhưng còn chưa hề khoảng cách tử vong gần như thế quá, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý chết tiệt. Cái này trốn trong bóng tối xuất thủ ra hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Tào Ứng Long mặt trầm như nước, mặc dù trong lòng kinh sợ không thôi, nhưng lấy cường đại nghị lực áp chế chính mình cảm xúc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trầm ổn có chút dò người. Hắn rất bình tĩnh đi tới Nam Bá Thiên thi thể bảng, thoáng nhìn lướt qua về sau, tựa hồ là phát giác một loại nào đó một dạng, đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng về Nam Bá Thiên đầu đột nhiên một chảo. Sau một khắc, nhưng gặp theo chân khí lưu chuyển, cường hành hấp lực bộc phát ra, một cái thanh ngọc cây châm từ Nam Bá Thiên mi tâm bên trong chậm rãi rút ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Tào Ứng Long hai mắt đột nhiên thích chặt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Theo bản năng đưa tay đem căn này cây châm bắt lấy, trong miệng càng là nhịn không được hoảng sợ nói, cái này cũng chỉ là một cái cây châm. Chương 862, Thương Tú Tuần Dung Động. Chương 862, Thương Tú Tuần Dung Động. Giờ khắc này, Tào Ứng Long trừng lớn hai mắt, thần sắc đều thay đổi đến có chút hoảng hốt. Nguyên bản giống như quỷ hỏa đồng dạng lạnh lạnh trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy rung động màu sắc, thậm chí liền cả người nhìn qua đều thay đổi đến có chút ngốc trệ, tựa hồ là không dám tưởng tượng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi cái kia sáng lạn như tinh thần quang mang, đúng là nguồn gốc từ một cái thường thường không có gì lạ thanh ngọc cây châm. Mà như vậy sao một cái tinh tế yếu ớt châm ngọc, không những xuyên thủng trong tay hắn không thể phá vỡ ma âm vậy, còn tiện thể đem Nam Bá Thiên đầu xuyên thủng. Khó có thể tưởng tượng. Liền xem như cái này trong giang hồ các loại đại danh đỉnh đỉnh thần binh lợi nhận bên trong, cũng đạt tới bực này kinh người thần hiệu, cũng tuyệt đối xưng được là lắc đắc không có mấy. Hào nói không qua trường, tại cái kia giấu ở trong bóng tối khách không mời mà đến trong tay, cái này một cái nho nhỏ thanh ngọc cây châm, thậm chí là muốn thắng qua thế gian này hơn 9 thành thần binh lợi nhận. Mà liền tại Tào Ứng Long trong lòng suy nghĩ càng hoảng sợ lúc, nguyên bản tại trong tay châm ngọc, cái này sẽ phản phất là mất đi trong đó linh vận đồng dạng, thần tốc vỡ nát, hóa thành một mịn, cuối cùng biến thành một vệt cho bụi. Nhìn qua cái này hóa thành cho bụi châm ngọc, Tào Ứng Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, mấy lần thay đổi về sau, mới xem như tàn nhẫn tiếp theo đầu tâm, tự lẩm bẩm, đến loại này tình trạng, khoảng cách nguyện vọng của ta chỉ có bước cuối cùng xa, ta tuyệt sẽ không lại quay đầu, nhất định phải một con đường đi đến đen. Liên tính ngươi là Thiên Vương lão tử hạ phàm, hôm nay ta cũng nhất định muốn đem cái này phi mã mục tràng cho đánh xuống. Cùng lúc đó, tại bên kia, phi mã mục tràng trận doanh bên trong, lâu ngày không gặp hiện ra một loại vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí. Nhìn qua Nam Ba Thiên cái kia ngã xuống đất không đứng dậy nổi thân ảnh, Thương Tú Tuần trong lòng vô cùng kích động, gần như suýt nữa liền muốn reo hò lên tiếng. Vốn là xinh đẹp động lòng người gương mặt cái này sẽ càng là thiên tiểu bách mỹ, khiến người nhịn không được động tâm bạc phần. Quá tốt rồi. Lao Thiên ra mở mắt, Nam Ba Thiên cái này vốn chướng vương bắt đạn cuối cùng chết rồi. Bây giờ tứ đại khấu đã đi thứ nhất, đây tuyệt đối là kinh người đại thắng. Mà tại mừng rỡ đồng thời, Thương Tú Tuần cũng tại không ngừng nhìn quanh, tìm kiếm, muốn tìm được vừa vặn xuất hiện tại bên cạnh, rút đi nàng cây châm vị kia bạch y liễu nhân. Nhưng vô luận nàng làm sao tìm kiếm, lại cuối cùng chỉ là không thu hoạch được gì. Phản phất, lúc trước phát sinh tất cả đều chẳng qua chỉ là một tràng giống như kính hoa thủy nguyện huyễn mộng mà thôi, đồng thời không có cái gì giống như chúa cứu thế đồng dạng bạch y liễu nhân. Nhưng cái kia tất cả mà lại là như vậy chân thực. Thương Tú Tuần thậm chí còn nhớ rõ, người kia trên thân chỗ quanh quẩn một cô giống như tự nhiên núi rừng nhàn nhạt cực kỳ dễ ngửi mùi thơm ngát, cùng với người kia ôn nhuận như ngọc tiếng cười khẽ, còn có hắn nhẹ nhàng rút ra nàng trong tóc châm ngọc khinh nu động tác. Hắn trung quy là không muốn ngậm hiện thân sao? Mấy lần tìm kiếm không có kết quả về sau, Thương Tú Tuần khẽ cắn môi đỏ, một đôi trong suốt như nước đôi mắt đẹp bên trong hiện ra mấy phần cô đơn chi ý, cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, mà tại sự tình về sau, nhưng là rũ áo mà đi, thơm tàng công cùng danh, có lẽ cái này liền là chân chính hào hiệp khí khái đi. Thương Tú Tuần than nhẹ một tiếng, mấp máy môi, tự lẩm bẩm, chỉ tiếc không thể chân chính cùng hắn gặp mặt một lần. Mà đúng lúc này, một tiếng ôn nhuận như ngọc cười khẽ bỗng nhiên tại cái này vị mỹ nhân nhi chàng chủ bên thai thong thả vang lên, giống như thì thầm đồng dạng nói khẽ, chàng chủ nói người này, có thể là ta sao? Chương 863, ân công hẳn là tiên nhân hạ phàm. Chương 863, ân công hẳn là tiên nhân hạ phàm. Nghe lấy bên thai vang lên nói nhỏ âm thanh, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ chi ý, theo bản năng hướng về bên người nhìn, lại vẫn như cũng là không có vật gì. Phản phất vừa rồi cười yếu ớt nói nhỏ, bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Là ta xuất hiện ảo rất sao? Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra mấy phần ý chán nản, đưa tay trắng nón như ngọc tay nhỏ vuốt vuốt huyệt thái dương, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng toát ra mấy phần vẻ ngoài màu sắc. Nhắc tới, nàng cũng chỉ là một cái chính vào học trò tuổi tác thiếu nữ, nhưng phải nhận lãnh bảo vệ toàn bộ nông trường trách nhiệm, cái này thật sự là để nàng có chút khó có thể chịu đựng. Hiện tại đại địch trước mặt, nàng nhất định phải kiên cường, tuyệt không thể lộ ra nửa phần mềm yếu. Mặc dù có cao nhân tại âm thầm ra tay tương trợ, nhưng nguy cơ còn xa không có giải trừ. Bảy Thương Tú Tuần sâu hút một khẩu khí, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần kiên định chi ý, tự lẩm bẩm, trò chuyện cường đạo nhân số đông đảo, chúng ta hiện tại không cách nào cùng hắn chống đỡ, duy nhất có thể bảo toàn nông trường biện pháp chính là chú đóng ở chủ lâu đài chờ đợi Độc Bá Sơn trang viện quân đến. Hay có thể là, nếu như đối phương lại bắt người chất xem như áp chế làm sao bây giờ? Chỉ có thể khẩn cầu vị kia nút trong bóng tối cao nhân xuất thủ lần nữa sao? Y đang lúc Thương Tú Tuần một mặt mê man thời điểm, khẽ than thở một tiếng đông nhiên tại bên tai vang lên. Y Độc Bá Sơn trang viện quân, ngươi sợ là chờ không được. Lâm lần này, Thương Tú Tuần nghe đến rất rõ ràng. Vệ thanh âm này chính là tại bên tai của nàng vang lên. Nhưng làm nàng đầy cõi lòng hy vọng lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại vẫn như cũng là trống rỗng, cái gì đều không thể nhìn thấy. Thôi nhưng lần này, Thương Tú Tuần cũng không có thất vọng, mà là rất cung kính hướng về hư không thi lễ một cái, cực kỳ thành khẩn cảm ơn nói, mong đợi đa tạ tôn giá xuất thủ tương trợ, Tú Tuần cùng với Phi Mã Mục Tràng trên dưới đều đối với ngài ân đức khắc trong tâm cảm. Dụ cụ ha ha, ngươi nha đầu này ngược lại là rất cơ trí. Ba theo một tiếng cười khẽ thong thả vang lên, một cỗ vô hình nhu hòa kình lực phản phất hóa thành một bàn tay vô hình trường, nhẹ nhàng đem Thương Tú Tuần thân thể nâng lên. Nhìn xem cái này một màn kinh người, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy rung động, nhưng nàng vẫn như cũng là cực lực duy trì tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, dám hỏi tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt. Nha đồng đốc, đây cũng không phải là ta chân thân, chẳng qua là một sợi thần niệm mà thôi, chớ có gấp gáp, người ta tự nhiên có gặp nhau thời điểm. Cái kia một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh lại lần nữa thong thả vang lên. Nghe thấy lời ấy, Thương Tú Tuần trong lòng đột nhiên dâng lên một trận kinh đào hãi lãng. Thần niệm, trời ạ, vị này thần công, vậy mà là một vị lục địa thần tiên. Xem như Phi Mã Mục Tràng đệ thất đại chẳng chủ, Thương Tú Tuần tự nhiên là biết một chút người bình thường khó mà với tới võ lâm bên trong bí ẩn, trong đó có liên quan tới thần niệm đôi câu vài lời. Tương truyền, loại này gần như tiên nhân thần thông bình thường, nhất định phải đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh, mới là đạt tới cánh cửa mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị này thần bí khó lường tiền bối cao nhân, ít nhất cũng phải là một tôn lục địa thần tiên cảnh giới tuyệt thế cường giả. Thương Tú Tuần hít thở sâu mấy lần về sau, mới đưa trong lòng rung động đè xuống, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại vẫn như cũng là viết đầy kích động, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, dám hỏi ân công. Ngài vừa rồi nói, muốn ta không cần chờ Độc Bá Sơn trang viện quân là ý gì? Sau một khắc, tại bên hai, một tiếng nếu có ví như không có cười khẽ chậm rãi vang lên. Chính là mặt trước ý tứ. Độc Bá Sơn trang hiện tại tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể tới cứu được các ngươi. Chương 864, Thương Tú Tuần, chỉ cần có thể bảo vệ nông trường, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chương 864, Thương Tú Tuần, chỉ cần có thể bảo vệ nông trường, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Một tiếng này cười khẽ bên trong ẩn chứa mấy phần trêu tức chi ý, có thể nghe vào Thương Tú Tuần trong thai lại không khác vô tình ngày phích lịch, để nàng cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái gì? Độc Bá Sơn trang tự thân khó đảm bảo, không cách nào xuất binh viện trợ. Làm sao sẽ dạng này? Nàng sở dĩ có thể đau khổ chống đỡ đến bây giờ, cũng là bởi vì trong lòng như cũ có một tia hy vọng, nếu là phái đi ra các lộ thám báo có một đường có thể cảm thấy Độc Bá Sơn trang cầu được viện trợ, liền có thể giải Phi Mã Mục chẳng đây. Nhưng bây giờ, Độc Bá Sơn trang vậy mà cũng gặp phải kiếp nạn, tự thân khó đảm bảo, càng bất lực giơ tay cứu trợ. Lần này, nàng nên làm thế nào cho phải? Thương Tú Tuần khẽ cắn môi đỏ, một đôi trong suốt như nước đôi mắt đẹp bên trong lần đầu tiên toát ra mấy phần ý tuyệt vọng, hai tay càng là nắm chắc thành quyền, gần như muốn rơi lệ. Chẳng lẽ nói, hôm nay thật là Phi Mã Mục Tràng tận thế? Tổ tiên truyền xuống mấy đời gia nghiệp, hơn ngàn tên nông trường các huynh đệ tỷ muội cộng đồng gia biên, hôm nay liền tại vị trên tay của nàng. Vừa nghĩ tới đó, cho dù là luôn luôn cơ trí kiên cường Thương Tú Tuần cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Mà đúng lúc này, một hơi gió mát đống nhiên phất qua nàng cái kia xinh đẹp động lòng người gương mặt, phản phất là tình nhân ôn nhu bàn tay đồng dạng lau đi nàng gương mặt xinh đẹp bên trên trượt xuống nước mắt. Cùng lúc đó, vừa vặn cái kia một tiếng cười khẽ cũng vang lên lần nữa. Cô nương đốc, khóc cái gì? Mặc dù Độc Bá Sơn trang viện quân không có, nhưng ngươi người cũng là không phải không còn gì khác, đây không phải là còn mời tới ta cái này viện quân sao? Có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Nghe vậy, Thương Tú Tuần phương tâm vì đó run lên, một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn đống nhiên xông lên đầu, nguyên bản lo nghĩ, khủng hoảng, bất an tâm nháy mắt bình tĩnh lại. Có thể là ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Đừng nội, ta lập tức liền muốn đến. Theo cuối cùng này một tiếng cười khẽ vang lên, cái này một sợi thần niệm tựa hồ đã hao hết sau cùng thần lực, cuối cùng hóa thành một hơi gió mát, nhẹ nhàng vất qua Thương Tú tuần trắng nõn như ngọc gò má. Mà vị này mỹ nhân nhi chàng chủ thì là giống như ma đồng dạng, kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, như dương chi mỹ ngọc trắng nõn gương mặt bên trên lặng yên hiện ra hai đóa hồng vân, theo bản năng hướng về nơi xa nhìn lại, tự lẩm bẩm, ngươi như thật có thể cứu Phi Mã Mục Tràng, vô luận điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mà vào thời khắc này, Phi Mã Mục Tràng bên ngoài, hơn 10 kỵ kèm theo một chiếc xe bò chính chậm rãi đi tới chỗ cửa lớn, phía trước chính là rậm rạp chẳng chịt, giống như thủy triều chỗ binh, đem toàn bộ nông trường đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cháy xém ba thấy thế, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, cắn chặt răng, quát khẽ nói, chết tiệt, những này cường đạo số lượng cũng quá là nhiều, chúng ta nhất định phải trước hết để cho chàng chủ bọn họ biết chúng ta trở về, dạng này mới có thể nội ứng ngoại hợp, tranh thủ đánh tan quân địch vây quanh. Cùng hắn thô hào bên ngoài không hề tương xứng, vị này Phi Mã Mục Tràng cháy xém chấp sự, trên thực tế có một viên có chút kín đáo tâm tư. Nhưng đề nghị của hắn, nhưng là bị vị kia nằm nghiêng tại xe bỏ bên trên áo trắng đạo sĩ bắt bỏ, chỉ thấy Tô Lưu trong tay xách theo một bình nhỏ rượu, lười biếng nói ra, không cần phiền phái như vậy. Ngươi chỉ để ý dục ngựa vọt tới trước, còn lại toàn bộ đều giao cho ta cái này như liền tốt. Mọi người nghe vậy, đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là cháy xém ba cắn răng một cái, hạ ngon tâm, quát khẽ nói, còn ngây ngốc làm cái gì? Không nghe thấy đạo trưởng lời nói sao? Đi theo ta cùng một chỗ, trực tiếp hướng bên trong hướng. Chương 865, ngũ sát thần quang lại xuất hiện, khiếp sợ bầy gấu. Chương 865, ngũ sát thần quang lại xuất hiện, khiếp sợ bầy gấu. Mẹ hắn, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Giống đạo trưởng dạng này người trong chốn thần tiên, tổng sẽ không trêu đùa chúng ta những phàm nhân này à? Cháy xém ba cắn răng, trong mắt lóe lên mấy phần quyết tuyệt chi ý, hét lớn một tiếng, nói, đám nhóc con, ngươi Tiêu gia già tới rồi. Lập tức, chỉ thấy vị này đã có tuổi trung niên hán tử chợt một đá dưới khố chiến mã, thét dài một tiếng kêu gọi bên cạnh đồng bạn, hướng về thiên quân vạn mã chạy địch phi thân mà đi. Các huynh đệ, đều cùng ta cùng tiến lên. Gặp cháy xém thúc đã dẫn đầu công kích, còn sót lại nông trường bọn hộ vệ cũng cắn răng, trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên, nhộn nhịp thét dài một tiếng, cũng như hổ lang đồng dạng hướng về phía trước công kích mà đi. Tô Lưu thấy thế, không khỏi khẽ mỉm cười, ánh mắt bên trong cũng hiện ra mấy phần vẻ khen ngợi. Không sai, không có một cái thứ hèn nhát, đều coi là hảo hán tử. Đã như vậy, vậy ta cũng không thể để các ngươi thất vọng. Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên, nhưng cũng không có ý tứ muốn xuất thủ, chỉ là đối với phía trước ngay tại kéo xe ngũ sắc thần Lưu cười ha hả nói ra, "Lưu, đến ngươi biểu diễn thời điểm, để những này cường đạo bọn họ mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần thú chi uy, tiện thể che chở điểm những này nông trường các hán tử." Ngũ sắc thần Lưu rất có linh tính, trí tuệ không thua gì nhân loại, tự nhiên là nghe hiểu được Tô Lưu cái này chủ nhân lời nói, lúc này liền là phát ra một tiếng tựa như sấm rền thăng nhẹ. Bò họ, sau một khắc, nhưng gặp tại thân thể cao lớn bên trên, bỗng nhiên tách ra bóng ánh chói mắt ngũ sắc quang hoa. Đây là ngũ sắc thần lưu tiên phú thần thông, tên là ngũ sắc thần quang. Mặc dù không bằng phong thần bên trong vị kia khổng tước đại minh vương chính bản ngũ sắc thần quang, nhưng cũng được cho là một môn cực kỳ ghê gớm tiên phú thần thông. Ngũ sắc quang hoa phân biệt là thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc, không chỉ có thể ngăn cản thiên hạ tất cả binh khí công kích, thậm chí còn có thể quét rơi đối phương binh khí trong tay. Ngũ sắc thần lưu bằng vào cường hành nhục thân chi lực, vốn là đủ để cùng đại tông sư cấp bậc cường giả so chiêu một chút, lại thêm cái môn này mười phần rất cao ngũ sắc thần quang thần thông, càng là như hổ thêm cánh. Hào nói không qua trường, nó thậm chí có thể chiến thắng đại tông sư cấp bậc cường giả, cùng lục địa thần tiên bắt tay. Mà bực này thần thú, xem như tọa kỵ, càng có thể hiện lộ rõ ràng ra Tô Lưu cái này chủ nhân rất cao chỗ. Liên như thế khác, nhưng gặp thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc quang hoa như cầu vồng lấp lánh, đột nhiên ở giữa liền nói hơn 10 tên bao gồm cháy xém ba ở bên trong Phi Mã Mục Tràng người bao phủ trong đó. Cái này, đây là cái gì? Cháy xém ba nhìn qua bên cạnh đột nhiên xuất hiện ngũ sắc quang hoa, trong lòng không khỏi giật mình, miệng hơi mở lớn, nhưng rất nhanh hắn chính là phản ứng lại, cái này nhất định là đạo trưởng cho bọn họ ra chỉ một loại nào đó thần lực. Vừa nghĩ tới đó, cháy xém ba nội tâm đại định, trong mắt cũng là toát ra mấy phần kinh hỉ chi ý, đạo trưởng quả nhiên là thần tiên nhất lưu nhân vật. Thật là thần thông rộng rãi, không gì làm không được. Mà đúng lúc này, quân tặc bọn họ tựa hồ cũng là phát giác được bên này khác thường. Phong kiến đỉnh dưới trướng cường đạo bọn họ dẫn đầu hoảng sợ nói, đưa ra. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Mẹ hắn, các người đám này con chó con, suốt ngày giật mình, đang hù dọa lao tử sao? Phong kiến đỉnh một mặt không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ quay đầu nhìn lại. Vậy mà cái này nhìn một cái, nhưng là để hắn trợn mắt há hốc mồm, giật nảy cả mình, theo bản năng hoảng sợ nói, ngoa tạo, đây con mẹ nó là vật gì? Dây dứt chương 866, những người này hẳn là thiên binh thiên tướng. Linh chương 866, những người này hẳn là thiên binh thiên tướng. Linh chỉ thấy ở phía xa, hơn 10 tên kỵ sĩ chính lao vụt tới, khiến người khó có thể tưởng tượng là những người này trên thân đều là bị một loại lóa mắt ngũ sắc quang hoa bao phủ. Ta tại ngũ sắc thần quang gia trì phía dưới, những này rục ngựa mà đến kỵ sĩ liền giống như trong truyền thuyết thiên binh tiên tướng đồng dạng, uy nghiêm thần thánh, không gì không phá, khiến người không tự chủ được liền lòng sinh kính sợ. Sang cái này, đây con mẹ nó chẳng lẽ là thiên binh tiên tướng không được? Đập giờ khắc này, cho dù là lâu dài đốt sát kiếp cướp, ác quán mãn doanh phòng kiến đỉnh cũng không nhịn được là sân xem liễu lơi, trong lòng lần đầu tiên hiện ra mấy phần ý hoảng sợ. Thất chẳng lẽ nói, ngẩng đầu ba thước thật sự có thần minh? Dị ma liền tại phòng kiến đỉnh ngu ngơ khoảng thời gian này, cháy xém tam đẳng các kỵ sĩ thì là đã rục ngựa mà đến, không sợ hãi chút nào hướng về hàng trăm hàng ngàn cường đạo bọn họ phát động công kích. Sang phòng kiến đỉnh thấy thế, lửa giận trong lòng nhảy nhưng mà lên, nổi giận mắng, mẹ hắn, thật đúng là không đem lão tử để vào mắt ta. Quản các ngươi là cái kia một đường thần tiên, dám đến trêu chọc ta phòng cũ, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Cung tiễn thủ, cho ta bắt lấy bọn hắn. Theo phòng tiến đỉnh ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cung tiễn thủ đội vàng dương cung cài tên, hướng về cái kia gào thét mà đến hơn 10 tên kỵ binh tề sạn. Hiu hiu hiu. Mấy chục cây mũi tên gào thét mà ra, vạch qua hư không thời điểm phát ra từng tiếng thê lương tiếng nghẹn ngào, chạy thẳng tới cháy xém tam đẳng người chỗ hiểm mà tới. Nếu là đổi tại ngày trước, lúc này, cháy xém tam đẳng người liền nhất định phải lựa chọn đang bên trong lần thân, hoặc là dứt khoát vứt bỏ ngựa mà xuống, nếu không tất nhiên sẽ bị mũi tên bắn trúng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cũng đã là không sợ sinh tử, không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý thức, giấu trong lòng một lời cô dũng, chạy thẳng tới phía trước chạy vội. Xông lên a. Tại cháy xém ba dẫn dắt phía dưới, đúng là không có có một cái người tuyển chọn trốn tránh, tất cả mọi người đón dậm dạp chẳng chịt phóng tới mũi tên, chạy thẳng tới quân địch phóng đi. Bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Lưu, đồng thời đem chính mình mệnh cũng đều giao cho Tô Lưu. Đạo trưởng, tiếp xuống liền toàn bộ nhờ ngài á. Mà Tô Lưu tự nhiên sẽ không để những này không màng sống chết hảo hán bọn họ thất vọng. Chớ sợ, có bần đạo ở đây, không gì kiêng kỵ, các ngươi chỉ lo công kích là được. Liên tại Tô Lưu tiếng nói vừa ra một cái mắt, có ánh chói mắt ngũ sắc thần quang đột nhiên sáng lên. Thanh, hoàng, xích, hắc, mạch ngũ sắc quang hoa như cầu vồng lấp lánh, lại như đầy trời hào quang đồng dạng lóa mắt, huyền ảo khó lường ngũ sắc quang mang đem Phi Mã Mục Tràng mỗi một tên kỵ sĩ đều bao phủ trong đó. Đinh đinh đương đương, cơ hồ là tại tia sáng sáng lên mấy mắt, như tật phong bạo vũ đồng dạng gào thét mà đến mũi tên, đều là bị cái này ngũ sắc chỉ riêng hoa trùng tản, căn bản là không có cách cẩn thân. Thần quang hộ thể, mọi việc đều thuận lợi. Thấy cảnh này, Phong Kiến đỉnh người đều muốn choáng váng, nhưng hắn vẫn là không tin cái này tà, vội vàng phân phó thủ hạ, nghiêm nghị quát to, lại bắn. Tất cả cung tiễn thủ cùng một chỗ bắn. Tại tiếng hét phẫn nộ của hắn bên trong, tính ra hàng trăm mũi tên lại lần nữa gào thét mà ra, dầm dạp chẳng chịt mũi tên tựa như mây đen đồng dạng hướng về cháy xém tam đẳng người bao phủ xuống. Nhưng lần này, lấy cháy xém ba là bài Phi Mã Mục Tràng bọn hộ vệ lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại là trong lồng ngực hào khí càng tăng lên, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Xông lên a. Đừng sợ, các huynh đệ, trực tiếp từ thân thể bọn hắn bên trên dẫm lên. Bởi vì, tại phía sau bọn họ, giờ phút này đang có một tôn tiên nhân chân chính chính đang vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Có vị này đại thần tại, đừng nói là chỉ là mưa tên, liền xem như thiên vương lão tử đến, bọn họ cũng không sợ. Chương 867, hẳn là gặp thần tiên. Chương 867, hẳn là gặp thần tiên. Tại ngũ sắc thần quang gia trì phía dưới, lấy cháy xém ba là bài một đám các kỵ sĩ giống như thiên binh thiên tướng đồng dạng dũng mãnh tuyệt luân, đón đẩy trời mưa tên phóng ngựa lao vùn vụt. Giờ khắc này, bọn họ không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì lúc này vứt bỏ ba o tứ đủ san bốn, giờ phút này tại thân thể bọn hắn về sau, có thể là có một vị như rất giống ma tuyệt thế cường giả nữa, không cần lo lắng bất luận người nào ngăn cản, chỉ để ý hướng về phía trước xung phong là được. Đẩy trời mưa tên gào thét mà rơi, lại bị ngũ sắc thần quang toàn bộ ngăn lại. Cái kia chói lọi nhiều màu, giống như nhị dị gã sủ mỹ đồng dạng thần quang, tựa như cùng một tầng không thể phá vỡ vòng phòng hộ, đem bất luận cái gì mang có địch ý công kích toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Cho dù là mấy trăm người tề sạn, cũng không thể làm sao mảy may. Bực này gần như vô địch lực phòng ngự, quả thật có mấy phần ngũ hành bên trong, không gì có thể phá, vô vật bất soát tiên gia thần thông phong thái. Một màn này, thực sự là quá mức kinh người. Không chỉ là Phong Kiến đỉnh một người, liền xúc động, cùng với vẫn đắm chìm ở Nam Bá Thiên cái chết Tào Ứng Long cái này hai đại khấu cũng bị phế dày, nhìn về phía cái kia một đám tắm rửa ngũ sắc thần quang kỵ sĩ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này lại là từ đâu xuất hiện quái vật? Giờ khắc này, cho dù là lấy Tào Ứng Long tâm tính, cũng không nhịn được có chút mắt trợn tròn. Hôm nay đến cùng là thế nào? Vượt mức bình thường sự tình lần lượt từng kiện phát sinh. Đầu tiên là xuất hiện một cái nút trong bóng tối, vô luận như thế nào tìm cũng tìm không được cao thủ tuyệt thế, hiện tại lại xuất hiện như thế một đám liền mũi tên tề xạ cũng không sợ quỷ dị kỵ binh. Kiện này lại một kiện chuyện lạ bên trong, đều lộ ra một loại tà tính, thậm chí để Tào Ứng Long loại này ác quán mang doanh, trên tay dính đầy máu tươi người cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ nói, cái này giữa thiên địa, thật sự có quỷ thần tồn tại hay sao? Nếu không, nên giải thích thế nào những này giết bất tử kỵ binh? Còn có cái kia chỉ có thể nghe đến âm thanh, lại căn bản tìm không được người cao thủ tuyệt thế. So với tứ đại khấu cùng một bọn kinh hãi, Phi Mã Mục Tràng bên này thì lại như cũ ở vào ngốc trệ bên trong. Bao gồm Thương Tú Tuần Bị này chàng chủ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là kinh ngạc nhìn qua cái kia tắm rửa tại ngũ thải hà quang bên trong, chạy như bay đến hơn 10 tên kỵ sĩ. Nhưng cùng tứ đại khấu khác biệt chính là, trong mắt bọn họ chỗ bộc lộ ánh mắt cũng không phải là e ngại, mà là sâu sắc rung động, thậm chí là bất khả tư nghị. Bởi vì, những kỵ sĩ này, bọn họ đều biết, thậm chí là ngày bình thường uống rượu với nhau huynh đệ. Cầm đầu cái kia, không phải là cháy xem chấp sự sao? Tại phía sau hắn thì là huynh đệ nhà họ Mã. Chơi ạ, bọn họ lúc nào có bực này bản lĩnh? Hẳn là gặp thần tiên. Thương Tú Tuần chợt vận nuốt xuống một miếng nước bọt, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngựa chấp sự, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy bất khả tư nghị, thấp giọng dò hỏi, "Ma thuốc, ta không nhìn nhầm à? Ngươi nhìn cái kia ngũ thải hà quang bên trong, xông lên phía trước nhất có thể là cháy xem thuốc." Ngựa chấp sự trên khuôn mặt dàn mua viết đầy rung động, ngu ngơ một hồi lâu, mới khổ cười nói ra, "Mặc dù rất khó tưởng tượng, nhưng ta cùng cháy xém ba cái kia lão gia hỏa cùng một chỗ lăn lộn nửa đời người, hắn bộ dáng ta chắc chắn sẽ không nhận sai, thiếu một cái mắt trái còn có thể sinh long hóa hổ, trừ hắn, còn có thể là ai?" "Còn có." Ngài nhìn phía sau hắn hai cái kia tiểu tử, "Không phải là nhà ta lão đại lão nhị sao? thân tôn tử của ta luôn không khả năng nhận sai a. Nghe vậy, Thương Tú Tuần hít sâu một hơi, vội vàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia sông ngang mà đến hơn 10 tên kỵ sĩ, trong ánh mắt rung động quả thực tột đỉnh. Nói như vậy, cái này hơn 10 người chính là nàng lúc trước chỗ phái đi ra tiểu đội trinh sát. Chương 868, cùng các ngươi đám này sâu bọ cùng một chỗ, làm sao có thể làm thành đại sự? Chương 868, cùng các ngươi đám này sâu bọ cùng một chỗ, làm sao có thể làm thành đại sự? Giờ khắc này, Thương Tú Tuần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này một nhóm như thiên binh thiên tướng đồng dạng đánh đâu thắng đó nhân mã, lại chính là nàng phía trước chỗ phái đi ra cầu viện tiểu đội trinh sát. Cái này thật là có chút quá mức ly kỳ. Bọn họ từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy? Vậy mà có thể đỉnh lấy thiên quân vạn mã xung trận, bao phủ trên người bọn hắn cái kia ngũ sắc quang hoa lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ thật là giống Mã Thúc nói như vậy, bọn họ gặp phải thần tiên? Mà đúng lúc này, một cỗ ly kỳ suy nghĩ lặng yên từ Thương Tú Tuần trong đầu hiện lên, lập tức tựa như đột nhiên thông suốt, đem suy nghĩ chiếu lên một mảnh thanh minh. Đúng, vừa rồi cái thanh âm kia đã từng nói hắn lập tức liền sẽ chạy tới. Chẳng lẽ nói là hắn xuất thủ? Giấu trong lòng loại này suy nghĩ, Thương Tú Tuần trong lòng càng phát ra kích động, đôi mắt đẹp bên trong càng là dị sắc liên tục. Nếu là vị này thần bí khó lường nhưng lại thần thông rộng rãi cao thủ thật chịu xuất thủ tương trợ, có lẽ hôm nay trận này chú định bại cục liền còn có một đường chuyển cơ. Vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Nhớ tới ở đây, Thương Tú Tuần sâu hút một khẩu khí, ánh mắt bên trong hiện ra sâu sắc kiên định chi ý. Đối với bên cạnh cùng với sau lưng còn sót lại phi mã mục tràng bọn hộ vệ cất cao giọng nói, nông trưởng các minh đệ đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta viện quân lập tức sắp đến. Hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng nhất định muốn bảo vệ chúng ta gia viên. Một đám bọn hộ vệ sĩ khí phân chấn, quét qua vừa vặn xu hướng suy tàn, nhộn nhịp cao giọng nói, bảo vệ gia viên, từ chiến không lui, đem mấy tên khốn kiếp này bọn họ đuổi ra chúng ta nhà. Mà tại bên kia, cháy xém ba một nhóm hơn 10 kỵ, tại Tô Lưu cùng với Ngũ Sắc Thần Lưu che chở phía dưới, đã như một thanh lợi kiếm lọt vào trận địa địch bên trong, chỗ đi qua, Ngũ Sắc Thần quang quét ngang, địch binh đều lui tản. Hiển hách thần uy, quả thực vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, bầy khấu chấn động, người ngã ngựa đổ, tiếng huyên náo rung trời mà lên, loạn thành một nồi cháo. Ý cản bọn họ lại, ý chết tiệt, thân thể bọn hắn tốt nhất hình như có một tầng vô hình cái lồng, ta căn bản không có cách nào tới gần, vì a. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Uy đừng vội nói bình thường sĩ tốt, liền phong kiến đỉnh cũng xúc động bực này giết người như ngoé đại khấu, tại nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau, cũng là lòng còn sợ hãi, không biết làm sao. Ý mà lúc này, Tào Ứng Long nhưng là ánh mắt phát lạnh, quát khẽ nói, lao nhị, lao tam, ngươi cách bọn họ còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Ta cái kia ngũ sắc quang hoa bất quá là một tầng chân khí vòng bảo hộ mà thôi, dọa sợ những này không kiến thức tiểu lâu la, có thể chỗ nào có thể lừa gạt được người ta. Cựu đồng loạt ra tay, đánh vỡ cái này cái lồng. Tứ nghe vậy, phong kiến đỉnh cùng xúc động đều là sức sở, nhưng lập tức liền cũng là phản ứng lại. Hệ Tào Ứng Long cái này vương bắt đạn lại muốn cầm chúng ta làm phá hôi. Đào ngươi xem như là cái giám lão đại. Xúc động cùng phong kiến đỉnh sắc mặt hai người đều là có chút khó coi. Vừa rồi Nam Ba Thiên Bộ kia chết không nhắm mắt bộ dạng còn tại trước mắt, hai người bọn họ mặc dù tính cách táo bạo dễ giận, xúc động ngang ngược, nhưng cũng không phải cái gì đồ đần, làm sao sẽ tùy ý Tào Ứng Long thao túng. Bởi vậy, hai người theo bản năng liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi, lập tức liền cực kỳ ăn ý đồng thời bắt đầu giả câm bơ điếc, nói cái gì cũng không chịu xuất thủ. Tào Ứng Long thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhịn không được chửi mắng một tiếng. Một đám phế vật, cùng các ngươi này một đám sâu bọ cùng một chỗ, làm sao có thể làm thành lớn sự nghiệp? Chương 869, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Chương 869, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Còn phải là dựa vào lão tử đích thân xuất thủ. Tào Ứng Long hung tợn mắng một câu, lập tức ánh mắt phát lạnh, đem trong tay ma âm vậy chứa đầy chân khí, cánh tay phải vung mạnh thành một đường cong tròn, bộc phát ra thiên quân lực lượng, hung hăng cầm trong tay cái này mà bình ném ra. Xem như tứ đại khấu bên trong thực lực tối cường người, hắn đồng dạng cũng là một cái cẩn thận tới cực điểm lão hồ ly, cho dù là xuất thủ thăm dò, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Giống như rắn độc hung lệ hất trượng lướt qua hư không, bên trên phảng phất có được đen như mực hỏa diễm bốc lên không chừng, đó chính là Tào Ứng Long sở tu ma môn chân khí, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Mặc dù chỉ là cách không xuất thủ, nhưng Tào Ứng Long cũng là bạo phát ra toàn lực của hắn, nhất thiết phải cam đoan một kích liền có thể thành công đánh vỡ đối phương tầng này chân khí vòng bảo hộ. Ít nhất, cũng phải đem sĩ khí lật về đến. Cho ta phá. Chỉ thấy vị này Tào đại đương ra bàn tay chợt nắm chặt, đen nhánh thiết trượng bên trên bao hàm chân khí tùy theo bộc phát, quỷ dị khó lường sơn hắc ma khí không ngừng thay đổi, bước lên không chừng. Cuối cùng đúng là tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, hóa thành một đầu đen như mực hắc mãng, khổng lồ cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng cháy xém tam đẳng một đám các kỵ sĩ thôn phệ mà đến. Bực này ma công, thực sự là khiến người khó có thể tưởng tượng, cho dù là tại lớn như vậy ma môn bên trong, Tào Ứng Long cũng được cho là hạng nhất cao thủ, không thẹn đệ nhất đại khấu chi danh. Mọi người tại đây đều là sân xem lũ lưỡi, khiếp sợ tại Tào Ứng Long hiện hách ma uy. Mà Thương Tú Tuần chờ phi mã mục chàng người thì là trong lòng giật mình, không khỏi có chút lo lắng, không biết cái kia ngũ sắc quang hoa có thể hay không ngăn cản được bực này mà công tập kích. Nhưng bọn họ cũng không biết, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Chỉ là ma công, sao dám tại ngũ sắc thần quang trước mặt làm cản? Huống chi, liền ma môn lão tổ tông Tà Đế hướng Vũ Điển đều chết tại Tô Lưu trên tay, huống chi Tào Ứng Long như thế một cái chỉ là tiểu tặc. Đừng nói Tô Lưu, liền ngũ sắc thần lưu đều có thể tùy tiện treo lên đánh hắn. Quả nhiên, liền tại đen nhánh cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, chạy cháy xém ba một đoàn người thôn vệ mà đến thời khắc, ngũ sát thần lưu tựa hồ là bị chọc giận, phát ra một tiếng tựa như sấm sét gầm thét. Trong lúc đó, ngũ sát thần quang phóng lên tận trời, tựa như cầu vồng thẳng quan thương cùng, kim một thủy hỏa ngũ hành chi lực cùng nhau bộc phát, ngũ thải hồng quang trực tiếp đem đen nhánh cự mãng xoắn thành vô số đạo mảnh vỡ. Bạch, mà Tào Ứng Long coi như chân bảo ma âm vậy cũng là phóng lên tận trời, bị ngũ sát thần quang đánh bay ra mấy chục gậy xa, dọc đường đông đảo cường đạo thì là gặp phải thay bay vạ gió, bị cái này gào thét mà đến đũa phép đánh chết đả thương vô số. Cảnh tượng như vậy, thực sự là quá mức dọa người. Mọi người ở đây, vô luận là tứ đại khấu một phương, vẫn là phi mã mục tràn một phương, giờ khắc này đều là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Liên Tào Ứng Long lão hồ ly này cũng không ngoại lệ. Hắn sân xem líu lươi sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ là nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Toàn lực của mình một kích, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải. Mà đáng sợ nhất chính là, thẳng đến lúc này, hắn thậm chí đều không thể tìm ra, đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Khó có thể tưởng tượng, cái này ẩn giấu đi trong bóng tối cao thủ đến cùng cường đại đến mức nào. Chết tiệt, làm sao sẽ dạng này? Tào Ứng Long chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, từ trước đến nay che lấp hai mắt bên trong lần đầu tiên hiện ra mấy phần ý sợ hãi, vốn là khô héo như cương thi trên mặt cái này sẽ càng ngày càng trắng xám, không có một tia sinh khí, hoảng sợ nói, chẳng lẽ lao tử hôm nay thật là gặp phải quỷ? Chương 870, đại tiểu thư, ta mời tới một vị chân chính thần tiên. Chương 870, đại tiểu thư, ta mời tới một vị chân chính thần tiên. Giờ khắc này, nhìn qua cái kia giống như thiên binh thiên tướng đánh đầu thắng đó một đám bọn kỵ binh, cho dù là danh xưng quỷ khốc thần hào Tào Ứng Long cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đây con mẹ nó đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Không những đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí liền hắn toàn lực phát ra một kích cũng bị cái kia hào quang năm màu dễ như trở bàn tay bắn bay. Trên đời này người nào có thể có như vậy công lực? Liền xem như linh đạo kỳ bực này cao thủ địa thế, sợ cũng làm không được đi. Mà giờ khắc này, một đám các kỵ sĩ cũng tại Tô Lưu che chở phía dưới, thành công tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong miễn cưỡng mở ra một con đường, xem như mở đường tiền phong đột phá mấy ngàn cường đạo vây chặt, về tới phi mã mục tràng chủ lâu đài phía trước. Nhanh, người tới, yểm hộ bọn họ. Thương Tú Tuần thấy thế, vội vàng chào hỏi thủ hạ bọn hộ vệ yểm hộ cháy xém ba một đoàn người vào thành. Nhưng trên thực tế, lấy ngàn mà tính cường đạo, lại đều là ngây ngốc tại nguyên chỗ, giống như từng cố như tượng gỗ mà mịt, hiển nhiên đã là bị vừa rồi cái này gần như tại thần tích cảnh tượng cho sợ vỡ mật. Chỉ cảm thấy đối phương như có thần rút, bọn họ nơi nào còn dám ngăn cản. Lấy ngàn mà tính cường đạo bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cháy xém ba một đoàn người tắm rửa tại hào quang năm màu bên trong, thẳng tiến không lùi đột phá tầng tầng phòng tuyến, về tới phi mã mục tràng địa bàn bên trong. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy, thực sự là có chút ly kỳ. Trong thiên hạ, sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Nhìn qua cái kia phảng phất là đáp lấy ngũ thải hà quang trở về các kỵ sĩ, Thương Tú Tuần kích động không thôi, tự thân lên phía trước nên đón, trắng non gương mặt như ngọc bên trên viết đầy kích động, run giọng nói, cháy xém thuốc, các ngươi cuối cùng là trở về. Mà cháy xém ba thì là mang theo còn lại bọn hộ vệ nhộn nhịp quỳ xuống đất hành lễ, hổ thẹn nói, đại tiểu thư, ta lão Tiêu bất lực, không thể mời đến Độc Bá Sơn Trang giúp đỡ. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng nông trường mọi người đều là tâm thần tối sầm lại, thất vọng không thôi, liền sớm có dự liệu Thương Tú Tuần cũng là than nhẹ một tiếng. Trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ảm đạm chi ý, quả nhiên chính như lúc trước cái kia thanh âm thần bí nói tới, Độc Bá Sơn Trang căn bản bất lực xuất thủ viện trợ. Mà lúc này cháy xém ba hốt nhi hắc hắc cười một tiếng, đắc ý nói, mặc dù không thể mời đến Độc Bá Sơn Trang viện quân, nhưng ta lão Tiêu nhưng là mời tới một vị chân chính thần tiên lão gia, nếu là hắn chịu xuất thủ tương trợ, một người liền đủ để địch nổi thiên quân bản mã. Lời vừa nói ra, lập tức như phích lịch kinh lôi đồng dạng chấn động ở đây tâm thần của mọi người. Mặc dù vừa vặn chính mắt thấy cháy xém ba một đoàn người thân mặc thần quang, giống như thiên binh thiên tướng thần kỳ cảnh tượng, đối với bọn họ có cao thủ tuyệt thế trong bóng tối tương trợ chuyện này sớm có dự liệu. Có thể khi nghe đến bọn họ chính miệng nói ra về sau, Thương Tú Tuần trở phi mã mục chàng người vẫn là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mỹ nhân nhi chàng chủ càng là hân hoan mẹ cứng, nhịn không được hỏi, cháy xém thuốc, vị kia tiền bối cao nhân hiện ở nơi nào? Câu nói này ngược lại là đem cháy xém ba cho hỏi khó. Ngạch, cái này sao? Vừa vặn Tô Lưu đúng là cùng với bọn họ, có thể tại công kích thời điểm, bọn họ chỗ nào còn nhớ được người khác ở đâu, chỉ để ý vùi đầu hướng về phía trước chính là, sớm đã là tìm không được Tô Lưu tung tích. Mà đang lúc cháy xém ba một mặt khó xử, không biết như thế nào cho phải lúc, chỉ nghe một tiếng như sấm sét tiếng rên nhẹ vang lên. Bọn họ, Thương Tú Tuần đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tràng cầu vồng đống nhiên từ trên trời hạ xuống bên dưới. Mà tại ngũ thải hồng quang bên trên một đầu uy nghiêm rộng lớn ngũ sắc thần yêu, chính kéo một chiếc xe ngựa nào đó từ giữa không trung bên trong hướng xuống đất chậm rãi lái tới. Chương 871, vạn chúng chú mục, Tô Lưu Giá Lâm. Chương 871, vạn chúng chú mục, Tô Lưu Giá Lâm. Giống như vậy nguyễn khốc điên cuồng kéo điếu tạc thiên ra sân phương thức, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ Tô Lưu còn có thể là ai? Tại vô số người rung động ánh mắt bên trong, ngũ sát thần lưu lôi kéo buồng xe từ trên trời giáng xuống, tựa như trong truyền thuyết tiên nhân hàng lâm phàm bụi đồng dạng, thực sự là kinh người đến cực điểm. Giờ khắc này, vô luận là phi mã mục tràn một phương, vẫn là tứ đại khấu liên minh, đều là trợn mắt há hốc mồm, thần sát mờ mịt, liền đã từng gặp qua Tô Lưu hiển hách thần uy cháy xém tam đẳng người cũng là sân xem liễu lưới. Lợi dụng ngự phi hồng từ trên trời giáng xuống, loại thủ đoạn này, nếu không phải tiên pháp, còn có thể là cái gì? Nguyên lai, thế gian này, vậy mà thật sự có tiên tồn tại. Thương Tú Tuần kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngưng tụ nhìn qua thiên khung chi thượng vậy chân đạp phi hồng mà rơi thần yêu, chật vật trước mắt một miếng nước bọn, run giọng nói, cháy xém thuốc. Chẳng lẽ nói, đây chính là các ngươi mời tới giúp đỡ? Cháy xém ba gãi đầu một cái, cười hát hát nói, đúng a, ta lúc trước không phải đều nói với các ngươi qua sao? Vị này chính là chân chính người trong chốn thần tiên, một thân bản lĩnh có thể nói là thần thông rộng rãi, không gì làm không được. Thương Tú Tuần cười khổ một tiếng, đôi mắt đẹp bên trong dị sắc lập lòe, trong mắt vẫn như cũng là tràn ngập nồng đậm bất khả tư nghị màu sắc, nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Ý ai có thể nghĩ tới, luôn luôn không đáng tin cậy cháy xém thuốc, lần này vậy mà thật mời về một tôn tiên nhân hỗ trợ. Dương cháy xém thuốc, dạng này cao thủ tuyệt thế, ngài là từ đâu mời tới? Một cháy xém ba cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói ra, vậy ta là tại ven đường ngẫu nhiên gặp. Giống như nguyên bản bọn ta một đoàn người gặp phải cường đạo bọn họ truy sát, suýt nữa liền muốn toàn quân bị diệt, lúc này may mắn có tiên nhân lão gia xuất thủ, mới xem như bảo vệ tính mệnh. Che nghe thấy lời ấy, Phi Mã Mục Tràng mọi người đều là không còn gì để nói. Tội trạng cái này thật đúng là người ngốc có ngốc phúc a. Không có nghĩ đến cái này ngày bình thường thích rượu như mạng, tùy tiện tiêu lao tam, lại có cơ hội gặp phải như vậy tiên duyên, thực sự là thiên đại tạo hóa. Bốn mà lúc này, cháy xém ba tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Thương Tu Tuần, trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, chê cười nói, đại tiểu thư, ta lão tiêu lúc trước tự tiện chủ trương, cùng vị này tiên nhân lão gia hứa xuống hứa hẹn, nói hắn chỉ cần cứu Phi Mã Mục Tràng, vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều có thể giúp hắn làm được. Suốt ngài có lẽ sẽ không trách tội ta đi. Vế nghe vậy, Thương Tú Tuần nở nụ cười xinh đẹp, lo lắng nói, ý ngài nói đùa, làm sao sẽ trách móc đâu. Ngài có thể mời đến vị này cao nhân, liền đã là lập xuống hán mã công lao, nếu là hắn thật có thể cứu nông trường, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, cho dù là dốc hết tất cả, ta Thương Tú Tuần cũng muốn thỏa mãn hắn. Ý Thương Tú Tuần còn chưa dứt lời bên dưới, liền chỉ nghe một tiếng ôn nhuận như ngọc cười khẽ bỗng nhiên từ giữa không trung bên trong thong thả truyền đến. Ý a, phải không? Thương chàng chủ lời ấy thật chứ? Thanh âm này, là hắn. Vừa nghe đến tiếng nói quen thuộc này, Thương Tú Tuần hai mắt nháy mắt sáng lên, theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia một đầu lôi kéo lộng lẫy buồng xe ngũ sắc thần lưu vừa bận rơi xuống đất. Sau đó, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong xe cất bước mà ra. Nhưng thấy người này trên người mặc một bộ tháng màu trắng đạo bảo, dung mạo tuấn tú như ngọc, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, tóc dài đầy đầu theo gió phất phơ, một bộ áo trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm, không nói ra được thoải mái, tuấn tú. Mà càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là, đạo nhân này trên thân phảng phất bao phủ một tầng mờ mịt như vân yên tiên linh chi khí, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hợp lại là một, để người không tự chủ được liền sẽ sinh ra vẻ kính sợ. Chương 872, Tô Lưu, cái này cây châm tính toán ta cho người nhận lỗi. Chương 872, Tô Lưu, cái này cây châm tính toán ta cho người nhận lỗi. Tại nhìn đến Tô Lưu một cái mắt, Thương Tú Tuần liền bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy khí độ, cái này phó tướng tướng mạo, lại thêm một thân thông thiên triệt địa lợi hại bản lĩnh, khó trách cháy xém thuốc nói người này là chân chính người trong chốn thần tiên. Cho dù trên trời chân tiên, sợ cũng không gì hơn cái này. Thương Tú Tuần mím môi cười một tiếng, lập tức không mình hành lễ, lấy một loại nhất là cùng kính lễ tiết, hướng về Tô Lưu cực kỳ nghiêm túc hành lễ nói cảm ơn, tiểu nữ tử Thương Tú Tuần gặp qua đạo trưởng, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, ngài đại ân Phi Mã Mục Tràng từ trên xuống dưới đều khắc trong tâm khảm. Tô Lưu khẽ mỉm cười, ánh mắt tại Thương Tú Tuần trên thân trên dưới quan sát một phen. Nhưng gặp vị này đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân chàng chủ thân trên người mặc một bộ ám tử sắc võ sĩ trang, càng có vẻ dáng người đường cong linh lung, tuyệt không thể tả, dung mạo càng là xinh đẹp động lòng người, giống như thiên nữ. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì mất trên đầu châm gài tóc nguyên nhân, vị này mỹ nhân nhi chàng chủ ba búi tóc đen rối tung trên vai về sau, theo phong khinh dương thời khác, càng có vẻ quyến rũ mê người, rất có một loại vong quốc công chúa thê mỹ cảm giác. Dù là Tô Lưu tự nhận thường thấy thiên hạ mỹ nhân, vào giờ phút này tại nhìn đến Thương Tú Tuần về sau, vẫn như cũng là cảm nhận được mấy phần kinh diễm chi ý, khá lắm xinh đẹp động lòng người mỹ nhân, không hổ là trong nguyên tác đại danh đỉnh đỉnh đẹp chàng chủ. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Lưu ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ tán thưởng, Thương Tú Tuần gương mặt xinh đẹp bên trên không tự chủ được hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần xấu hổ chi ý, thầm nghĩ, người này ánh mắt làm sao như vậy trực tiếp, không một chút nào thị uy, thật là. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày trước từ trước đến nay đối nam nhân ánh mắt cực kỳ chán ghét Thương Tú Tuần, giờ phút này lại đối Tô Lưu nhìn chăm chú không chút nào phản cảm, thậm chí là mơ hồ sinh ra mấy phần mừng thầm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tô Lưu đông nhiên tiến lên một bước, thân ảnh giống như thanh phong đồng dạng nháy mắt cướp đến Thương Tú Tuần bên người, đưa tay nhẹ nhàng bân bê, trong tay liền nhiều ra một cái trong suốt như ngọc cây châm. Cùng lúc đó, một tiếng có chút quen thuộc cười khẽ cũng lại lần nữa tại Thương Tú Tuần bên tai thong thả vang lên. Lúc trước cầm ngươi một cái cây châm, bây giờ căn này liền coi như là bần đạo buổi lễ. Đang lúc nói chuyện, Tô Lưu đưa tay liền đem Thương Tú Tuần đầu đầy tóc đen kéo lên, lập tức lại đem cái này cái huyền băng chế tạo thành băng châm ngọc nghiêng cắm ở vị này mỹ nhân nhi chàng chủ đuôi tóc bên trên. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí liền Thương Tú Tuần chính mình cũng không thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phảng phất bị một cỗ tươi mát hương thơm bao vây khiến cho không tự chủ được liền muốn say đắm ở trong đó. Mãi đến cái kia tản ra nhàn nhạt mát mẻ khí tức cây châm cắm ở nàng búi tóc bên trên lúc, nàng mới cuối cùng là cho lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng phiếm hồng, xấu hổ nói, ngươi người này, làm sao dạng này? Tô Lưu một mặt vô tội cười cười, hỏi ngược lại, ta làm sao vậy? Có vay có trả, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Thương Tú Tuần á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, đưa tay liền muốn mang trên đầu châm gài tóc rút ra, nhưng suy nghĩ một chút, lại có chút không nỡ, liền nhịn không được dậm chân, khẽ cắn hồng bệ ở xóa mỹ sư liền kỳ xăm si quân môi cáo giận nói, đồ quỷ sứ chán ghét. Nhìn qua lộ ra nổi giận tiểu nữ tử dáng dấp càng có vẻ đáng yêu động lòng người thương tu tuần, Tô Lưu đứng chắc tay nhịn không được khẽ mỉm cười, ánh mắt bên trong cũng hiện ra mấy phần trêu tức chi ý, lo lắng nói, ha ha, căn này cây châm không phải là phạm vận, ngươi nhưng phải cẩn thận giữ gìn kỹ. Chương 873, dám hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh. Chương 873, dám hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh. Nghe đến Tô Lưu lời nói về sau, Thương Tú Tuần ánh mắt liền giật mình, tựa hồ là có chút không hiểu. Mà Tô Lưu thì là khẽ mỉm cười, nói khẽ, cái này cây châm là ta lấy thánh tâm quyết công lực ngưng tụ mà thành, ngày bình thường có thể giúp ngươi tại tu hành thời điểm bảo trì đầu não thanh minh, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, thời khắc mấu chốt còn có thể vì ngươi ngăn cản 3 lần chí mạng công kích, miễn cưỡng xem như là cái bảo bối, liền làm cho ngươi bồi lễ. Nghe vậy, Thương Tú Tuần không khỏi âm thầm liễu lưới. Vị đạo trưởng này thực sự là hào phóng đến cực điểm, vừa ra tay liền là chí bảo như thế. Không nói đến cái kia 3 lần tự động chống cự chí mạng công kích bảo mệnh hiệu quả, riêng là điều này có thể bảo trì đầu não thanh minh, phòng ngừa lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma thần hiệu, liền đủ để xưng được là hiếm thấy chân bảo. Bực này chí bảo, nếu là lưu truyền đến giang hồ bên trong, sợ là đủ để nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu tranh đoạt, vô luận đặt ở cái kia một phương thế lực bên trong, đều xưng là bảo vật vô giá. Nhưng chính là như vậy chân quý bảo bối, vị này thần bí khó lường áo trắng đạo nhân đúng là không chút do dự đưa cho Thương Tu Tuần, cái này không khỏi là để vị này mỹ nhân nhi chàng chủ trong lòng sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Nàng mấp máy môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói khẽ: "Đạo trưởng, cái này cây châm quá chân quý, ta không thể thu. Huống chi, lúc trước ngài rút ta cây châm, cũng là vì cứu nông trường người, làm sao có thể xem như là mạo phạm đâu? Rõ ràng chính là đối chúng ta có ân cứu mạng." Nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, trong lòng đối với vị này mỹ nhân nhi chàng chủ đánh giá càng ngày càng đề cao. Không hổ là tại 16 tuổi liền trở thành nông trường chi chủ tuyệt đại gia nhân, nói chuyện làm việc ngay ngắn rõ ràng, đối xử mọi người chân thành ôn hòa, vô cùng khôn khéo, đúng là cái EQ, chỉ số IQ đều tại tuyến diệu nhân. Nhưng từ Tô Lưu trong tay đưa ra ngoài đồ vật, còn không có lui về đến. Tô Lưu khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức liền có một cỗ vô hình vô tướng thần kỳ lực lượng phản phất hóa thành một bàn tay vô hình trường, lại lần nữa đem châm ngọc cắm về Thương Tú Tuần châm gài tóc bên trên. Thu à, cũng không tính vật gì tốt, nếu là ta nghĩ, tùy thời có thể làm ra 180 cái, vận đạo đưa ra ngoài đồ vật, cũng không có thu hồi lại đạo lý. Thương Tú Tuần đã là triệt để bị Tô Lưu thần kỳ thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Chơi ạ, vị đạo trưởng này, thực sự là quá mức rất cao, trong lúc phất tay, đều mang tiên nhân khí độ, như vậy tuyệt thế cường giả, trong giang hồ tất nhiên không phải là nguy ngập hạng người vô danh, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Giấu trong lòng loại này lòng hiếu kỳ, Thương Tú Tuần mấp máy môi, một đôi trong suốt như thu thủy đôi mắt đẹp bên trong dị sắc lập lòe, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, dám hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh. Lời vừa nói ra, bao gồm cháy xém tam đẳng người ở bên trong, mọi người ở đây đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lưu. Vô luận là Phi Mã Mục Tràng một phương, vẫn là Tứ Đại Khấu một phương, tất cả mọi người đối vị này thần bí khó lường áo trắng đạo trưởng cảm thấy cực độ hiếu kỳ. Đến cùng là bực nào thế lực mới có thể nắm giữ dạng này một vị như rất giống ma đồng dạng tuyệt thế cường giả. Nhìn vị đạo trưởng này dáng dấp, sát thực tuổi trẻ vô cùng, nhìn qua bất quá chừng 20, như thế nào nắm giữ như thế một thân bản lãnh thông thiên triệt địa? Chẳng lẽ hắn là nuốt ở giang hồ bên trong một vị nào đó có thuật chú nhan lão quái vật hay sao? Đối mặt với vô số đạo ánh mắt tò mò, Tô Lưu lù lù bất động, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, chỉ là khẽ mỉm cười, chậm rãi nói ra 4 chữ mà thôi. Bần đạo Tô Lưu. Chương 874, Võ Lâm Thần Thoại, Tuyệt Đại Kiếm Tiên. Chương 874, Võ Lâm Thần Thoại, Tuyệt Đại Kiếm Tiên. Bần đạo Tô Lưu. Cái này ngắn ngủi 4 chữ, lại giống như một tiếng sét tại ở đây chúng nhân trong lòng ầm vang nổ vang. Tô Lưu, tốt tên quen thuộc. Thương Tú Tuần đầu tiên là sửng sở, lập tức một cái kinh người suy nghĩ đột nhiên xông lên đầu, hai tròng mắt của nàng nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt đầy bất khả tư nghị màu sắc. Theo bản năng hoảng sợ nói, Tô Lưu, ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia Tô Kiếm Tiên. Nhìn qua một mặt rung động Thương Tu Tuần, Tô Lưu đứng chắc tay, khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu, mỉm cười nói ra, nếu là trên đời này không có cái thứ hai Tô Kiếm Tiên lời nói, vậy liền hẳn là bần đạo không sai. Lời vừa nói ra, lập tức giống như kinh hãi lôi phích lịch đồng dạng, chấn động đến toàn trường hoảng sợ. Mà tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, toàn bộ Phi Mã Mục Tràng trong ngoài tựa như vỡ tổ đồng dạng, từng đợt khó có thể tin tiếng huyên náo ầm vang vang lên. Cái gì? Hắn nói hắn là Tô Lưu. Tô Lưu có thể là vị kia tuyệt đại kiếm tiên, Tô Lưu Tô Trường Sinh. Chơi ạ, ta sớm nên nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy lại có bực này bản lĩnh, phóng nhãn thiên hạ giang hồ, trừ vị này Tô Kiếm Tiên, còn có thể là ai? Vị này Tô Kiếm Tiên ngày gần đây, có thể là đã mơ hồ có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng a. Khó trách Lao Tiêu nói người này là người trong chốn thần tiên, Tô Kiếm Tiên cũng không phải chỉ là thần tiên sao? Đây chính là một tôn hàng thật giá thật tiên nhân cảnh cường giả a. Giờ khắc này, Phi Mã Mục Tràng mỗi người đều lâm vào cực đoan mừng như điên bên trong. Mà xem như Phi Mã Mục Tràng chi chủ Thương Tu Tuần, càng làm mừng rỡ như điên, triệt để yên lòng nàng, thậm chí suýt nữa vui đến phát khóc. Trời ạ, trước mắt vị này áo trắng đạo nhân, lại chính là trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên. Yêu khó trách hắn như vậy tự tin. Dương đối mặt lấy ngàn mà tính cường đạo, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Dù cụ tại cái này vị lớn thần nhãn bên trong, chỉ là mấy ngàn cường đạo, lại đáng là gì? Bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng. Tô Lưu bây giờ tại giang hồ bên trong danh vọng, đã không thể dùng như mặt trời giữa trưa để hình dung. Hắn quả thực chính là một cái sống sờ sờ võ lâm thần thoại, một cái hiện thế truyền kỳ, càng là một tôn để người chỉ nghe tên, liền không tự chủ được lòng sinh e ngại tuyệt thế sát thần. Dù sao, Tô Kiếm Tiên danh hiệu cũng không phải thổi ra, mà là từng cọc kinh thế hai tộc đáng sợ chiến tích miễn cưỡng tích tụ ra đến. Y không nói đến kia từng cái hủy diệt trong tay hắn thế lực cường đại, riêng là luận chết tại trong tay cường giả, liền có thể gọi là khó mà đánh giá. U trong đó, thậm chí không thiếu lục địa thần tiên, thậm chí cả ngang cấp thiên nhân cường giả. Nghĩ phải biết, tại đương kim võ lâm bên trong, lục địa thần trước, cùng với thiên nhân cường giả, gần như cũng đã là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại. Nắm chặt chỉ có như vậy không giống người tồn tại, cuối cùng cũng đồng dạng là vẫn lạc tại Tô Kiếm Tiên dưới kiếm. Có thể nghĩ, vũ lực đến tột cùng từ kinh khủng cỡ nào. Đừng nói cái này mấy ngàn cường đạo, liền xem như 10 vạn đại quân, há lại sẽ là hắn địch thủ. Còn không phải tới lui tự nhiên, ngang dọc tan tác, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Có dạng này một vị cao thủ tọa trấn, Phi Mã Mục Tràng hôm nay tất nhiên là bảo vệ. Vừa nghĩ tới đó, Thương Tú Tuần một mực căng thẳng nội tâm rốt cục là nỗi lòng, cả người thần sắc thay đổi đến nhẹ nhõm, phảng phất là tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, kinh ngạc ngắm nhìn Tô Lưu, trong miệng tự lẩm bẩm, thương thiên không tệ với ta, vậy mà hạ xuống như thế một vị chúa cứu thế. Chương 875, hung danh hiển hách, thần uy như ngục. Chương 875, hung danh hiển hách, thần uy như ngục. Đối với Thương Tú Tuần đến nói, từ trên trời giáng xuống Tô Lưu tựa như cùng chúa cứu thế đồng dạng, cứu vớt nàng lúc đầu đã gần như người lạ nhân sinh. Phi Mã Mục Tràng chính là thương gia mấy đời tâm huyết của người ta, càng là hơn ngàn tên những mục dân cộng đồng gia biên, hôm nay nếu là thật sự bị tứ đại khấu liên quân công phá, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. May mắn, trời không tuyệt đường người. Liên tại Thương Tú Tuần gần như tuyệt vọng thời điểm, Thương Thiên đem Tô Lưu vị này đại cứu tinh đưa đến bên cạnh nàng, không thể không nói, đây đúng là có mấy phần chúng đích chú định ý vị. Nhớ tới ở đây, Thương Tú Tuần nhìn về phía Tô Lưu ánh mắt càng ngày càng sùng tính. Ôn nhu giống như nước trong ánh mắt càng là nhiều ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ngưỡng mộ chi ý có thể gặp phải Tô Kiếm Tiên, thật là Tú Tuần tam sinh hữu hạnh. So sánh với Phi Mã Mục Tràng một phương mừng như điên, tứ đại khấu liên quân khi biết Tô Lưu chi danh về sau, thì là lâm vào một trận khó nói lên lời kinh hãi bên trong. Bởi vì, thực sự là bởi vì Tô Lưu bây giờ tại giang hồ bên trong hung danh thực sự là quá mức đáng sợ. Tại cái này tôn sát thần trước mặt, cái gì cái gọi là tứ đại khấu, cái gì không có một ngọn cỏ, cái gì quỷ khốc thần hào, toàn bộ đều giống như sâu kiến đồng dạng hèn mọn. Thậm chí liền để hắn nhìn một chút tư cách đều không có. Quân không thấy, cho dù là mạnh như ra các thần hầu, dưới trướng khống chế mấy vạn cấm quân, thực lực mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng, cuối cùng không phải cũng là thua ở cái này Tô Kiếm Tiên trên tay. Thậm chí có giang hồ truyền ngôn nói, riêng là vị này sát tinh tự tay chém giết địch nhân, liền chừng mấy vạn chúng, gián tiếp hủy diệt tại trên tay sinh mệnh, càng là chừng hơn mấy chục vạn. Đây mới là hàng thật giá thật sát thần, hung hãn ngang ngược trình độ, có thể so với địa ngục bên trong ma thần, cho dù là Hắc Bạch Vô Thường, như đầu mã diện cũng có e ngại ba phần. Bọn họ những này cường đạo lại nào dám trêu chọc bực này giống như sát thần tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, vẻn vẹn đang nghe Tả Kiếm Tiên chi danh về sau, tứ đại khấu liên quân sĩ khí liền đã là rất xuống ngàn trượng, thậm chí đạt tới sắp sụp đổ tình trạng. Tiếng huyên náo, thấp phẩm lo âu âm thanh, tiếng thét chói tai, chạy trốn âm thanh xen lẫn cùng một chỗ tạo thành một bộ hỗn loạn vô cùng, tựa như nhân gian như địa ngục cảnh tượng đáng sợ. Mẹ hắn, mới vừa từ trên trời hạ xuống bị kia, chính là trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên a. A, nhưng có thể là vị kia giết người như ngoé Tả Kiếm Tiên, chứ hắn còn có thể là ai? Nghe nói người này rơi kiếm, tàn sát chừng hơn vạn sinh linh, tuyệt đối xưng được là hàng thật giá thật sát thần. Chạy mau a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Chúng ta đều là như sâu kiến đồng dạng phàm nhân, nào dám trêu chọc bực này mà vương đồng dạng quái vật ta, thương thiên phù hộ, để ta đi thôi. Cái gì là bức cách? Cái này chính là vô thượng bức cách. Tô Lưu thậm chí đều không có xuất thủ, vẻn vẹn báo ra danh hảo của mình, liền đã làm cho bầy tà chấn động, vạn trộm cúi đầu, hoảng loạn. Ta Kiếm Tiên chi danh uy chấn thiên hạ, đây cũng không phải là thổi ra. Một đám phế vật. Vào giờ phút này, nhìn thấy những bộ hạ của mình loạn thành một nồi cháo, Tào Ứng Long sắc mặt càng ngày càng âm trầm như nước, giận không chỗ phát tiết, nổi giận mắng, vẹn vẹn là một cái tên, liền đem các ngươi cho sợ đến như vậy. Điểm này là gan, làm cái gì mã tặc, sớm một chút đi xuống đầu thai được rồi. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn theo cun một lâm nghi vây cá sự tình ngộ hệ 4, 9, an cấp chính là một chảo lấy ra, đen như mực chân khí hóa thành một đạo khổng lồ chảo ấn, trực tiếp đem hai cái đang muốn chạy trốn trộm binh miễn cưỡng xé rách. Chương 876, một người chi uy, kinh sợ toàn trường. Chương 876, một người chi uy, kinh sợ toàn trường. Bạch. Nhưng gặp đen nhánh chảo ảnh bạch qua hư không, nháy mắt liền xé rách huyết đục liền tới đem xương cốt cũng miễn cưỡng kéo đứt, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy sống sờ sờ bị Tào Ứng Long một chảo cho xé thành hai nửa. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn, như vậy hung hãn sát ý, quả thật không phụ đệ nhất đại khấu chi danh. Ở đây đợi thủ đoạn đẫm máu chân áp phía dưới, nguyên bản huyên náo đoàn người nháy mắt liền yên ổn xuống dưới, rất nhanh liền thay đổi đến lặng ngắt như tờ, lại không người dám nhắc tới rút lui sự tình. Mà Tào Ứng Long bản nhân thì là mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, lúc này ai dám nói hiệu nói bừa nữa, như toàn dao động quân tâm, vậy liền chớ nên trách lão tử xuất thủ tàn nhẫn, tất nhiên là muốn xé xác hắn. Tào Ứng Long hơn 10 năm qua hiển hách hung uy không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại thét ra lệnh phía dưới, một đám trộm binh bọn họ đều là riêng phần mình yên ổn xuống dưới, liền còn lại ba đại khấu thủ hạ cũng không ngoại lệ. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, vị này Tào đại đương ra một khi nổi điên, có thể là bất chấp tất cả, nói không chừng liền sẽ đem người cho tươi sống xé ra. Dựa vào lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp nội loạn về sau Tào Ưng Long, nhưng trong lòng không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại là lo lắng, không biết nên nói cái gì cho phải, trong mắt cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần ý hoảng sợ, thậm chí mơ hồ còn mang theo vài phần hận ý sợ dĩ hoảng sợ, tự nhiên là bởi vì cho dù là hắn thân là Giang Bắc Chi địa đệ nhất đại khấu, chiếm cứ nơi này nhiều năm, thực lực tự nhiên là cực kỳ hùng hậu. Nhưng dù vậy, cũng không thể không tại gặp phải Tô Lưu về sau cảm nhận được lớn lao hoảng hốt. Mà về phần cái kia một tia hận ý, thì là nguồn gốc từ Tô Lưu cùng Ma Môn vốn là có qua một chút xung đột nhỏ, ví dụ như giết chết Ma Môn bên trong hiện hách nhất nhân vật Tà Đế nguyên nhân. Xem như Ma Môn người sáng lập một trong, đời thứ nhất Tà Đế Hướng Vũ Điển có thể nói là Ma Môn bên trong nhân vật truyền kỳ, chiến lực có thể nói là thiên hạ vô song, từ mấy trăm năm trước liền đã là trở thành một đời võ lâm thần thoại. Có thể hắn trên thế gian gây sóng gió mấy trăm năm, võ công càng là cao đến một loại không thể tưởng tượng, có thể so với thần tiên trình độ, nhưng cuối cùng nhưng là rơi vào cái ôm hận chết tại Tô Lưu dưới kiếm thê thảm kết quả. Xem như thành kính Ma Môn người, Tào Ưng Long tự nhiên là muốn đối Tô Lưu lòng mang hận ý, nếu có cơ hội, tất nhiên là muốn dốc sức chặt giết. Nhưng giờ phút này, tại đích thân đối mặt vị này trong truyền thuyết sắt thần Tô Kiếm Tiên thời điểm, Tào Ưng Long luôn luôn không sợ hãi nội tâm đột nhiên xuất hiện không hoàn chỉnh, theo bản năng rút lui. Đây cũng không phải là hắn tham sống sợ chết, nhát như chuột, mà là Su Cắt Tị Hùng Thiên tính gây ra. Nếu không phải như vậy, ai dám hướng vị này như rất giống ma đồng dạng Tô Kiếm Tiên xuất thủ. Giờ khắc này, mặc dù ngăn cách xa vài chục trượng, nhưng Tào Ưng Long lại căn bản không dám hành động mù quáng, thậm chí liền nhiều lời một cái chữ, đều muốn hao phí lớn lao dũng khí. Chết tiệt. Cái này chết tiệt bị Ôn Gia Hỏa làm sao sẽ xuất hiện tại Phi Mã Mục Tràng? Hắn cái này sẽ không phải ngay tại Đại Minh triều làm hắn đế sư sao? Làm sao cái này vậy mà chạy đến ngoài vạn dặm đại tùy tới? Tào Ưng Long trước nhíu nhíu mày, là ở trong lòng âm thầm đoán thầm bài câu, lập tức sâu hút một khẩu khí, kiệt lực duy trì tỉnh táo. Nhưng dù vậy, hắn trong ánh mắt ẩn tàng cực sâu là gian khổ chi ý, nhưng thủy chung không cách nào tiêu tán, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ. Đối với bên người lấy ngàn mã tính cường đạo bọn họ có to, đều nghe kỹ cho ta. Chúng ta huynh đệ đều là liếm máu trên lưỡi dao, tại trong đống người chết lăn lộn, ngày thường dựa vào cướp bóc đốt giết kiếm cơm hảo hán tử, sao lại sợ một cái gọi là thần tiên? Chương 877, Giang Hoài Quân như thế nào? Không giống hủy diệt tại nhà ta tiên sinh trên tay. Chương 877, Giang Hoài Quân như thế nào? Không giống hủy diệt tại nhà ta tiên sinh trên tay. Liên tính đạo sĩ kia thật sự là thần tiên, cũng ngăn không được chúng ta thiên quân vạn mã bây giết. Giờ khắc này, Tào Ưng Long tóc rối bời bay lên, hai mắt phím hồng, phảng phất một đầu khát máu ác lang, thét dài một tiếng, đối với dưới trướng mấy ngàn cường đạo hạ lệnh, toàn quân công kích, mọi người cùng tiến lên, nhất thiết phải cho ta xé nát người đạo sĩ tối này. Ở phía xa Tô Lưu, cũng là nghe đến Tào Ưng Long gào thét, không khỏi lắc đầu, trên mặt toát ra mấy phần bất đắc dĩ tiêu ý, cười nhạo nói, lời này ta có vẻ giống như nghe qua. Mà lúc này, buồng xe bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Hi hi, tiên sinh hẳn là quên, trước đây không lâu, Giang Hoài Quân hai cái kia đầu lĩnh cũng cùng ngài nói qua lời giống vậy đây. Thanh âm này ngọt ngào thanh thúy, nhưng có chút non nớt, hiển nhiên là tiểu hồng phất ở nói chuyện. Mà giờ khắc này, khi nghe đến một tiếng này cười hì hì về sau, Thương Tú Tuần hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong lòng càng là nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Giang Hoài Quân, chẳng lẽ bị này Tô Kiếm Tiên lúc trước đã từng cùng Giang Hoài Quân gợi lên xung đột sao? Thương Tú Tuần trong lòng giật mình, nàng chợt nhớ tới gần nhất tại Trường Giang trên dưới lưu truyền một cái không bị chứng thực thông tin. Tục truyền, Giang Hoài Quân gặp phải trọng thương, bây giờ đã là sụp đổ, gần như diệt vong, liền đại đương gia Đỗ Phục Y cùng nhị đương gia phụ Công Thạch đều chết tại một đêm kia thiên phạt bên trong. Mà trận này tai họa nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Giang Hoài Quân làm nhiều việc ác, bởi vậy gặp phải thiên khiển, hạ xuống thần phạt, bởi vậy toàn bộ Giang Hoài đại doanh hơn vạn người đều gặp phải tàn sát. Nguyên bản, đây chỉ là Giang Hoài dân chúng xuất phát từ đối tại Giang Hoài Quân đám này tai họa bọn họ hận ý, mà truyền miệng một cái lời đồn đại mà thôi. Các đại thế lực cũng chưa từng đem để ở trong lòng, chỉ là cho rằng Giang Hoài Quân có lẽ là ra phản loạn, đại đương gia Đỗ Phục Y cùng nhị đương gia phụ Công Thạch nội đấu sống mái với nhau, mới đưa đến Giang Hoài Quân trong một đêm biến thành cho bụi. Nhưng bây giờ, nếu là cùng vị này Tô Kiếm Tiên dính líu quan hệ, có lẽ sự tình liền không có đơn giản như vậy. Có lẽ, trận kia cái gọi là thần phạt, chính là cùng vị này Kiếm Tiên thoát ly không được quan hệ. Nhớ tới ở đây, Thương Tú Tuần mấp máy môi, nhịn không được hỏi, cái kia Giang Hoài Quân hạ chẳng, nhất đến tột cùng làm sao? Tô Lưu tự nhiên là cười không nói. Ước mà Tiểu Hồng Vung thì là vén lên màn che, từ trong xe nhảy xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Thương Tú Tuần, trắng non xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiêu ngạo, cất cao giọng nói, dừng đó còn cần phải nói. Tự nhiên là toàn quân bị diệt, tự chịu diệt vong. Dù cụ đã từng Đỗ Phục Y cùng phụ Công Thạch so cái này cái gọi là đệ nhất đại khấu còn muốn cuồng vọng nhiều, cuối cùng không phải cũng là như chó đồng dạng chết tại nhà ta sư minh cùng tiên sinh trên tay. Cớ nghe thấy lời ấy, Thương Tú Tuần hai mắt sáng lên, nhịn không được hít sâu một hơi. Tứ quả nhiên, Giang Hoài Quân hủy diệt, thật là cùng vị này Tô Kiếm Tiên thoát không ra quan hệ. Nam thậm chí chính là thứ nhất tay hủy diệt đã từng không ai bị nổi, uy trấn đại Giang Nam Bắc Giang Hoài Quân liên đối hai cái kia hai vị Giang Hoài Quân bên trong người dẫn đầu, cũng là chết tại trên tay của hắn. Chơi ạ, hệ hắn vô công rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tư phải biết, Giang Hoài Quân có thể là cái này Trường Giang trên dưới đệ nhất đại thế lực a. Liên tứ đại khấu xây dựng cường đạo liên quân, đều muốn thua xa tại bọn hắn, vẹn vẹn một cái Giang Hoài đại doanh, liền chú đóng hơn bạn tên sĩ tốt, chiến lược thậm chí so triều đình đại quân còn muốn cường đại. Đập chỉ có như vậy một phương uy trấn đại tùy thế lực cường đại, đúng là tại ba tản khiến nắm chặt Lâm Diệu Vu tám trong vòng một đêm, chết để hủy diệt tại một người trên tay, cái này thật sự là giống như thiên phương dạ đàm đồng dạng kỳ huyễn cố sự. Chương 878, Thế Thiên Hành Đạo, triệt để diệt trừ. Chương 878, Thế Thiên Hành Đạo, triệt để diệt trừ. Nếu không phải chính hai chỗ nghe, Thương Tú Tuần sợ là nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng, đã từng không ai bị nổi, uy chấn đại giang nam bắc giang hoài quân, vậy mà lại hủy diệt ở trước mắt vị này áo trắng đạo sĩ trên tay. Cái này nghe tới thực tế giống như là một cái tiểu cô nương ăn nói linh tinh. Nhưng chẳng biết tại sao, Thương Tú Tuần lại không có chút nào hoài nghi, trong lòng có một loại không hiểu tín nhiệm, nàng tin tưởng, cái này tiểu cô nương tuyệt đối không có nói dối, nàng nói đều là thật. Mà giờ khắc này, Tiểu Hồng Vung tựa hồ là phát giác Thương Tú Tuần trong mắt vẻ rung động, nhịn không được khẽ cười một tiếng, đối với vị này mỹ nhân nhi tỷ tỷ cười nói ra. Tỷ tỷ có thể là không tin lời ta nói. Nho nhỏ bộ dáng cũng biết, chính mình vừa vặn nói tới chuyện này dấu vết quá mức rung động, nghe tới tựa như là tiểu hài tử lung tung thổi phồng đồng dạng, người khác không tin cũng là không tính kỳ quái. Nhưng mà, vượt quá nàng dự đoán chính là, Thương Tú Tuần nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, xinh đẹp động lòng người gương mặt bên trên hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu nói, "Không, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nói đều là thật. Tuy là thiên quân vạn mã, có thể tại Tô Kiếm Tiên trước mặt, lại cùng một đám gà đất chó sành khác nhau ở chỗ nào đâu? Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi." Không thể không nói, vị này mỹ nhân nhi chàng chủ đúng là một vị người thông minh, mà còn xử sự làm người cực kỳ lão luyện, đối nhân xử thế càng là có thể nói vô cùng khéo, để người như một xuân phong. Giang ba câu ở giữa, liền khiến cho Tiểu Hồng Vung hảo cảm. "Hi hi, tỷ tỷ nói rất đúng, đêm đó, Giang Hoài quân nhân số so cái này còn nhiều hơn, trọn vẹn hơn mọi người, không phải cũng giống nhau là toàn bộ đều chết tại tiên sinh dưới kiếm." Tiểu Hồng Vung cái này vô ý ở giữa nói ra chân tướng, trực tiếp là để Thương Tú Tuần trong lòng nhấc lên một trận khó nói lên lời kinh đào hãi lãng. "Cái gì? Hơn mọi người, toàn bộ hủy diệt tại Tô Kiếm Tiên chi thủ." Mặc dù trong lòng đã sớm có dự liệu, có thể tại được đến đối phương xác định về sau, Thương Tú Tuần vẫn là bị lớn lao xung kích, liền hai mắt đều thoáng có chút thất thần. Nhưng cùng lúc đó, nàng tâm cũng là dâng lên một trận cực hạn vẻ mừng như điên. Tô Lưu càng cường đại, nông trường liền càng an toàn. Ít nhất hiện tại xem ra, Phi Mã Mục Tràng đã bảo vệ. Hơn bạn trộm binh cũng là thảm tao tàn sát, mà bây giờ chỉ là mấy ngàn tên cường đạo, tự nhiên không thể nào là hắn hạ độc chết về sau. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là nhìn vị này Tô Kiếm Tiên có chịu hay không xuất thủ lần nữa. Vừa nghĩ tới đó, Thương Tú Tuần nhịn không được mấp máy như anh đào môi mỏng, ánh mắt cũng giống như thu thủy đồng dạng nhìn về phía Tô Lưu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý, một đôi như ngọc bàn tay trắng nõn cũng tại không tự giác ở giữa năm chắc thành quyền. Nàng thực sự là không biết có thể dùng cái gì để đả động vị này như rất giống ma đồng dạng nam nhân. Bất quá, chỉ cần hắn chịu xuất thủ cứu nông trường, vô luận là điều kiện gì, nàng đều có thể đáp ứng, cho dù là trả giá nàng linh hồn làm đại giá, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng trên thực tế Tô Lưu lại căn bản không có nói nhiều một câu. Hắn chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn Thương Tú Tuần một cái, cho vị này mỹ nhân nhi chàng chủ một cái ôn nhu ôn hòa nhàn nhạt mỉm cười, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó, Tô Lưu liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía nơi xa rậm rạp chẳng chịt, như sơn hắc triều thủy đồng dạng mấy ngàn tên cường đạo đại quân, trong mắt dần dần hiện ra một tia khó nói lên lời băng hàn chi ý. Trước đó vài ngày vừa vặn giết xong Giang Hoài quân, không nghĩ tới vừa qua mấy ngày, liền lại gặp các ngươi tứ đại khấu, xem ra bần đạo lúc này là rơi đến ổ trộm cướp bên trong. Thôi được, coi như là Thế Thiên Hành Đạo a, hôm nay liền đem các ngươi cái này một nhóm tai họa cũng triệt để diệt trừ. Chương 879, cả đời không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Chương 879, cả đời không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Cường đạo xung lại. Không tốt, nhanh thu hồi lô cốt. Trộm thực lực quân đội lớn, chúng ta trông coi được sao? Nhìn qua cái kia rậm rạp chẳng chịt tựa như giống như thủy triều cường đạo bọn họ, cho dù là Phi Mã Mục chẳng những mục dân cung mã thành thạo, vai hùng địa chiến, giờ khắc này cũng không tự chủ được lòng sinh hoảng sợ. Ném đi người già trẻ em bên ngoài, Phi Mã Mục chẳng thanh niên trai tráng không đủ ngàn người. Nếu là bằng vào pháo đài sắc cùng trộm binh quần nhau còn có thể cố thủ, nhưng nếu là trộm binh quả thật quyết định, không tiếc bốn gốc công thành, bọn họ sợ là thật thủ không được rất lâu. Mà liên tại cái này, lòng người bàng hoàng trong lúc nguy cấp, Thương Tú Tuần đỗng nhiên sâu hút một khẩu khí, sau đó cất cao giọng nói, đại gia chớ hoảng sợ. Địch binh mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bên ta nhưng là có một vị chân tiên người tương trợ. Đại gia yên tâm, chỉ có đạo trưởng tại, thiên tháp không xuống. Thương Tú Tuần không hổ là tuổi còn nhỏ liền gánh Phi Mã Mục chàng chàng chủ cân quắc anh hùng, vẹn vẹn tại dăm ba câu ở giữa, liền ổn định nguyên bản có chút tán loạn sĩ khí. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là căn cứ vào Tô Lưu đến cho nàng mang tới lòng tin. Nếu không, cái này sẽ sợ là liền chính nàng đều muốn rơi vào tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, nơi xa trộm binh trong trận, Tào Ứng Long đột nhiên thét dài một tiếng, phiếm hồng hai mắt bên trong sát ý lạnh đấu xương, đối với thủ hạ cường đạo bọn họ nghiêm nghị quát, "Bắn tên, dùng hỏa tiễn, cho ta thiêu chết bọn họ." Lời vừa nói ra, lập tức là để Thương Tú muốn rách cả mí mắt, một mặt phẫn hận nổi giận nói, "Tào Ứng Long, tại trên thảo nguyên phòng cháy, chính là thiên đại cấm kỵ, ngươi dám đi bực này nghịch thiên váy trò chuyện nhị cửu lăng múa ô tám bước bỏ tàn sự tình, ngươi không sợ thượng thiên hạ xuống thần phạt sao?" Thương Tú Tuần như vậy tức giận, chính là bởi vì từ xưa đến nay, tại trên thảo nguyên chăn thả, chính là tổ tông lưu truyền xuống ước định, cũng là thiên đại kiêng kỵ, nhất là tại loại này ngày mùa thu khô khan trên đồng cỏ, một khi thế lửa bộc phát, rất dễ dàng liền sẽ lan tràn đến địa phương khác, thậm chí có khả năng ủ thành một tràng thiên đại tai họa. Toàn bộ đồng cỏ cũng có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, liền không mẹn mẹn chỉ là Phi Mã Mục chàng tai nạn, càng là toàn bộ cánh lăng quận tận thế. Nhưng giờ phút này, Tào Ứng Long lại không quản được nhiều như vậy. Hắn rất rõ ràng, đối diện mời tới vị này Tô Kiếm Tiên, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó đối thủ, bởi vậy không từ thủ đoạn, mới có thể có cơ hội xử lý vị này võ công đã đạt tới thần ma chi cảnh quái vật. Đến mức tạo thành tổn thất, cửa kia lão tử chuyện gì? Giờ khắc này, chỉ thấy vị này tiếng xấu lan xa đệ nhất đại khấu cưỡi tại một thất gầy còm lao mã bên trên, trên mặt lộ ra một loại dữ tợn hung lệ tiêu ý, một mặt đắc ý nói ra, lão tử luôn luôn hoành hành vô kỵ, ngang dọc trường giang trên dưới mấy chục năm, thượng thiên lại có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, hắn vung tay lên, quát to, bắn tên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số đoá nhuộm dần dầu hỏa mũi tên bị châm lửa, giữa thiên điệu đông nhiên sáng lên hàng trăm hàng ngàn châm lửa quang. Hiu hiu hiu, vô số chi hỏa tiễn gào thét mà ra, mũi tên bên trên ánh lửa lấp lánh, chạy thẳng tới phi mã mục tràng bên trong tề xạ mà đến. Một khi những này hỏa tiễn rơi xuống, tất nhiên là muốn gây nên một tràng hỏa lớn ngập trời. Thấy cảnh này, Thương Tú Tuần gần như tuyệt vọng, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ trắng xám, một đôi mắt đẹp bên trong càng là lệ quang lập lòe, vô lực nức nở. Không, không chỉ là nàng, phi mã mục tràng trên mặt của mỗi một người đều hiện lộ ra một loại tuyệt vọng màu sắc. Mà liên tại cái này thiên quân một phen bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên thong thả vang lên. Cả đời không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Nếu bàn về phóng hỏa, bần đạo mới là tổ tông, các ngươi còn kém xa lắm đây. Chương 880, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Hàn Thiên Tuyệt. Chương 880, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Hàn Thiên Tuyệt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh giống như thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong, nhưng thấy người này chân đạp hư không mà đứng, tựa như thần minh uy nghiêm, không ai bị nổi. Chính là Tô Lưu. Cuối cùng, hắn vẫn là xuất thủ. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn hỏa tiễn gào thét mà đến, Tô Lưu trong mắt lại không có nửa phần e ngại, trong mắt ngược lại là hiện ra mấy phần không dễ dàng phát giác nụ cười thản nhiên. Vừa vặn đến dùng các ngươi đến thử xem mới nhận. Tô Lưu trong miệng cái này mới nhận, dĩ nhiên là chỉ hắn lúc trước sở tu thành Thánh Tâm Quyết. Lúc trước cùng Giang Hoài Quân trong chiến đấu, Tô Lưu đem một bộ đầy đủ huyền võ chân công triệt để thi triển một phen, cũng chính là bằng vào cuối cùng một thức Vô Thiên Kiếm Hổ Quyết, cuối cùng hắn mới có thể lấy lực lượng một người, thành công tàn sát và quân, đem toàn bộ Giang Hoài đại doanh tàn sát hầu như không còn. Ngày hôm nay, hắn muốn thi triển thì là cùng huyền võ chân công cung cấp, thậm chí có khả năng càng cao hơn một cấp tuyệt thế võ học, Thánh Tâm Quyết. Cái môn này võ học mặc dù lúc trước liền đã là tu thành, nhưng Tô Lưu mấy lần thi triển cũng còn chỉ là giới hạn tại Thánh Tâm Quyết khởi tử hồi sinh hiệu quả, còn không có hiện ra môn này tuyệt thế võ học sát phạt chi uy. Hôm nay, Tô Lưu tính toán liền cầm cái này quần tắc khấu bọn họ, đến thử xem môn này Thánh Tâm Quyết bên trong chỗ ghi chép các lộ sát chiêu, đến tột cùng uy lực làm sao. Giờ khắc này, mắt thấy vô số hỏa tiễn tựa như lưu tinh rơi xuống, Tô Lưu mở ra hai tay, lòng bàn tay bên trong hình như có thần quang lập lòe, trùng trùng điệp điệp chân nguyên tùy theo phong trào, lập tức hướng về hư không đột nhiên nắm chặt. Thánh Tâm Bốn Quyết Hàn Thiên Quyết. Trong lúc đó, trùng trùng điệp điệp chân nguyên bị chuyển hóa thành vô tận hàn khí, như mây mù đồng dạng tàn phá bừa bãi vào hư không bên trong, rất nhanh liền hóa thành vô số đóa phiêu linh bông tuyết. Đi. Tô Lưu hai tay vũ động, phản phất nắm trong tay đẩy trời phong tuyết, hóa thành một đoàn băng tuyết phong bạo, hướng về gào thét mà rơi hỏa tiễn càn quét mà ra. Hô. Phong tuyết gào thét, hàn băng tàn phá bừa bãi. Ta giờ khắc này, Tô Lưu phản phất hóa thân thần minh, trong lúc phất tay liền có thể tùy tiện thay đổi thiên tượng, thậm chí là khống chế đẩy trời phong tuyết. Một tại băng tuyết phong bạo càn quét phía dưới, nguyên bản giống như lưu tinh rơi xuống từng nhánh hỏa tiễn đều là bị cuốn vào trong đó. Tại kinh khủng hàn khí tàn phá bừa bãi phía dưới, hỏa diễm nháy mắt liền bị dập tắt. Vứt bỏ mà nguyên lai kinh lực 10 phần từng nhánh mũi tên cũng là bị cái này đủ để đóng băng vạn vật hàn khí cho ngưng tụ thành từng đạo băng tiễn, lập tức rơi xuống trên mặt đất, ngã thành vô số đạo vỡ vụn băng lăng. Bắt một chiêu, đập Tô Lưu vẹn vẹn chỉ ra một chiêu, lâm liền gào thét mà đến trăm ngàn chi hỏa tiễn triệt để hủy diệt, cũng đem một tràng đủ để tàn phá bừa bãi toàn bộ đồng cỏ thai hỏa dập tắt ở vô hình bên trong. Cơ bực này cái thế thần uy, chỉ có thể dùng như rất giống ma bốn chữ đến hình dung. Lưu mà tại phía dưới, phi mã mục tràng một đám người thì là đã sớm bị Tô Lưu bực này giống như tiên pháp đạo thuật thần uy cho khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, liền một câu đều nói không nên lời. Ý liền luôn luôn cơ trí tỉnh táo Thương Tú Tuần cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù sớm biết Tô Kiếm Tiên võ công cái thế, có thể nói đệ nhất thiên hạ danh hiệu, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lưu võ đạo đã đạt đến bực này tiên thần trình độ. Thiện tay vung lên, liền có thể thao túng đẩy trời phong tuyết. Bực này vô cùng thần kỳ thủ đoạn, há không chính là trong truyền thuyết tiên pháp thần thông. Giờ khắc này, Thương Tú Tuần kinh ngạc ngắm nhìn hư không bên trong cái kia một đạo to lớn cao ngạo như thần chi thân ảnh. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái uống ngưỡng mộ, càng nhiều thì là một loại kỳ dị yên tâm cảm giác, tự lẩm bẩm, vị này Tô Kiếm Tiên cho dù không phải tiên thần, chỉ sợ cũng kém không xa. Chương 881, Thần Thông Diệu Pháp, khiếp sợ bầy gấu. Chương 881, Thần Thông Diệu Pháp, khiếp sợ bầy gấu. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Vô số người ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ màu sắc, từng trương khác biệt gương mặt bên trên lộ rõ giống nhau hoảng sợ chi ý, bị rung động đến căn bản nói không ra lời. Ánh mắt mọi người đều trong tầm mắt hướng giữa không trung bên trong cái kia một đạo to lớn cao ngạo như thần minh đồng dạng áo trắng thân ảnh bên trên, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Với bạn, cái này áo trắng đạo nhân đúng là lấy sức một mình, thao túng thiên tượng, tiêu đến một tràng đầy trời phong tuyết, đem trăm ngàn mũi tên toàn bộ càn quét. Như vậy như hô phong hoán vũ thần thông bình thường, đã là vượt qua phạm nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lao Thiên Nha, đạo sĩ kia vừa bạn, là tại hô phong hoán vũ sao? A a a a, quỷ a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quái vật. Một đám cường đạo bọn họ bị Tô Lưu thần thông như vậy dọa đến sắp nứt cả tim gan, từng cái sân xem lũ lưỡi, thậm chí hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bọn họ tuy là hoành hành vô kỵ, thủ đoạn tàn bạo mã tặc, ngày bình thường làm nhiều việc ác, nhưng cũng bất quá chỉ là một đám lân yếu sợ mạnh hèn nhát mà thôi. Cái này sẽ nhìn thấy Tô Lưu thi triển thần thông diệu pháp, từng cái đều là mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Kỳ thật, không chỉ là những này bình thường cường đạo, liền phong kiến đỉnh, xúc động bực này đứng hàng tứ đại khấu bên trong hung hãn nhân vật, đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm, liền một câu đều nói không nên lời. Bọn họ mặc dù cũng có một thân không kém võ đạo, có thể chỗ nào từng trải qua loại này bản lãnh thông thiên triệt địa lân cận tám lĩnh tội trạng lưu xúc quần. Lập tức trong lòng liền hoảng hồn, hai người chợt vật nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tào Ứng Long. Luôn luôn vách lối cuồng vọng phòng kiến đỉnh cái này sẽ xem như là thật sợ hãi, một tấm xấu xí mặt vuông bên trên tràn đầy hoảng hốt, run giọng nói, "Tào lão lớn, người này chỗ nào là cái gì phàm nhân, rõ ràng chính là thần tiên nhất lưu nhân vật, bằng không chúng ta trước hết rút lui a." Liền luôn luôn bá đạo kiệt ngạo, có chó dại chi danh xúc động, cái này sẽ cũng rõ ràng là trong lòng run sợ, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, run giọng nói, "Bực này nhân vật, sợ không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, thừa dịp hiện tại hắn còn chưa từng xuất thủ, chúng ta vẫn là rút lui trước a, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có cửa đốt." Hắn là chó dại, nhưng không phải ngu ngốc chó. Người nào trêu chọc lên, người nào trêu chọc không nổi, xúc động phân vẫn là rất rõ ràng. Hiển nhiên, vị này trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên, liền tuyệt đối là một tôn hắn không trêu chọc nổi đại nhân vật. Nghe đến hai người lời nói về sau, Tào Ứng Long cũng là thở dài một tiếng. Hắn làm sao không nghĩ lui binh? Nếu là có thể, người nào muốn cùng bực này ma thần đồng dạng quái vật tác chiến? Nhưng vấn đề là, hiện tại rút lui, còn có thể kịp sao? Giờ khắc này, Tào Ứng Long luôn luôn khô héo như một điều trên mặt không tự chủ toát ra mấy phần vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng về sau, mới cười khổ nói, chỗ nào là chúng ta muốn đi liền có thể đi. Các ngươi hai cái vẫn là không hiểu rõ vị này Tà Kiếm Tiên a. Nghe vậy, xúc động cùng phòng kiến đỉnh đều có chút không hiểu, nhịn không được hỏi, Tào lão đại, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ không thể chơi vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Huynh đệ chúng ta mấy cái ngang dọc trường giang hơn 10 năm, liền tính quan phủ đều không làm gì được chúng ta, chẳng lẽ hắn chỉ là một người, cũng muốn cùng chúng ta tứ đại khấu mấy vạn cường đạo khiêu chiến sao? Có thể nói ra lời này, chứng minh các ngươi hai cái vẫn là không hiểu rõ cái này sát tinh. Tào Ứng Long than nhẹ một tiếng, đánh gậy xúc động lời nói, một mặt đắng chát nói ra, lão tử tình nguyện cùng quan phủ tác chiến 100 lần, cũng không nguyện ý đối đầu cái này sát thần. Chương 882, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Kiếm Tiên. Chương 882, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Kiếm Tiên. Giang hồ thịnh truyền, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Tà Tiên, câu nói này các ngươi hai cái chẳng lẽ không có nghe nói tới sao? Giờ khắc này, Tào Ứng Long sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, gắt gao ngắm nhìn đứng ở hư không bên trong đạo kia áo trắng thân ảnh, thấp giọng nói, riêng là một năm qua này, chết tại trong tay hắn cao thủ, liền đã là vô số kể, trong đó thậm chí bao gồm ta Thánh Môn Tà Đế dạng này vô thượng cường giả. Cao thủ như vậy, chỉ dựa vào ngươi ta hạng người, là quyết định không có khả năng chiến thắng được. Tào Ứng Long lời nói mặc dù có chút chói tai, nhưng là chân thực lời nói thật, cho dù là luôn luôn tính cách cuồng vọng phòng kiến đỉnh cùng có chó dại chi danh xúc động cũng là nói không ra phản bác. Nhưng hai người vẫn là không nhịn được hỏi, tất nhiên đánh cũng lại, cái kia rút lui không phải lựa chọn duy nhất. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng gia hỏa này đổ máu tới cùng? Vì một cái phi mã mục tràng, không đáng a. Nghe vậy, Tào Ứng Long nhịn không được thở dài một tiếng, trên mặt vẻ khổ sở quả thực tột đỉnh, trầm mặc tốt một lúc sau, mới yếu ớt nói, ngươi bởi vì chúng ta bây giờ còn có thể đi được sao? Từ lúc vị này Tô Kiếm Tiên xuất đạo đến nay, chưa hề buông tha bất kỳ kẻ địch nào, bất kỳ cái gì dám can đảm hướng hắn xuất thủ người đều tất nhiên sẽ chết tại trên tay, mà còn chưa từng mang thủ, bởi vì hắn có thủ tại chỗ liền báo. Lời vừa nói ra, phòng kiến đỉnh cùng xúc động sắc mặt hai người đều là biến đổi, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, trầm mặc tốt một lúc sau, mới chật vật mở miệng nói, Tào lão đại, ý của ngươi là nói, hiện tại là hắn không chịu buông tha chúng ta. Mặc dù trong lòng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng Tào Ứng Long vẫn là gật đầu bất đắc dĩ, thấp giọng nói, từ vừa vặn chúng ta lựa chọn bắn tên một khắc kia trở đi, chúng ta cùng vị này Tà Kiếm Tiên ở giữa cũng đã là không chết không thôi. Từ nay về sau, chúng ta nếu là muốn an ổn sống sót, liền chỉ có thể ở đây khắc không tiếc bất cứ giá nào, liều chết diệt trừ gia hỏa này, nếu không dù cho hôm nay chúng ta có khả năng rời đi, về sau cũng sẽ không có một ngày sống yên ổn thời gian quá. Nghe thấy lời ấy, xúc động cùng phòng kiến đỉnh sắc mặt đều thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong lòng càng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời hàn ý, để bọn họ hai cái này ác quán mãn doanh đại khấu cũng không khỏi tóc gáy dựng lên. Bị như thế một vị như quỷ thần tuyệt thế cường giả thời khắc nghĩ về nhớ ở trong lòng, cái này người nào có thể chịu được. Liền xem như trốn đến hoàng cung đại nội bên trong, sợ cũng tránh không khỏi hắn truy sát ta. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như cười mà không phải cười trêu tức thanh âm bỗng nhiên từ thiên khung chi thượng vang lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái tên này thật đúng là hiểu rất rõ bần đạo. Tào Ứng Long, xúc động, phòng kiến đỉnh đám người nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, hướng về thiên khung chi thượng nhìn lại. Lại chỉ thấy Tô Lưu chính chân đạp hư không, đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ, trên cao nhìn xuống, giống như thần minh đồng dạng uy nghiêm thần thánh. Mỉm cười nói ra, không sai, chính như hắn lời nói, hôm nay các ngươi đại quân ở đây, xem như là cơ hội duy nhất, các ngươi hiện tại nếu là không thể làm rơi ta, vậy các ngươi những người này không một kẻ nào có thể sống được. Ha ha, muốn tiếp tục sống sao? Vậy liền đến đánh cược các ngươi tính mệnh đi. Nói đến đây, Tô Lưu đông nhiên khẽ mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một tia như có như không đường cong, trong ánh mắt càng là toát ra mấy phần không che giấu chút nào mỉa mai chi ý, cười nhạo nói, các ngươi mọi người cùng lên đi, cũng không cần nói thương tổn đến ta, chỉ cần các ngươi có thể đụng ngược lại bần đạo một sợi tóc, liền tính các ngươi thắng. Chương 883, cái gì gọi là phách lối? Chương 883, cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là phách lối? Tô Lưu vừa vặn mấy lời nói này, đây chính là phách lối hai chữ tốt nhất thể hiện. Phách lối cuồng vọng, tiêu căng khó thuần. Cái này tám chữ chính là đối Tô Lưu tốt nhất hình dung. Giờ khắc này, mọi người tại đây rốt cuộc biết Tô Lưu danh hiệu bên trong một cái tiên tà chữ là từ đâu mà đến. giống như vậy ngạo thị thiên địa, không coi ai ra gì khí khái, vừa rồi xưng được là một cái tà chữ đánh giá. Người điên. Người này tuyệt đối là người điên. Phong Kiến Đỉnh khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, luôn luôn lộ hung quang hai mắt bên trong giờ phút này viết đầy hoảng hốt, nhịn không được hung tợn chửi bới nói: "Hán, hắn thật muốn lấy sức một mình đối phó chúng ta cái này mấy ngàn người." Đừng nói Phong Kiến Đỉnh, liền luôn luôn lấy điên cuồng xưng xúc động, cái này sẽ cũng là hành quân lặng lẽ, ngay cả lời đều nói không nên lời, kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, sợ hãi trong lòng đàn sen. Hắn hôm nay xem như là mở mắt. Trong ngày thường tự nhận phách lối cuồng vọng, không ai bằng, có thể mãi đến gặp gỡ vị này Tà Kiếm Tiên, vừa rồi biết cái gì là chân chính của nhân. Này chỗ nào là điên cuồng? Quả thực liền căn bản không có đem bọn họ những người này để vào mắt. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, huống chi bọn họ những này ngày bình thường cướp bóc bức giết, việc ác bất tận đại khấu bọn họ, cái này sẽ bọn họ lửa giận trong lòng quả thực tột đỉnh, suýt nữa liền muốn tức nổ phổi. Phong Kiến Đỉnh chợt đem trong tay Lang Nha Bổng đập xuống đất, thần sắc dữ tợn, tiếng nói: "Tào lao đại, người này cuồng vọng như vậy, căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta không bằng liều mạng với ngươi, ta cũng không tin, một mình hắn có thể địch nổi chúng ta thiên quân vạn mã." Một thân đạo bào xúc động càng là hai mắt phiếm hồng, như khát máu cô lang đồng dạng yếu ớt nói: "Đúng vậy à, Tào lão đại, tên đạo sĩ thối này liền tính toàn thân là sát, lại có thể nghiền nát mấy cây đinh, hôm nay nếu không ở chỗ này diệt trừ hắn, ngày sau sợ là hậu hoạn vô cùng." Mà xem như tứ đại khấu đứng đầu Tào Ứng Long cái này sẽ thì là mặt trầm như nước, hai mắt giống như hai ngọn âm trầm quỷ hỏa đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu. Trầm mặc tốt một lúc sau, hắn bỗng nhiên phát ra một trận giống như cú đêm tiếng cười thê lương. "Không có kiệt kiệt tuyệt, khá lắm Tà Kiếm Tiên, khá lắm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Áo ta Tào Chính Long ngang dọc nửa đời, cũng là thấy qua vô số của mọi người, có thể những người này liền tính buộc chung một chỗ, cũng so ra kém ngươi một sợi tóc." Nói đến một nửa, vị này đệ nhất đại khấu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hai mắt bên trong lộ hung quang, nghiêm nghị nói: "Vậy ta thừa nhận ngươi bản lĩnh cao cường nhị rừng ba che khắc nắm chặt san lưu hình dịu quân, chúng ta cho dù là đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc tổn thương được ngươi mảy may, nhưng ta không tin ngươi thật có thể địch nổi ta cái này thiên quân vạn mã. Tô Kiếm Tiên, hôm nay nếu như ta nguyện ý nhận sợ, lui lại một bước, ngươi ta bình an vô sự, ngày sau ta cũng không tại xâm phạm Phi Mã Mục Tràng, không biết có thể." Bát lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là một trận ồn ào. Ba nhất là bầy khấu bên trong, càng giống là vỡ tổ đồng dạng sôi trào lên. "Lâm cái gì? Tào đương ra đây là tại nhận sợ. Cái này sao có thể? Áo chúng ta có thể là có mấy ngàn người ngựa tại à, Tào lao đại vì sao ngay cả tranh đấu một tràng dũng khí đều không có? Đừng nói bình thường cường đạo, liền Phong Kiến Đỉnh cùng xúc động hai người đều không nghĩ tới, Tào Ứng Long nhẫn nhịn nửa ngày, vậy mà nghẹn ra như thế một phen dài hắn người chí khí, diệt chính mình uy phong nhận sợ chi ngôn tới." Hai người không nhịn được sân xem lưu lưới, đồng thời lửa giận trong lòng cũng là nhảy nhưng mà lên. "Tào Ứng Long, chính ngươi nhận sợ, chớ có mang ta lên Phòng Tiến Đỉnh." Chương 884, như ngươi mong muốn. Chương 884, như ngươi mong muốn. Phòng Tiến Đỉnh mặc dù nhìn qua cao lớn thô kệch, đầu não đơn giản áp, nhưng trên thực tế tính tình nhưng là ngạo khí rất, nhất là chịu không được loại này quất đủ, cái thứ nhất mở miệng cự tuyệt. Mà xúc động cũng là theo sát phía sau, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Tào lão đại, ta nguyên bản còn bởi vì ngươi là một đầu hảo hán tử, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà là bực này tham sống sợ chết bọn chốn nhất, ta xúc động cả đời nhất xem thường chính là loại người như ngươi. Ngươi sợ hắn Tà Kiếm Tiên, ta nhưng là không sợ." Nói đến đây, chỉ thấy vị này lấy tính khí nóng nảy xương đại khấu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đứng trước vào hư không bên trong Tô Lưu, gằn từng chữ một: "Ta cũng không tin, ngươi thật có thể giết được ta như vậy nhiều người." Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người, đối với dưới trướng cường đạo bọn họ quát to: "Tứ Minh Sơn huynh đệ đều đứng ra, chúng ta huynh đệ đều là dưới khố sinh phong hào hán, đừng cùng những này thứ hèn nhát bọn họ lăn lộn cùng một chỗ." "Tuân mệnh." Đường gia nói rất đúng. "Huynh đệ chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát." Hơn 1000 tên cường đạo nhộn nhịp rục ngựa mà ra, đi tới xúc động sau lưng. Mà tại bên kia, gặp xúc động đã có hành động, Phòng Kiến Đỉnh cũng hét lớn một tiếng, không những đối với hắn thủ hạ của mình, cũng đối với đã mất đi thủ lĩnh Nam Bá Thiên thủ hạ phân phó nói: "Là hảo hán, liền đều cùng ta đi ra, cùng cái kia quỷ đạo sĩ đường đường chính chính tranh đấu một trận, vô luận sinh tử, ít nhất không phải thứ hèn nhát." Lần này, lại có hơn 2000 người ra khỏi hàng. Trừ Tào Ứng Long bên ngoài, còn lại ba đại khấu thế lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khoảng chừng hơn 3000 nhân mã, tại Phòng Kiến Đỉnh cùng xúc động dẫn dắt phía dưới, chuẩn bị hướng về Tô Lưu phát động tiêu chiến. Mà Tào Ứng Long vị này đệ nhất đại khấu thì là không hề bị lay động, đối với xúc động cùng Phòng Kiến Đỉnh nhục nhã càng là không nói một lời, chỉ là giữ im lặng ngốc tại chỗ, giống như một cái ẩn nút đáy biển đắc dao. "Thú vị." Tô Lưu đứng chắp tay, chân đạp hư không, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía dưới hội tụ vào một chỗ nhân mã, tuấn mỹ vô cùng trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, giống như cười mà không phải cười nói, một cái người thông minh cùng ba cái ngu xuẩn tập hợp một chỗ, có thể thai họa nơi đây hơn 10 năm bình an vô sự, cũng là các ngươi vận khí không xấu. "Chỉ bất quá, các ngươi vận khí tốt, sợ là muốn kết thúc tại hôm nay." Tô Lưu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng dị thường rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến áp lực lớn lao, thậm chí để trái tim của bọn họ bên trong đều bị kín một tầng vô hình bóng tối. Phong Kiến Đỉnh cắn chặt răng, âm thầm vận chuyển công chảy lăng người ba chết độc lực, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay cái kia một cây cực kỳ dữ tợn Lang Nha Đồng, cười gần nói: "Tạc đạo sĩ, đừng tưởng rằng người nào đều sợ ngươi. Ta Phong Kiến Đỉnh mà lại liền không sợ, ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy liền xuống cùng chúng ta đường đường chính chính tranh đấu một tràng, ngươi dám sao?" Cái này mới nhìn qua cao lớn thu kịch mang hán, trên thực tế là gấu thân hồ tâm, có chút giảo hoạt, muốn một tay phép khích tướng ép đến Tô Lưu rơi xuống, cùng bọn hắn đại quân chém giết một tràng. Mà Tô Lưu cũng tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Dù sao, đối với một người chết đến nói, yêu cầu như vậy cũng không tính quá đáng, mà Tô Lưu đối với người sắp chết cũng luôn luôn mười phần tha thứ. "Tốt, như ngươi mong muốn." Tô Lưu khẽ mỉm cười, bước chân hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng bước ra một bước, giữa hư không lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng gợn sóng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đã là tiêu tán ở hư không bên trong, ngay sau đó tựa như thuấn di bình thường đến trên mặt đất. Chương 885, hôm nay bần đạo liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Chương 885, hôm nay bần đạo liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường. "Như ngươi mong muốn." Tô Lưu một cái lắc mình, nháy mắt liền đi đến trên mặt đất, vẫn như cũng là đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cường đạo bọn họ, mỉm cười nói ra, "Ta cho các ngươi cơ hội này. Tới đi." "Cuồng vọng, không sợ." Phản phất đối diện hơn 3000 mọi người ngựa, trong mắt hắn tựa như sâu kiến đồng dạng, tùy tiện thổi một khẩu khí, liền có thể đem toàn bộ diệt sát. Phong Kiến Đỉnh cùng xúc động vốn là tính cách ngang ngược đại khấu, nhất là ngang dọc trưởng giang trên dưới nhiều năm, không người có thể trị, bởi vậy tính cách cực kỳ ngang ngược, luôn luôn là nói 102, dù không được nửa điểm ngỗ nghịch. Nhưng bây giờ, nào chỉ là ngỗ nghịch, Tô Lưu lời nói quả thực chính là gọn gàng dứt khoát nhục nhã, thậm chí căn bản không có đem hai người bọn họ người để vào mắt. Cái này, vốn là lòng mang oán giận hai người, lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng gọn, cũng không còn cách nào chịu được loại này bị người coi là con kiến hôi nhục nhã, lúc này liền là vung tay lên, hiệu lệnh thủ hạ cường đạo bọn họ hướng về Tô Lưu phát động công kích. "Cho ta hướng, các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên." Giờ khắc này, chó gà không tha Phòng Kiến Đỉnh, đất cằn nghìn dặm xúc động, hai vị này hung danh hiển hách đại khấu trong cùng một lúc, cùng một địa điểm, cùng nhau đối Tô Lưu phát động khiêu chiến. Mà tại thân thể bọn hắn về sau, thì là giống như thủy triều dậm dạp chẳng chịt lũ mã tặc. 3000 nhân mã, thế như bồ lôi. Hào nói không qua trường, cái này một cái lâu dài lấy cướp bóc mà sống, kỵ sạ công phu cao siêu mã tặc đội ngũ không kém chút nào triều đỉnh chính quy quân đội, tuyệt đối đủ để tách ra vạn người đại quân trận hình. Giờ khắc này, vó ngựa tiếng trà đạp, tiếng la giết, tiếng gào thét xen lẫn cùng một chỗ, giống như quần quận buôn lôi đồng dạng như muốn để người ngạt thở. "Chết tiệt, bọn họ lấy nhiều khi ít, đại tiểu thư, chúng ta phải đi ra giúp tiên sư một cái." Thấy cảnh này, tính tình hỏa bạo cháy xém ba nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, lúc này liền muốn điểm đủ nhân mã, mang lên binh khí, lao ra pháo đài bên ngoài cùng Tô Lưu kể vai chiến đấu. Mà Thương Tú Tuần lại như cũ duy trì tỉnh táo, ngăn cản Phi Mã Mục Tràng mọi người trước người. Chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm sốt ruột, một đôi trong suốt như thu thủy đồng dạng đôi mắt đẹp ngay tại ngóng nhìn tại cái kia một đạo to lớn cao ngạo như núi lao trắng thân ảnh bên trên, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi không cần xuất thủ, tất cả nghe đạo trưởng phân phó." Tin tưởng hắn, đây là mệnh lệnh. Chẳng biết tại sao, có lẽ là khi biết Giang Hoài Quân hủy diệt tiền căn hậu quả về sau, Thương Tú Tuần đối với Tô Lưu vũ lực đã đạt đến một loại giống như kính ngưỡng thần minh sùng bái. Liên chứng hơn bạn chúng Giang Hoài tinh nhuệ đều không làm gì được hắn mảy may, huống chi những này chỉ là mã tặc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thương Tú Tuần mới sẽ ngăn lại cháy xém tam đẳng người muốn chi viện bước chân. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Lưu nhất định sẽ thắng. Mà sự thật cũng đúng như Thương Tú Tuần dự đoán đồng dạng. Chỉ là 3000 mã tặc tại Tô Lưu trong mắt, căn bản liền không coi là cái gì. Lúc trước trận kia mãnh liệt Giang Hoài chi chiến, trực tiếp chết ở trong tay hắn quân binh bọn họ cũng không dưới bằng người. Đối giống như Tô Lưu bực này sát thần đồng dạng tồn tại đến nói, chỉ là 3000 mã tặc, nhiều lắm là liền xem như một đạo tức nhắm mà thôi. Nhìn qua cái kia gào thét mà đến, giống như thủy triều quần quật mấy ngàn tên lũ mã tặc, Tô Lưu khẽ miệng nhấc lên một tia trào phúng độ cong, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta còn vân, một, nhị ô khắc cờ bốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ có thủ đoạn lợi hại gì, nguyên lai cũng chỉ là ngốc nghếch công kích mà thôi." "Không thú vị, thực sự là không thú vị, cũng được, hôm nay bần đạo liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường đi." Chương 886, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Huyền Băng Tuyệt. Chương 886, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Huyền Băng Tuyệt. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu chậm rãi nâng lên một cái thon dài bàn tay trắng nõn. Cái bàn tay này thon dài trắng nõn, tựa như từ thượng đẳng nhất mỹ ngọc điêu khắc thành, cơ hồ là đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ, so thiên hạ đại đa số nữ tử tay còn dễ nhìn hơn. Nhưng chính là cái này hoàn mỹ không một tì vết trên bàn tay, lại không biết hủy diệt bao nhiêu vong hồn. Tuyệt đối xưng được là thế gian này đáng sợ nhất binh khí. Mà giờ khắc này, liền tại Tô Lưu bàn tay nâng lên một cái mắt, trùng trùng điệp điệp chân nguyên giống như thủy triều đổ xuống mà ra, tựa như thiên hà chảy ngược, vô biên vô hạn. Thánh Tâm Tứ Tuyệt Huyền Băng Tuyệt. Theo Tô Lưu nhất thanh thanh hát, vô tận chân nguyên đột nhiên hóa thành lạnh thấu xương sức lạnh, hội tụ thành từng chuôi nhỏ bé hàn băng chi nhận, trôi nổi tại hư không bên trong. Đi. Sau một khắc, vô số băng nhận gào thét mà ra, giống như đầy trời phong tuyết, nhưng tại cái này phong tuyết bên trong nhưng là ẩn chứa khó nói lên lời lạnh thấu xương sắc cơ. Ba ba bá. Băng nhận phá trống không, hàn khí tận xương, cơ hồ là nháy mắt, gào thét mà ra băng nhận tựa như liêm đao đồng dạng đem xông lên phía trước nhất cường đạo xé rách. Xương lạnh tàn phá bừa bãi, máu tươi nháy mắt bị đông cứng, từng đầu sinh mệnh bị vô tình thu hoạch, tựa như cùng hoàng giã bên trên cỏ khô giống nhau nhiều đất. Từng tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp không ngừng vang lên, giống như ma âm quan thai đồng dạng vang vọng tại trên vùng quê, đem phiến chiến trường này phủ lên càng mãnh liệt, tựa như địa ngục đồng dạng tàn khốc. Thoáng qua ở giữa, liền có mấy trăm người chết dư cái này lạnh leo thấu xương băng nhận phía dưới. Huyền băng tuyệt chi uy, lại khủng bố như vậy. Chết tiệt, người này làm cho đến cùng là cái gì yêu pháp? Phong Kiến Đỉnh hai mắt phiếm hồng, hung hăng mắng một tiếng, đem hết toàn lực vung vẩy trong tay lang nha động, liều chết ngăn cản không ngừng gào thét mà đến băng nhận, nhưng trên thân vẫn như cũng là mình đầy thương tích, lạnh thấu xương hàn ý sâu tận xương thủy, gần như muốn đem hắn đông cứng. Ô mà tại khác một bên, xúc động cũng là gặp đồng dạng hoàn cảnh khó khăn, trong tay hắn cái kia một thanh đặc chế phất trần căn bản ngăn cản không nổi băng nhận tàn phá bừa bãi, trên thân càng là đã vết thương chồng chết, gần như liền đứng cũng không vững. Áo yêu ma, người này nhất định là cái yêu ma. Kỳ giờ khắc này, hai người cuối cùng hiểu được vì sao luôn luôn bá đạo Tào Ứng Long sẽ tại đối đầu Tô Lưu thời điểm như vậy hèn mọn, thậm chí là nén giận, cam nguyện chịu thua. Đau bởi vì, người trước mắt, chỗ nào là cái gì phàm nhân, rõ ràng chính là một cái nắm giữ lấy vô tận thần thông cái thế đại yêu, lật tay ở giữa liền đủ để diệt sát vô số sinh linh. Đào nhìn qua bên cạnh không ngừng ngã xuống bọn lâu la, Phong Kiến Đỉnh uống xúc động trong lòng hai người hối hận chi ý quả thực tột đỉnh, một loại sợ hai trước đó chưa từng có chi ý càng là lóe lên trong đầu. Hôm nay, thật chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt? Thế chết tiệt, sớm biết như vậy, liền cùng Tào lão đại cùng một chỗ đầu hàng. Có thể Tô Lưu giết chóc một khi mở ra, liền sẽ không dễ dàng dừng lại, nhất là giờ phút này tàn sát đều là tàn phá bừa bãi một phương mã tặc, những người này bên trong cũng không có một cái là vô tội. Huyền băng lưới đao bên dưới không có oan hồn. Ý Tô Lưu khẽ mỉm cười, bàn tay chuyển động, băng nhận số lượng càng ngày càng khủng bố, tựa như vô tận như là hoa tuyết, tại lộng lẫy bên trong, lấy đi vô số địch nhân tính mệnh. Không bao lâu, nguyên bản 3000 cường đạo, liền đã là tử thương hơn phân nửa, vẹn vẹn còn lại hơn ngàn người còn vây lồng tại Phòng Kiến Đỉnh uống cùng xúc động hai vị này thủ lĩnh bên người. Mà tại bọn họ xung quanh, thì là thây ngang khắp đồng, từng cố bị bạch xương bao trùm thi thể giống như băng điêu đồng dạng đáng sợ, cho dù là đã chết đi, mặt của bọn hắn bên trên vẫn như cũng là mang theo thần sắc sợ hãi. Chương 887, Huyền Băng Phong Bạo, bạch xương tàn phá bừa bãi. Chương 887, Huyền Băng Phong Bạo, bạch xương tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, bầy khấu thây ngang khắp đồng, đông máu thành băng, liền đại địa đều bị bạch xương nơi bao bọc. Như vậy thê thảm tình cảnh, thực sự là có chút đáng sợ. Này chỗ nào là cái gì chiến đấu, quả thực chính là một tràng đơn phương tàn sát. Tô Lưu lấy sức một mình, thỏa thích tàn sát đối phương thiên quân vạn mã, vẹn vẹn lấy một thức thánh tâm quyết bên trong huyền băng quyết. Bực này cái thế ma huy, quả thực siêu thoát vào thế tục bên ngoài, thẳng tới thần chi lĩnh vực. Mọi người tại đây đều vì đó hoảng sợ biến sắc. Đừng đội nói người khác, liền đối Tô Lưu thần uy đã có hiểu biết cháy xém tam đẳng người, cũng là chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia bao trùm đại địa bạch xương, trong mắt tràn đầy rung động. Mà Thương Tú Tuần đám người càng là đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, không dám tưởng tượng chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là con mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Lao thiên gia a, vị này thật là thiên thần hạ phàm a. Như vậy thần uy, nếu không phải thiên thần, giải thích như thế nào được? Một mình hắn liền muốn đem cường đạo đều giết sạch. Thương Tú Tuần ngọc thủ khẽ che môi đỏ, một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong viết đầy bất khả tư nghị màu sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đạo tiên như rất giống ma áo trắng đạo nhân, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ngươi thật là thượng thiên phái xuống cứu vớt ta thần minh. So với Phi Mã Mục Tràng một phương cao hứng bừng bừng, Tào Ứng Long đã dưới trướng hắn cường đạo bọn họ, thì là cảm nhận được đời này không có lớn lao hoảng hốt. Bao gồm trùm thổ phỉ Tào Ứng Long ở bên trong, có một cái tính toán một cái, tất cả cường đạo bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, phản phất liền hô hấp đều muốn dừng lại. Khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại sẽ có bậc này cao thủ cường đại, đáng sợ như vậy võ học. Lấy sức một mình, đồ sát tiên quân vạn mã. Đây là chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong tình cảnh. Giờ khắc này, nhìn qua cái kia bị băng tuyết bao trùm đại địa cùng chồng chất như núi thi thể, cường đạo bọn họ cuối cùng là minh bạch, vì sao bọn họ luôn luôn bá đạo đại đương gia lần này sẽ nhận sợ. Đây cũng không phải là hắn nhát gan, chỉ là bởi vì địch nhân đối diện quả thực đáng sợ đến không phải người tình trạng. Bực này ma thần đồng dạng quái vật, há lại bọn họ chỉ là phàm nhân có khả năng đối phó được. Nếu không phải vừa rồi Tào đương gia nhận sợ, lựa chọn tranh chiến, hiện tại ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt bị hóa thành từng cô băng điêu, sợ rằng liền nên là bọn họ. Vừa nghĩ tới đó, vây khấu bọn họ đối với Tào Ứng Long, quả thực là cảm kích vô cùng. Đại đương gia thực tế anh minh, mà Tào Ứng Long chính mình, cái này sẽ thì là căn bản vui không đi ra, ngược lại là sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi lo nghĩ cảm giác, trong mắt hoảng hốt càng là tột đỉnh. Cho dù đối với Tô Lưu bản lĩnh đã sớm có dự liệu, có thể tại tận mắt thấy đối phương hóa thân thần ma, thỏa thích tàn sát thời điểm, hắn vẫn không tự chủ được sinh lòng hoảng hốt, thậm chí toàn thân run rẩy, không cách nào khống chế. Cái này sẽ bọn họ mặc dù không có tham chiến, chết đều là Phòng Kiến Đỉnh cùng xúc động hai cái kia ngu xuẩn thủ hạng, có thể một hồi những người này nếu là chết sạch sẽ đâu, có thể hay không liền nên đến phiên bọn họ. Loại này đáng sợ phỏng đoán, thời khắc quanh quẩn tại Tào Ứng Long trong lòng, một loại trước nay chưa từng có bối rối, ý sợ hãi cũng đánh lên trong lòng của hắn. Hắn chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, tự lẩm bẩm, ta đến cùng nên làm thế nào cho phải? Mà đúng lúc này, cách đó không xa sát tràng bên trong, Phòng Kiến Đỉnh thê lương tiếng thét dài đột nhiên vang lên. Tào lão đại, ngươi còn muốn tờ ơ lạnh nhạt đến khi nào? Đợi đến ta chờ chết tổn thương hầu như không còn, kế tiếp đến phiên chính là các ngươi. Chương 888, không thành công, liền thành nhân. Chương 888, không thành công, liền thành nhân. Phòng Kiến Đỉnh thê lương tiếng thét dài, vang vọng thật lâu ở chiến trường bên trong, trong đó bao hàm bi phẫn chi ý, cho dù là để Tào Ứng Long dạng này người có tâm địa sắt đá, cũng không khỏi lòng mang ưu tư. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lòng sinh thương hại, mà là đối Phòng Kiến Đỉnh lời nói sơ cấp nội tâm mà thôi. Thọ tử hồ bi, cái này sẽ là Phòng Kiến Đỉnh cùng xúc động, kế tiếp sợ là liền phải đến phiên hắn a. Chẳng lẽ trông chờ vị này Tà Kiếm Tiên tha cho hắn một mạng sao? Bằng không, Tào Ứng Long hai mắt nhắm lại, trong mắt giống như có quỷ hỏa lập lòe, một đôi như gỗ khô bàn tay nắm chặt lại bung ra, tựa hồ là lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Mà tại bên kia, Phong Kiến Đỉnh cùng xúc động hai người, cái này sẽ thực sự là không chịu được nổi. Tại Tô Lưu cái này gần như tại tiên pháp yêu thuật đồng dạng hàn băng phong bạo phía dưới, bọn họ gần như không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh trộm binh bọn họ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mà bọn họ lại căn bản bất lực, thậm chí là nửa bước khó đi. Mặc dù hai người tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại này cực hạn biệt khuất cùng hoảng hốt, lại gần như muốn đem hai người bọn họ cho tra tấn điên. Chết tiệt, cái này yêu đạo thật là yêu ma. Sớm biết như vậy, liền tính chém chết ta cũng sẽ không bước vào cái này phi mã mục tràng một bước. Nhìn qua quanh mình bị băng tuyết bao trùm vô số thi thể, Phong Kiến Đỉnh hai mắt phiếm hồng, hung tợn mắng một tiếng, chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt. Hắn mặc dù đối với mấy cái này Lâu La bọn họ đồng thời không có cái gì tình cảm, nhưng những người này nhưng là hắn ngang dọc giang bắc sức mạnh, cái này sẽ không đến trong phiến khắc, cũng đã tử thương hơn phân nửa. Dù cho hắn hôm nay có thể sống sót, cũng tất nhiên là nguyên khí đại thường, tại cũng không còn tứ đại khấu một trong hung danh. Mà xúc động phía bên kia, càng là thê thảm, nguyên bản hơn 1000 người đội ngũ, cái này sẽ chỉ còn lại không đến 300, hơn nữa còn là người người mang thương, liền xúc động chính mình, cái này sẽ cũng là vết thương chồng chất, trên thân bao trùm lấy một tầng bạch xương, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Mà liền tại hai người gần như tuyệt vọng thời điểm, Tào Ứng Long cuối cùng động. Nhưng hắn động tĩnh, lại không phải là chạy Tô Lưu, mà là xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân, chạy thẳng tới canh dự ở lô cốt phía trước phi mã mục tràng bên trong dục ngựa mà đến. Mà cũng khiến người giận sôi chính là, tại Tào Ứng Long đại quân phía trước, đúng là mang theo lúc trước bị bọn họ bắt lấy được người già trẻ em bọn họ, coi như là chán. Cùng lúc đó, nằm ở đội ngũ phía trước Tào Ứng Long bỗng nhiên thét dài một tiếng, quát lên, Phòng Kiến Đỉnh, xúc động, các ngươi hai cái nếu là còn muốn sống sót, liền cho ta liều chết ngăn đón cái kia yêu đạo, cho ta chỉ hoãn thời gian, không phải vậy, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tào Ứng Long kế hoạch rất đơn giản. Hắn chính là muốn thừa dịp Tô Lưu bị người chỉ hoãn, không dành tay khoảng thời gian này, đem hết toàn lực bắt giữ phi mã mục chẳng cái kia tiểu lưu đem làm con tin, để cầu đến một chút hy vọng sống. Giang hồ thịnh truyền, ta kiếm tiên Tô Lưu vô cùng tốt mỹ nhân. Cái này yêu đạo sở dĩ chịu như vậy để ý trợ giúp phi mã mục chàng, chỉ sợ sẽ là vì phi mã mục chàng bị này mỹ nhân nhi chàng chủ a. Nếu là thật sự có thể bắt nàng, sợ là hôm nay chân chính có thể đổi được một con đường sống. Ôm loại này suy nghĩ, Tào Ứng Long quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự, trực tiếp tổ chức thủ hạ phát động một lần toàn quân công kích, mà còn cực kỳ vô sỉ lấy phi mã mục chàng phụ nữ trẻ em bọn họ xem như hộ thuẫn xông lên phía trước nhất. Các con, đây là sau cùng một chút hy vọng sống. Không thành công thì xả thân. Đều cho ta liều lên tính mệnh, bắt lấy phi mã mục chàng cái kia tiểu nữ. Chương 889, chỉ là sâu kiến, cũng muốn ngày mùa sao. Chương 889, chỉ là sâu kiến, cũng muốn ngày mùa sao. Không thể không nói, Tào Ứng Long sở dĩ có thể được gọi tứ đại khấu đứng đầu, vẫn là có nguyên nhân vị trí, không những một thân võ công 10 phần rất cao, chí mưu phương diện cũng là có chút xuất chúng. Tại loại này sinh tử một đường nguy cấp quan, vậy mà còn thật sự là bị hắn tìm ra phá cục chi pháp. Đích xác, nếu là hắn thật sự có thể bắt thương Tu Tuần, có lẽ thật sự có cơ hội có khả năng thay đổi chiến cuộc. Nhưng vấn đề là, Tào Ứng Long thật có thể làm đến sao? Không nói đến Tô Lưu sẽ không xuất thủ ngăn cản, chỉ riêng là Thường Tu Tuần cùng với phi mã mục tràng bọn hộ vệ, cũng đều không phải bùn nặng. Tào Ứng Long trong lòng mình cũng rõ ràng, nhưng hắn nhưng lại không thể không đánh cược một phen. Nếu là thành công, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Giống như Tào Ứng Long loại này từ núi thây biển máu bên trong bỏ ra ngoài, tại liếm máu trên lưới đao kiếm cơm mã tặc đầu lĩnh, là tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không làm chờ đợi tử vong phủ xuống. Hắn nhất định phải liều một phen. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng tốt hơn không làm gì. Có lẽ chính là bởi vì bộ này nuốt ở trong xương bên trong điên cuồng, mới là hắn Tào Ứng Long có thể áp đảo bảy khấu bên trên, trở thành tứ đại khấu đứng đầu nguyên nhân. Đương nhiên, cái này kế hoạch một mình hắn là tuyệt đối không hoàn thành được. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, chính là muốn để xúc động cùng Phòng Kiến Đỉnh hai người liều chết ngăn lại Tô Lưu, quản chi chỉ là một lát, chỉ cần để hắn không rảnh tay đi cứu viện phi mã mục tràng liền tốt. Phòng Kiến Đỉnh cùng xúc động hai người này mặc dù tính cách xúc động, táo bạo dễ giận, nhưng cũng không phải cái gì ngu xuẩn, khi nghe đến Tào Ứng Long lời nói về sau, nháy mắt chính là minh bạch vị này Tào lão đại tính toán, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần đối với sống tiếp khát vọng. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, có lẽ đây quả thật là sống tiếp biện pháp duy nhất, nhưng cũng bèn bèn một chút hy vọng sống mà thôi. Đầu tiên, muốn ngăn chặn cái này giống như ma thần đồng dạng yêu đạo, liền đã là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ý gì xúc động cùng Phòng Kiến Đỉnh liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt điên cuồng chi ý, hai đôi phiếm hồng trong mắt màu đỏ ngòm bên trong đều hiện lên ra mấy phần không thành công thì thành nhân quyết tuyệt. Ý là thời điểm đánh cược tính mệnh, đến liều một phen. Sơn sau một khắc, chỉ thấy hai người bỗng nhiên rục ngựa tiến lên, đem toàn thân vận chuyển chân khí đến cực hạn, trong tay binh khí tại hùng hồn chân khí ra chỉ phía dưới, cũng là bạo phát ra cường hoành kinh lực. Thôi trong chớp mắt, lại cũng là đứng vững gào thét mà đến vô số băng nhận. A thừa dịp này nháy mắt cơ hội thở dốc, Phòng Kiến Đỉnh cùng xúc động hai người nghiêm nghị thét dài nói, còn có thể thở dốc, đều cho ta chống đi tới. Kỳ cung tiến thủ, bắn tên, mau bắn tên. Lưu dưới loại tình huống này, còn sót lại trộm binh bọn họ cũng biết một cơ hội này kiếm không dễ. Dễ còn sót lại gần như ngàn tên trộm binh, cố nén cực hạn giết lạnh, dùng sớm đã đông cứng ngón tay liều chết kéo động dây cùng, hướng về nơi xa Tô Lưu phát động một vòng tế sạc. Nhìn qua cái kia gào thét mà đến mũi tên, Tô Lưu thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn như trước đây. Vô luận là cái này dầm dạp chẳng chịt mưa tên vẫn là Tào Ứng Long liều chết đánh cược một lần, đều không thể để trong lòng của hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Trong mắt hắn, đây bất quá là sắp chết sâu bọ, trước khi chết cuối cùng nhảy lên mà thôi. Đối với người sắp chết, Tô Lưu luôn luôn vô cùng rộng lượng. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, áo trắng theo gió phất phới, càng có vẻ xuất trần phiêu dật, tựa như người trong chốn thần tiên đồng dạng, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, hà tất đau khổ dễ dụa đâu? Một bầy kiến hôi cũng muốn nhảy múa sao? Chương 890, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Vạn Trượng Xuyên Vân. Chương 890, Thánh Tâm Tứ Tuyệt Vạn Trượng Xuyên Vân. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu lại lần nữa đưa bàn tay nâng lên, thi triển chiêu thức nhưng là lặng yên biến đổi, vô tận hàn khí tại trong lòng bàn tay không ngừng thay đổi. Thánh Tâm Tứ Tuyệt Vạn Trượng Xuyên Vân. Hét vang âm thanh bên trong, chỉ thấy Tô Lưu trong lòng bàn tay hàn ý lặng yên tập hợp, tại vô cùng vô tận chân nguyên đắp nặng phía dưới, đúng là hóa thành một thanh đủ để dài chừng 10 trượng to lớn băng nhận. Chân 40 mét đại đao. Hóa băng là lưỡi đao, Vạn Trượng Xuyên Vân. Tô Lưu cầm trong tay băng nhận, hướng về hư không đột nhiên vung lên, vô tận hàn khí gào thét mà ra, nháy mắt liền đem thiên khung chi tượng đang không ngừng rơi xuống rầm rạp chẳng chịt mưa tên toàn bộ đóng băng. Bực này cái thế ma uy, quả thực nghe rợn cả người. Tô Lưu niệm như điện thiểm, không có chút nào do dự, trực tiếp chính là vung mạnh trong tay mấy dài 10 trượng huyền băng ma nhận, vẹn vẹn một đao, liền đem xông vào tối cường phương cường đạo toàn bộ tan sát. Tại cực hạn hàn ý phía dưới, bị chém đứt thi thể thậm chí liền huyết dịch đều không thể chảy ra, liền đã là bị bạch xương bao trùm, hóa thành từng cỗ tàn tạ băng điêu. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Những này không kiêng nể gì cả lũ mã tặc, đã kích thích Tô Lưu nội tâm sát ý, đối với những này không từ thủ đoạn, liền phụ nữ trẻ em cũng làm hại xuất sinh, hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm mềm tay. Giết, giết sạch sành xanh. Tô Lưu trở tay lại ra một đao, thật dài băng đao liền giống như thiên phạt chi nhận đồng dạng, vung chém lúc lại là hơn trăm người chết thảm dưới đao. Huyền băng ma nhận liền giống như lưới hái của tử thần đồng dạng, không kiêng nể gì cả thu gặt lấy bảy khấu bọn họ tính mệnh. Chết tiệt, cái này lại là cái gì yêu thuật? Nhìn qua cái kia giống như tường thành đồng dạng to lớn băng nhận, dù là phòng kiến đỉnh cũng xúc động bực này đại khấu, cũng không nhịn được là sắp nứt cả tim gan, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Đồng thời, trái tim của bọn họ bên trong cũng dâng lên một cỗ cực hạn bi phẫn chi ý đồ chó hoang tạo ứng long. Muốn chúng ta ngăn chặn cái này yêu đạo, ngươi mẹ hắn cũng không cần náo suy nghĩ một chút, lão tử lấy cái gì chỉ hoãn dạng này quái vật? Mà liền làm hai người sắp rơi vào tuyệt vọng thời điểm, cái kia một thanh giả thiên tế nhật khổng lồ băng nhận, liền đã là mang theo vô tận hàn khí cùng vạn quân chi lực nộ ức thôi ba mỹ kỳ lưu hình cũng hướng về bọn họ chém tới. Hai người không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng tung người xuống ngựa, lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái tại trên mặt đất đến cái lại lư đà cồn, mới xem như miễn cưỡng né tránh cái này đủ để khai sơn liệt địa một đao. Nhưng mà bọn họ dưới khố tọa kỵ cùng bên cạnh bọn lâu la, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, không phải bị băng nhận chạm làm hai đoạn, chính là bị hàn khí miễn cưỡng đông thành tự băng. Tóm lại đều là chết. Rất khó phán định hai loại kiểu chết cái nào có thể càng thống khoái hơn một điểm. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, Tô Lưu vẹn vẹn chỉ ra 7-8 đao mà thôi, liền đã là nguyên bản xúc động cùng phòng kiến đỉnh dưới trướng trộm binh bọn họ toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lần này thật là thây ngang khắp đồng, tuyết trắng mênh mông, giữa thiên địa tràn ngập một mảnh khó nói lên lời sơ sát tiêu điều chi ý, khiến người không rét mà run, chỉ cảm thấy băng lãnh thấu xương. Mà giờ khắc này, tại dưới trướng cường đạo bọn họ bị tàn sát hầu như không còn về sau, xúc động cùng phòng kiến đỉnh hai người thì là triệt để biến thành quan can tư lệnh. Chỉ thấy cái này hai tên đã từng tiếng xấu lan xa, hung danh đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm đại khấu, cái này sẽ chính run lẩy bẩy co quắp ngã trên mặt đất, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý, cơ hồ là bị dọa đến hồn phi phách tán. Tục ngữ nói, thần quỷ sợ ác nhân. Chỉ bất quá, ngẩng đầu ba thức có thần minh, ác nhân tự có ác nhân mà. Hôm nay, tính toán cái này hai người bọn họ xui xẻo, vừa lúc gặp Tô Lưu vị này chuyên khắc ác nhân sát thần. Chương 891, thời khắc nguy cơ, Tố Tố xuất thủ. Chương 891, thời khắc nguy cơ, Tố Tố xuất thủ. Tao ứng long nằm mơ cũng không có nghĩ đến, phòng kiến đỉnh cùng xúc động thế mà như vậy phế vật, liền trong phiến khắc đều không có đứng vững, liền đã là bị tàn sát hầu như không còn. Phế vật, hai cái phế vật vô dụng. Nhưng việc đã đến nước này, tên tại trên dây, không phát không được, hắn cũng không cách nào lại quay đầu, chỉ có thể cắn chặt răng, hung tợn chửi mắng một tiếng, chợt đem hết toàn lực, xuất lĩnh lấy dưới trướng hơn ngàn người hướng về phía trước phi mã mục tràng công tới. Mà tại bên kia, nhìn qua cái kia rục ngựa mà đến hơn ngàn tên cường đạo, Thương Tú Tuần trong lúc nhất thời, cũng là có chút luống cuống tay chân. Nếu là đơn thuần chỉ là địch nhân tập kích, nàng không hề e ngại. Tao ứng long mặc dù đáng sợ, nhưng dưới trướng cũng chỉ có hơn ngàn người mà thôi, phi mã mục tràng toàn bộ còn muốn 7-800 chúng, Tôn Sùng có lực đánh một trận. Có thể mà lại Tào ứng long cái này không có chút nào danh giới cuối cùng ra hỏa, đúng là lấy nông trường bị bắt giữ người già trẻ em đem làm con tin, như khiên thịt đồng dạng ngăn tại đội ngũ phía trước nhất, đây không thể nghi ngờ là để phi mã mục tràng mọi người không có chỗ xuống tay. Thương Tú Tuần cắn chặt răng, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, quát khẽ nói, hỗn đản. Tào ứng long, ngươi cũng coi là trong giang hồ có danh tiếng nhân vật, như vậy hèn hạ vô sỉ, chẳng lẽ không sợ bị người trong giang hồ chế nhạo sao? Mà Tào ứng long lại không hề bị lay động, ánh mắt âm sâm như quỷ hỏa lập lòe, thâm trầm nói, ta Tào ứng long vốn là một giới cường đạo, lúc nào quan tâm quá người khác cười nhạo. Ta hôm nay chỉ muốn còn sống rời đi nơi này, cái khác ta căn bản là không quan tâm. Dứt lời, chỉ thấy vị này hung danh hiển hách đệ nhất đại khấu đưa tay chỉ hướng một đám người già trẻ em bọn họ, hai mắt bên trong lộ hung quang, gần như điên cuồng đồng dạng nghiêm nghị nói, nếu là muốn các nàng mạng sống, liền mời thương chàng chủ ngươi đích thân hộ tống chúng ta rời đi nơi đây. Nghe vậy, Thương Tú Tuần không khỏi tâm thần chấn động. Ngươi lai, gia hỏa này đánh chính là cái này, chú ý hắn rõ ràng là muốn để Thương Tú Tuần dùng chính mình trao đổi những cái kia bị bắt giữ người già trẻ em bọn họ, sau đó lại lấy Thương Tú Tuần làm con tin, đổi được Tô Lưu buông tha bọn họ. Lúc này, Phi Mã Mục Tràng tất cả mọi người cũng là phản ứng lại, rối rít nói, không thể a. Tràng chủ, tuyệt đối không thể. Tô Kiếm Tiên bên kia thắng cục đã định, ngài là vạn kim thân thể, ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm. Những người này đều rõ ràng Thương Tú Tuần tính cách. Nhân tử, bác gái, thiện lương. Vị này tuổi trẻ tràng chủ, là thật sự có thể làm ra lấy nàng an nguy của mình đến đổi về nông trường bên trong phụ nữ trẻ em loại này sự tình. Bởi vậy, mọi người nhộn nhịp mở miệng ngăn cản. Mà Thương Tú Tuần luôn luôn có chủ kiến, há lại sẽ bị hắn người lay động. Chỉ thấy nàng nhấp nhẹ môi anh nào, trong suốt như nước đôi mắt đẹp bên trong hiện ra mấy phần quyết tuyệt chi ý, sâu hút một khẩu khí, khẽ gật đầu, kiên định nói, tốt, ta nguyện ý trao đổi. Nghe vậy, Tào Ứng Long hết sức vui mừng, cất cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đổi. Dứt lời, liền chỉ thấy vị này đại khấu nhảy nhưng mà lên, rộng lớn hắc bào theo gió phồng lên, nhìn qua liền như là một cái như cú đêm lướt qua hư không, chạy thẳng tới Thương Tú Tuần mà đi. Phi Mã Mục Tràng mọi người thấy thế, nhộn nhịp nhấc lên trong tay binh khí, muốn lên phía trước bảo vệ Thương Tú Tuần. Có thể những người này võ công thường thường, lại há có thể đỡ nổi vị này có quỷ khốc thần hào danh xưng Giang Bắc đệ nhất đại khấu. Bọn họ thậm chí liền Tào Ứng Long cái bóng đều không có mò lấy liền bị chân khí chấn khai. Mắt thấy Thương Tú Tuần sắp rơi vào Tào Ứng Long chi thủ, mà đúng lúc này, một tiếng cực kỳ êm tai hét vang âm thanh đột nhiên vang lên. Lan đi, không được nhúc nhích Thương tiểu thư. Chương 892, Hổ Tiếu Cô Tập, Tố Tố Phát Huy. Chương 892, Hổ Tiếu Cô Tập, Tố Tố Phát Huy. Lan đi. Một tiếng quát khẽ này cực kỳ thanh thúy êm tai, chính là xuất từ nữ tử miệng, tuy là nén giận mà phát, nhưng cũng như chuông bạc đồng dạng thanh thúy, làm người tâm thần thanh hẳn. Người nào? Nhưng nghe tại Tào Ứng Long trong hai, lại không thua gì chuông đồng đại lữ, trong lòng lập tức chính là giận mình, theo bản năng đưa tay nhìn lại, lại chỉ thấy một thân ảnh, chẳng biết lúc nào, không ngờ là đi tới bên người của hắn. Mà càng làm Tào Ứng Long trong lòng run sợ chính là, một đạo lăng lệ bá đạo côn ảnh chính kèm theo từng tiếng mãnh hổ tiếng gầm gừ gào thét mà rơi, chạy thẳng tới đầu của hắn đệ xuống. Thanh thế có chút dọa người, tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, nhất là cái kia tiếng hổ gầm càng là chấn tâm thần người, người khác nghe ngóng, đều tâm thần chấn động. Dù là Tào Ứng Long bực này thần kinh bách chiến một phương cường người, cũng là trong lòng giận mình, theo bản năng hướng về sau lao đi, xuất từ bản năng tránh đi cái này thanh thế dọa người một côn. Bành! Trường côn rơi xuống đất, cường hành kinh lực bắn ra, đem mặt đất gạch xanh đều rung ra từng vết nứt, có thể nghĩ, kỳ lực độ chi thịnh. Cái này vừa đúng một côn, đúng lúc là cứu Thương Tú Tuần. Mỹ nhân Nhi chàng chủ đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía ngăn tại phía trước mình đạo thân ảnh kia. Nhưng gặp người trước mắt trên người mặc một bộ xanh biết váy sam, dáng người linh lung tinh tế, khí chất mềm mại dịu dàng, đầu đầy mái tóc đen nhánh xinh đẹp, tươi đẹp xinh đẹp nho nhã, thanh nhã hợp lòng người, đúng là một cái cực kỳ ôn nhu mỹ nhân tỷ tỷ. Ngũ Thương Tú Tuần không khỏi hơi kinh ngạc, ý nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này đột nhiên xuất thủ cứu nàng, vậy mà lại là một vị nhìn qua khí chất dịu dàng mềm mại nhưng người đại mỹ nhân. Bảy vị tỷ tỷ này, tựa như là đi theo Tô Kiếm Tiên đồng thời đi, nhìn qua ôn nhu mảnh mai, không nghĩ tới vậy mà còn có như vậy bản lĩnh, có thể một côn đánh lui Tào Ứng Long. Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp trở lên, ánh mắt không tự chủ rơi vào trước mắt vị tỷ tỷ trong tay chỗ cầm tề mi côn bên trên, trong lòng không khỏi cảm khái, có thể nương theo tại Tô Kiếm Tiên bên cạnh, quả nhiên không phải phàm nhân. Vậy mà cái này xuất thủ cứu Thương Tú Tuần nữ tử, tự nhiên chính là Tô Lưu tiểu thị nữ, Tố Tố. Ý vừa bạn, tại nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, Tố Tố cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, lần thứ nhất nhắc lên Tô Lưu tặng cho nàng tề mi côn, cũng là lần đầu tiên thi triển ra Tô Lưu truyền thụ tại võ học của nàng Hổ Tiếu Côn Tập. Y không nghĩ tới, hiệu quả đúng là cực kỳ tốt, vẹn vẹn một kích liền bức lui võ công cường hành Tào Ứng Long. Y Tố Tố tu luyện võ công cũng coi là đã nhiều ngày. Lăng mặc dù tư chất thường thường, nhưng trên đường đi nhưng là được đến Tô Lưu đích thân chỉ điểm, bởi vậy võ công cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là một ngày nàng giảm. Lại thêm binh khí của nàng, cùng với thi triển võ học đều là vật phi phàm, đột nhiên cỡ linh tư kỳ, ba, tứ xuất thủ phía dưới, có thể đánh lui Tào Ứng Long, cũng là coi như bình thường. Lưu dù sao, nàng tu luyện võ học Hổ Tiếu Côn Tập có thể là cùng cấu trọng, từ Tử Lăng Sở tu Vô Nhị Đao Pháp, Thiên Mệnh Kiếm Đạo nằm ở cùng một tầng thứ, đều là xuất từ Huyền Võ Chân Công bên trong đỉnh cấp võ học. Dễ Tào Ứng Long đời này sợ là đều không tiếp xúc quá loại này thiên giai tầng thứ võ học. Cái này hội, Tố Tố kỳ thật cũng có chút có gấp. Chỉ thấy tay nàng nắm tề mi côn, khí thế lại vẫn như cũng là dịu dàng như nước, xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt nhỏ hơi phím hồng, nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ kiên định, cảnh giác nhìn về phía Tào Ứng Long, khiển trách, Thương tiểu thư là nhà ta tiên sinh người phải bảo vệ. Ngươi tốt nhất đừng tới. Cách xa nàng một điểm, không phải vậy ta muốn phải đánh ngươi á. Chương 893, ta chỉ là tiên sinh bên người một cái tiểu nha hoàn đấy. Chương 893, ta chỉ là tiên sinh bên người một cái tiểu nha hoàn đấy. Tố Tố tính tình luôn luôn ôn nhu hòa thuận, thiện lương nhất bất quá, cho dù là đi theo Tô Lưu học được một thân võ công, cũng còn chưa từng có đối với người nào thi triển qua. Hôm nay, vì bảo vệ Thương Tú Tuần, nàng mới bất đắc dĩ lấy ra coi như chân bảo tề mi côn, tính toán cùng Tào Ứng Long gia hỏa này đấu một trận. Nhìn qua ngăn tại trước người mình bị này xinh đẹp tỷ tỷ, Thương Tú Tuần trong lòng không khỏi ấm áp, trong lòng cũng là hiện ra sâu sắc cảm giác an toàn, ngạc nhiên kêu gọi nói, vị này nữ hiệp còn chưa thỉnh giáo ngài danh hiệu. Tố Tố dịu dàng cười một tiếng, lắc đầu, ôn nhu nói, ta gọi Tố Tố, không phải cái gì nữ hiệp, chỉ là tiên sinh bên cạnh một cái tiểu nha hoàn đấy. Nghe vậy, Thương Tú Tuần không khỏi âm thầm liễu lưỡi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn bên cạnh người kia một cái tiểu nha hoàn, liền có thể một côn đánh lui Tào Ứng Long bực này giang hồ nổi tiếng một phương cường người, khó mà y tin tưởng, võ công của người kia đến cùng đạt tới như thế nào cao thâm tình trạng. Thương Tú Tuần đem trong lòng rung động tạm thời đè xuống, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Tố Tố, cảm tạ nói: "Cảm ơn ngươi, Tố Tố tỷ." Tố Tố vẫn như cũng là dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu giống như nước, khiến người không tự chủ được liền sẽ lòng sinh thân cận chi ý, cho dù ai cũng nhìn không ra, vừa vặn đúng là vị này ôn nhu nữ tử xuất thủ một côn đánh lui Tào Ứng Long. Mà giờ khắc này, tại bên kia, nhìn qua đối diện cái này mềm mại như đóa hoa thiếu nữ, cùng với trong tay nàng xách theo cái kia một cái tề mi trường côn, Tào Ứng Long sắc mặt không khỏi thay đổi đến có chút cổ quái, cảm xúc càng là cực kỳ phức tạp. Có căm hận, có khiếp sợ, tức giận, cùng với một kia tuyệt vọng. Chết tiệt, hắn vừa vặn liền kém một chút, liền có thể bắt Phi Mã Mục Tràng cái kia họ Thương nha đầu. Cái này nửa đường giết ra đến nha đầu chết tiệt, lại là từ đâu xuất hiện? Một thân võ đạo mặc dù không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng vừa rồi một côn đó nhưng là cực kỳ ghê gớm, hiển nhiên phẩm giai tương đối không thấp. Chết tiệt, chết tiệt. Cái này nho nhỏ Phi Mã Mục Tràng, làm sao xuất hiện nhiều như thế cổ quái kỳ lạ cao thủ? Giờ khắc này, Tào Ứng Long hung tợn nhìn chằm chằm phía trước Tố Tố cùng với Thương Tu Tuần, trong mắt hận ý quả thực tột đỉnh, giống như khát máu ác lang đồng dạng tham lam lại ngang ngược. Các ngươi hai cái, hôm nay ai cũng chạy không được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn lách mình mà ra, đem nhánh thân ảnh tại hư không bên trong lướt qua, mang theo trùng điệp quỷ ảnh, tựa như la sát ác quỷ đồng dạng gào thét mà ra. Tào Ứng Long vốn là tứ đại khấu bên trong công nhận nhất cường giả, một thân võ đạo cực kỳ cường hành, không chút nào thua ở Đỗ Phục Uy, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Cái này sẽ mắt thấy hắn nén giận xuất thủ, uy thế quả thật bất phàm, nhưng gặp ma khí xâm xâm bao phủ ở trên người hắn, giống như quỷ hỏa đồng dạng bốc lên nhẹ cứng, để người không rét mà run. Nhưng mà đối mặt với dạng này một cái cường đại quỷ dị địch nhân, Tố Tố lại không có nửa phần e ngại. Mặc dù nàng trời sinh tính yếu đuối thiệt lương, nhưng trong xương lại có một loại tính bền dẻo, vốn là cái cực kỳ kiên định người. Mà còn càng quan trọng hơn là nàng lâu dài kém Tô Lưu bên cạnh, sớm chiều ở chung ở giữa, sớm đã là lây dính mấy phần xuất trần tiên linh chi khí, sao lại bị khuất chỉ là ma khí? Mắt thấy địch nhân đánh giết mà đến, Tố Tố sâu hút một khẩu khí, hai mắt bên trong tràn đầy kiên định, tận lực duy trì tỉnh táo. Bên hai phảng phất nhớ tới Tô Lưu ngày thường thuần thuần dạy bảo, trong lòng lập tức hiện ra vô tận dũng khí, lúc này liền là vung mạnh trong tay tề mi côn, sử dụng ra một thức sát chiêu. Hổ tiếu côn tập bảy hổ nghỉ việc. Chương 894, hổ là bách thú tôn. Chương 894, hổ là bách thú tôn. Hét vang âm thanh bên trong, chỉ thấy Tố Tố hướng về phía trước chợt bước ra một bước, khuôn mặt nhỏ căng cứng, hai mắt như nước, cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, nháy mắt từ một cái mềm mại thiếu nữ hóa thân thành một tôn nữ võ thần. Mà trong tay nàng tề mi côn bên trên, càng là bộc phát ra một trận giống như hổ tiếu vù vù âm thanh. Cường hành kinh lực tại bên trên tập hợp, cuối cùng hóa thành mấy chục đạo côn ảnh hướng về phía trước gào thét mà đi. Một chiêu này chính là hổ tiếu côn tập đệ nhất thức, bảy hổ nghỉ việc. Bởi vì cái gọi là hổ là bách thú tôn, một bộ này hổ tiếu côn pháp cũng chính là lấy từ mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ chi ý. Trường côn huy động thời khắc, giống như hung hổ gào thét, không những uy lực vô cùng lớn, còn có thể kinh sợ tâm thần địch nhân. Nhắc tới, ngược lại là cùng Tào Ứng Long quỷ khốc thần hào rất có vài phần dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, cái môn này hổ tiếu côn tập chính là xuất từ huyền võ chân công tuyệt thế võ học. Phẩm giai có thể là trường thiên giai tầng thứ, so với Tào Ứng Long sở tu công pháp, không biết mạnh bao nhiêu cái tầng thứ. Cả hai căn bản không cùng đẳng cấp, làm sao có thể đặt ở một khối làm sự so sánh đâu. Liên như thế khác, Tố Tố mặc dù tiếp xúc võ học không lâu, thiên phú tư chất cũng chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, nhưng nàng nhưng là may mắn gặp Tô Lưu cái này bật học sư tôn. Tu luyện thời gian ngắn, dễ nói, trực tiếp bên trên các loại linh đan rượu dược để tăng trưởng công lực, những này đặt ở ngoại giới đến nói vô cùng chân quý đan dược, đối với Tố Tố bọn người tới nói, ngày bình thường đều là ăn như đậu. Thiên phú không được, không sao. Tô Lưu trực tiếp dùng vô thượng pháp lực đích thân quán đỉnh liên đối tẩy cân phạt thủy, cải tạo kinh mạch, cứ thế mà có khả năng đem tuổi mục bồi dưỡng suốt ngày mới. Đến mức các loại cao đẳng võ học, thần binh lợi nhận, càng là không cần nhiều lời, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quả thực chính là ngang tàng tới cực điểm. Tại loại này gần như khoa trương đại thủ bút phía dưới, vô luận cái dạng gì đệ tử, Tô Lưu đều có thể đem bồi dưỡng thành tài, tạo thành ra một phương cường người. Mà Tố Tố cái này thế thân hầu hạ Tô Lưu tiểu nha hoàn, càng là nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng, thường xuyên còn có thể có được Tô Lưu đích thân chỉ điểm, võ đạo tự nhiên là một ngày nàng giảm. Cho dù đối với tu luyện võ học, Tố Tố cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng tại Tô Lưu mưa dầm thấm đất, tự thân dạy dỗ phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, lại cũng là thành tiểu tông sư chi cảnh, tuyệt đối coi là một phương cường người. Mặc dù lâm trận kinh nghiệm cũng nhiều, muốn đánh bại Tào Ứng Long còn rất không có khả năng, nhưng ít ra cũng có thể cùng hắn quần nhau mấy hiệp, thậm chí nhiều hơn. Giờ khắc này, chỉ thấy Tố Tố trường côn phá không, mấy chục đạo côn ảnh tựa như từng cái mánh hổ lướt qua hư không, cường hành kinh lực tựa như lôi đỉnh đồng dạng gào thét mà ra. Thật là bá đạo côn pháp. Nha đầu này vậy mà không có nhận đến ta cái này ma âm nửa điểm ảnh hưởng. Cảm thụ được cái kia đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, dù là Tào Ứng Long bực này thần kinh bách chiến cường giả, cũng là trong lòng giật mình, trong mắt không tự giác hiện lên mấy phần kinh ngạc chi ý, nguyên bản thẳng tiến không lùi thế công càng là bị triệt để cắt đứt, tính toán thất bại. Chết tiệt, cái này nha đầu chết tiệt dùng đến cùng là cái gì côn pháp? Theo ta thấy, sợ là so cái kia cái bang đả cầu đồng pháp, còn có càng lợi hại một chút. Tào Ứng Long hai mắt phiếm hồng, trong mắt sợ hãi đan sen, khí tức thay đổi đến có chút nặng nề, trong ánh mắt càng là lặng yên không tiếng động hiện ra mấy phần kiêng kỵ chi ý. Phải biết, cái bang đả cầu đồng, cái kia có thể xưng được là thiên hạ đệ nhất côn pháp. Cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu cô nương đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể làm cho ra dạng này lăng lệ bá đạo một bộ côn pháp. Chương 895, tâm không sợ hãi, mới có thể không đầu địch nổi. Chương 895, tâm không sợ hãi, mới có thể không đầu địch nổi. Nhìn xem Tố Tố lại là một côn đánh lui Tào Ưng Long, ở sau lưng hắn Thương Tú Tuần không khỏi đôi mắt đẹp trợn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục chi ý, động dung nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại nha." Vị tỷ tỷ này nhìn qua so với nàng cũng không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng cái này một thân võ nghệ, nhưng là có thể cùng hung danh hiển hách đệ nhất đại khấu Tào Ưng Long giao thủ so chiêu, thật là nữ trung hào kiệt, cân quắc anh hùng. Không hổ là có thể đi theo vị kia Tô Kiếm Tiên bên cạnh nữ nhân. Thương Tú Tuần hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nhịn không được hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi làm cho là cái gì võ công, hảo hảo rất cao." Tố Tố vẫn là lần đầu bị người khen ngợi võ công cao cường, không khỏi có chút ngượng ngùng, mấp máy môi, khá có chút ngượng ngùng nói ra: "Lúc ấy tiên sinh đang truyền thụ võ công thời điểm, hỏi ta muốn học cái gì binh khí, ta chỗ nào chạm qua cái gì đao kiếm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn căn này cùng chảy cán bột có chút tương tự tề mi côn, tiên sinh cũng liền chuyển ta một bộ hổ tiếu côn tập, nghe nói là thiên giai võ học à, ta cũng không rõ lắm, hôm nay cũng là ta lần thứ nhất lấy ra." Đối đi đây, Tố Tố là người chất phác, không có gì tâm nhãn, tuần tự đem chính mình võ công, binh khí tồn tại một mạch toàn bộ đều nói ra, không khỏi là nghe đến Thương Tú Tuần sân xem liễu lưới. Chạy cán bột, hổ tiếu côn tập, thiên giai võ học, cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Vị tỷ tỷ này có thể sử dụng như vậy côn pháp, lúc trước vậy mà không có tới không tiếp xúc quá võ học, một mực đem cái này cây gậy coi như chạy cán bột dùng. Mà tại bên kia, Tào Ưng Long thì là cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, cả người đều bối rối. Đây quả thực là không che giấu chút nào nhục nhã. Một cái nha hoàn, một cái đầu bếp nữ, một cái phía trước từ trước đến nay không có cùng người động thủ một lần võ học nướng ẩn, vậy mà liên tục hai lần đánh lui hắn Tào Ưng Long. Vừa nghĩ tới đó, Tào Ưng Long cơ hồ là phẫn nộ như điên cuồng, trong lòng hận ý càng là tột đỉnh. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn hai mắt phiếm hồng, thần sắc càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt quả thực như là dã thú muốn nuốt sống người ta, khí tức cũng biến thành càng xuất chúng, cả người đều lâm vào cực đoan cuồng nộ bên trong. "Tốt, tốt vô cùng. Nha đầu chết tiệt, ngươi đem đến cho ta nhục nhã, ta Tào Ưng Long tất nhiên sẽ gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả cho ngươi, ngươi chống đỡ được ta một lần, hai lần, ta không tin ngươi lần này còn có thể đỡ nổi." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tào Ưng Long tại xâm xâm ma khí cuốn theo phía dưới, hóa thành một đạo dài nhỏ quỷ ảnh, song chảo càng trở nên tinh tế thon dài, giống như năm trôi cuồng đao đồng dạng. Bạch. Sau một khắc, Tào Ưng Long thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua hư không, trong khoảnh khắc cũng đã là đi tới Tố Tố trước mặt. Kèm theo một tiếng oán độc quát khẽ, hai chảo của hắn tựa như ma quỷ đồng dạng chạy thẳng tới Tố Tố yếu hại xâm nhập mà đi, thề phải đem cái này nhiều mềm mại tiểu bạch hoa tàn phá hầu như không còn. Xâm La quỷ chảo. Thuần mà đối mặt với như vậy như quỷ mị đối thủ, Tố Tố vẫn như cũng là duy trì tỉnh táo, trong lòng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nàng thời khắc ghi nhớ Tô Lưu dạy bảo, muốn đem hổ tiếu côn tập luyện tới đại thành, vậy thì nhất định phải muốn nắm giữ một viên không sợ hai chút nào mãnh hổ chi tâm. Y vô luận là đối thủ như thế nào, đều muốn dám một trận chiến. Y tâm không sợ hãi, mới có thể không đâu được nổi. Dừng giờ khắc này, Tố Tố dồn khí đan điền, tâm vô tạp niệm, hai mắt bên trong tràn đầy kiên định, trong miệng lẩm nhẩm Tô Lưu dạy bảo, đem hết toàn lực vung mạnh trong tay tề mi côn, sử dụng ra hổ tiếu côn tập bên trong đệ nhị thức sát chiêu. Vệ hổ tiếu côn tập thiết tỏa hoành giang. Ba chương 896, thủ thế, thiết tỏa hoành giang. Vệ chương 896, thủ thế, thiết tỏa hoành giang. Vệ Tô Lưu truyền thụ cho Tố Tố cái môn này hổ tiếu côn tập, lấy Tố Tố hiện tại võ đạo cảnh giới, tổng cộng cũng chỉ tập được trong đó hai chiêu mà thôi. Y chiêu thứ nhất chính là lúc trước chỗ thi triển qua bảy hổ nghỉ việc. Ý mà chiêu thứ hai chính là một thức này dây sát hoành giang. Ý một thức này côn pháp, trên thực tế là thủ thế. Sơ Tố Tố tính cách nhu hòa thiện lương, không thích công phạt, bởi vậy môn này hổ tiếu côn tập trên thực tế cũng không tính là một môn mười phần thích hợp võ công của nàng. Ước nhưng hết lần này tới lần khác trong đó một thức này dây sắc hoành giang trông coi nhận bị nàng luyện hết sức quen thuộc. Sang có lẽ là vì Tố Tố trong lòng cũng có nàng nghĩ người phải bảo vệ đi. Giờ khắc này chỉ thấy tề mi côn bên trên kim quang thiểm thước, hùng hồn tinh thuần chân khí ra chỉ ở côn trên khuôn mặt, phản phất khiến cho biến lớn vô số lần, tựa như một cái dây sắt nằm ngang ở trên mặt sông, đủ để ngăn chặn tất cả thế công. Hây a, cút ngay cho ta! Theo Tố Tố một tiếng khét đều, cường hành tinh lực nháy mắt từ tề mi côn bên trên một phát, bằng vào hổ tiếu côn tập tinh diệu cùng với tề mi côn căn này thần binh, Tố Tố đúng là lấy sức một mình, miễn cưỡng ngăn trở Tào Ưng Long cái kia một đôi đủ để xé rách sắt thép lợi chảo. Tào Ưng Long thấy thế, trong lòng lại là giật mình, nhưng hắn trong lòng sát ý đã, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chính là chiêu thức biến đổi, một đôi lợi chảo tựa như phong bạo hướng về Tố Tố đánh tới. Trong lúc nhất thời, chảo ảnh đầy trời, gào thét như gió, khiến người không rét mà run. Mà Tố Tố cũng không phải ăn chay, chỉ thấy hắn tay nàng cầm tề mi côn, bằng vào một chiêu dây sắt hoành giang thủ thế, lấy bất biến ứng và biến, giống như một bức tường sắt đồng dạng, lại cũng là chặn lại đối phương liên tiếp không ngừng công kích. Vinh binh bang bang, hỏa tinh nổ tung, lợi chảo, trường côn không ngừng đan xen, nhưng vẫn như cũng là cân sức ngang tài, từ đầu đến cuối phân không ra cái cao thấp trên dưới. Mặc dù Tào Ưng Long một mực là chủ động công kích một phương, nhưng trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi sống chảo, hôm nay nhưng là gặp khắc tinh, vô luận hắn làm sao tiến công, lại cuối cùng công không phá được Tố Tố phòng ngự, trong lòng không khỏi là vừa sợ vừa giận, càng ngày càng nóng nảy. Chết tiệt, cái này nha đầu chết tiệt côn pháp hảo hảo lợi hại, nàng gây vậy kia cũng có chút bất phàm, nàng dạng này một mặt phòng ngự, căn bản không cùng ta đối đầu, trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta thật đúng là bắt không được nàng. Không được, không thể kéo dài nữa, lại kéo đi xuống, vị kia sắt thần sợ là liền muốn giết tới. Vừa nghĩ tới đó, Tào Ưng Long cắn răng, trong hai con ngươi hiện lên mấy phần hung lệ chi ý sau một khắc, chỉ thấy hắn hạ thấp thân thể, thừa dịp Tố Tố ra côn một cái mắt, mũi chân chợt đạp lên mặt đất, toàn bộ tựa như hóa thành một cái biến bước, từ Tố Tố côn bên dưới xuyên thẳng qua. Ầm. Tố Tố tề mi côn hung hăng nện ở Tào Ứng Long trên thân, nhưng cái này luôn luôn lấy giảo hoạt xương đệ nhất đại khấu, nhưng là mặt không đổi sắc, gắng gượng chống đỡ lại một côn này, ánh mắt u u nhìn về phía trước Thương Tu Tuần, khóe miệng nhếch lên một vệt cười tàn nhẫn ý thành công. Nguyên lai, hắn vừa mới đã là phát giác Tố Tố côn pháp tinh diệu, tự giác trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống Tố Tố, trong lòng liền sinh ra một ý kiến. Nha đầu này côn pháp mặc dù lợi hại, nhưng kinh nghiệm đối địch nhưng là không đủ, sao không thừa dịp nàng xuất thủ thời điểm, trả giá một chút nhỏ trả giá thật nhỏ, trực tiếp đột phá nàng thủ thế, chạy thẳng tới vị kia thương chàng chủ mà đi. Mà sự thật cũng chứng minh, Tào Ứng Long phán đoán hết sức chính xác. Hắn mặc dù cứ thế mà chịu Tố Tố một côn, xương bả vai bị đánh rách tả tơi mấy phần, nhưng thành công đột phá Tố Tố phòng tuyến, có thể tiến thẳng một mạch, chạy thẳng tới Thương Tú Tuần đánh tới. Chương 897, Chân Ngọc có linh, tự động hộ chủ. Chương 897, Chân Ngọc có linh, tự động hộ chủ. Tố Tố một bộ này côn pháp mặc dù luyện có chút thuần thục, nhưng dù sao chưa hề đồng nhân giao thủ qua, lâm chiến kinh nghiệm 10 phần không đủ, chỗ nào tính toán quá lao hồ ly đồng dạng Tào Ứng Long. Vị này Giang Bắc đệ nhất đại khấu cũng quả thật có chút bản lĩnh, không phụ Tiêu Hùng chi danh, cam nguyện lấy bả vai ngạnh kháng Tố Tố một côn, dùng trả giá một đầu cánh tay đại giới, thành công đột phá Tố Tố phòng tuyến. Chợt, hắn không có chút nào do dự, chạy thẳng tới phía trước Thương Tú Tuần đánh tới. Mặc dù trên cánh tay trái vẫn như cũng là tại mơ hồ đau ngầm ngầm, tựa hồ liền xương đều bị đánh rách tả tơi, nhưng Tào Ứng Long lại phảng phất là không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Hai mắt bên trong tràn đầy hưng phấn chi ý, chỉ cần có thể bắt vị kia mỹ nhân chẳng chủ, vậy hắn liền còn có đàm phán thẻ đánh bạc, liền có cực lớn có thể có khả năng tích tiếp tục sống sót. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, cũng càng sợ chết, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Dù sao, người chết mọi việc trống không, chỉ có sống mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, rượu nguyên chất mỹ nhân, thậm chí tìm cơ hội nói báo thủ. Mà chết rồi, vậy coi như toàn bộ đều xong. Cho nên, dù cho trả bất cứ giá nào, Tào Ứng Long đều phải bắt trước mắt cái này tiểu nữ. Giờ khắc này, Tào Ứng Long lộ ra cánh tay phải, phấn khởi toàn thân chân khí, dùng hết bình sinh chi lực hướng về Thương Tú Tuần bắt đi, tựa như thương ưng cầm thỏ đồng dạng, cần phải đem bắt giữ. Tố Tố thấy thế, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nàng quay người muốn chặn đường, nhưng cũng là chậm một bước, chỉ có thể một mặt lo lắng quá to, thương chẳng chủ, cháy mau. Mà tại cách đó không xa Thương Tú Tuần thì là bị Tào Ứng Long chỗ bộc phát ra chân khí cường đại uy áp trấn nhiếp, căn bản không thể động đậy, chỉ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ý tuyệt vọng. Đáng ghét, cuối cùng vẫn là khó thoát ma trường sao? Bất quá còn tốt, có vị đại nhân kia tại, nông trường tóm lại là có thể bảo vệ. Tại sắp rơi vào ma trường thời điểm, Thương Tú Tuần than nhẹ một tiếng, trong lòng không hiểu hiện ra Tô Lưu cái kia to lớn cao ngạo như thân ảnh đồng dạng thân ảnh, lập tức lại không e ngại. Mà giờ khắc này, Tào Ứng Long cũng đã là giết tới Thương Tú Tuần bên người, mắt thấy hắn cái kia giống như quỷ mị ma trảo sắp bắt giữ vị này mỹ nhân nhi chàng chủ thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Thương Tú Tuần trên đầu cái kia một chi băng ngọc châm gài tóc bên trên bỗng nhiên tách ra hóng ánh huyền ảo ánh sáng. Một đạo băng phượng hình bóng đột nhiên hiện lên, bộc phát ra khiến người sợ hãi cường đại lực lượng. Cái gì? Tào Ứng Long còn không có kịp phản ứng, liền chỉ thấy một cái băng phượng bố cánh mà đến, cường hành lực lượng trực tiếp đem chảo kính chấn vỡ, hình lực còn sót lại thì là hung hăng đánh vào thân thể của hắn bên trên. Phốc phốc, Tào Ứng Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể phảng phất là bị một tòa đại sơn đập trúng, toàn thân trên dưới không chỗ không đau, miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Đáng tiếc hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Mọi người tại đây thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Tào Ứng Long phóng tới Thương Tu Tuần, ngay sau đó liền bị một cỗ cường hành lực lượng miễn cưỡng đánh bay, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm, từng cái đều là sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tào Ứng Long tên kia làm sao bay? Chẳng lẽ nói, thương chàng chủ nhưng thật ra là một vị ẩn tàng cực sâu võ đạo cao thủ, liền Tào Ứng Long đều không phải là đối thủ của nàng. Bị nàng một chiêu đánh bay đi. Cái này, điều đó không có khả năng a. Nàng nếu là thật sự có bực này bản lĩnh, phi mã mục chàng há lại sẽ bị bức ép đến loại này tình trạng.